từ khi gặp thần quỷ đạo nhân, liền nhất phi trùng thiên. Lúc này mới mấy tháng, đã có chém chết bán tiên thực lực. Hiện tại, tà tộc nhìn thấy Trần Minh Chủ, đều sẽ đi vòng qua. Không dám tiếp tục đi đụng vào Trần Minh Chủ rủi ro. Quả thực là chúng ta mẫu mực. Ba vị đại nhân, yến hội đã chuẩn bị tốt, mời. Hạng Thích Trần làm ra dấu tay xin mời. Nghe nói như thế, Trần Đao Minh nết miệng lên, đang chuẩn bị đáp ứng. Trần Minh Chủ, công tử chính sự quan trọng. Lúc này, một băng thanh âm truyền vào lỗ tai. Nghe nói như thế, Trần Đao Minh thần sắc đọc lại, trên trán lộ ra tinh tế mồ hôi. Công tử sự tình, so thiên còn trọng yếu hơn, cắt không thể lười biếng. Nghĩ đến cái này, Trần Đao Minh khoát tay, lộ ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Hạng môn chủ, mở tiệc chiêu đãi tiểu miên đi, công tử phân phó chúng ta đến đây, là có chuyện quan trọng. Trần Đao Minh nói, là, Trần Minh Chủ, mời đi theo ta. Tại Trần Đao Minh dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một gian mật thất. Ngồi xuống về sau, Trần Đao Minh đi thẳng vào vấn đề, nghe nói các ngươi đào được xích hồng sắc tinh thạch, lấy tới xem một chút. Vâng, Trần Minh Chủ. Nói xong, Hạng Thích Trần từ trong ngực móc ra một khối xích hồng tinh thạch, đưa tới Trần Đao Minh trước mặt. Trần Đao Minh đón lấy, nắm ở trong tay dò xét. Xích hồng tinh thạch tại quang mang chiếu dọi xuống, lập lòe tỏa sáng, rất là đẹp mắt. Đây là vật gì? Trần Đao Minh cầm ở trong tay dò xét, tràn đầy không hiểu. Thứ này, không chứa linh lực, cũng không chứa tiên lực. Tưởng rằng phổ thông tinh thạch, liếc mắt xem, nhưng lại lộ ra bất phàm. Văn trưởng lão, ngài xem một chút đi. Trần Đao Minh đem xích hồng tinh thạch giao cho Văn Nhân Thạch. Tốt. Văn Nhân Thạch đón lấy xích hồng tinh thạch, bắt đầu dò xét. Đồng nhiên, Văn Nhân Thạch ra đầu sắp vỡ, tinh thạch rơi vào mặt đất, tán vỡ ra tới. Một giây sau, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 186, có công tử chỗ dựa, còn sợ cái rắm. Văn Nhân Thạch cầm xích hồng tinh thạch, đặt ở trong tay dò xét. Mày nhíu lại tùng, nối lỏng lại nhăn. Chẳng lẽ là xích dương tinh không đúng, trong này, không có lửa nóng khí tức, tương phản, còn có một cỗ khí âm nhu. Loại khí tức này, để cho ta nội tâm có một loại run rẩy cảm giác. Đến cùng là cái gì lại có loại cảm giác này? Văn Nhân Thạch tự lẩm bẩm, một bộ khổ tư chi sắc. Mỗi người đều chăm chú vào Văn Nhân Thạch trên thân, một mặt khẩn trương. Đồng nhiên, Văn Nhân Thạch ra đầu sắp vỡ. Vô ý thức buông tay ra. Huyết sắc tinh thạch rơi xuống tại đất. Bành! Huyết sắc tinh thạch lên tiếng mà nức, nổ bể ra tới. Tư! Màu đỏ điện mang lấp lóe, một cái màu đỏ tiểu trùng từ trong tinh thạch chui ra. Hiu! Như điện chớp, nhào về phía Văn Nhân Thạch mi tâm. Văn Nhân Thạch con ngươi co rụt lại, sắc mặt kỳ biến, theo bản năng đi cản. Chỉ là nơi nào đến được đến. Keng! Màu đỏ tiểu trùng nhào vào Văn Nhân Thạch mi tâm, điên cuồng cắn xé. Trận hỏa quang bốc lên, kim loại giao minh, không ngừng vang lên. Văn Nhân Thạch mi tâm làn ra, bị nhanh chóng xé mở. Một trận toàn tâm đau đớn truyền đến. Văn Nhân Thạch đưa tay phải ra, hai ngón tay chăm chú nắm màu đỏ tiểu trùng. Theo trong mi tâm rút ra. Tư! Màu đỏ tiểu trùng điên cuồng dãy rủa, điên cuồng cắn xé Văn Nhân Thạch ngón tay. Văn Nhân Thạch tranh thủ thời gian buông ra. Màu đỏ tiểu trùng rơi xuống đất, xuyên khai nham thạch, đánh ra một cái lỗ nhỏ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tĩnh! Mọi người ngơ ngác nhìn qua cái này màn, tràn đầy không dám tin tưởng. Hạng Thích Trần càng là thân thể run lên, đặt mông ngã ngồi tại đất. Nghe Văn trưởng lão, vừa rồi mới đó là cái gì? Hạng Thích Trần thanh em run rẩy. Tốc độ quá nhanh, ngay cả ta cũng không kịp phản ứng, còn tốt Văn trưởng lão ngươi không có việc gì. Một băng trên mặt, lộ ra một bộ nghĩ mà sợ chi sắc. Đến cùng là cái gì Trần Đao Minh một mặt lo lắng. Văn Nhân Thạch lau mồ hôi lạnh, mục quang quét về phía bốn phía, một mặt hối hận, kia là phệ hồn trùng. Phệ hồn trùng. Mọi người một mặt không hiểu. Phệ hồn trùng sớm nhất ghi chép ở thời kỳ thượng cổ, bọn chúng chuyên phệ linh hồn. Truyền thuyết, bọn chúng là một loại cấm kỵ tồn tại chăn nuôi sùng vật, số lượng nhiều, vô pháp tính toán. Liền xem như tiên tôn đụng phải bọn chúng, cũng chỉ có thể tại chỗ nuốt hận phân. Văn Nhân Thạch nói. Cái gì? Trần Đao Minh mấy người sắc mặt đại biến. Vẻ hoảng sợ, tràn ngập trên mặt. Tiểu liền tiên tôn đều chỉ có thể nuốt hận. Vậy cũng thật là đáng sợ. Văn trưởng lão, kia vì cái gì ngươi không có việc gì? Trần Đao Minh hỏi. Nguyên nhân có ba, thứ nhất, cái này phệ hồn trùng, thực lực không bằng năm đó một phần vạn. Thứ hai, nó chỉ có một cái, tương đối tốt đối phó. Thứ ba, bởi vì ta nhục thân, có thể so với tiên long. Nếu không phải công tử cho ta bực này tạo hóa, chỉ sợ ta đã mệnh vẫn tại chỗ. Lời này vừa ra. T. Hít khí lạnh thanh âm, liên tiếp. Mà lại, loại này phệ hồn trùng sinh sôi tốc độ cực nhanh, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, liền có thể vô hạn sinh sôi. Hiện tại, chạy thoát cái này, đối vạn vật sinh linh tới nói, chính là một trận tai nạn. Văn Nhân Thạch nói, cái kia không có biện pháp đối phó sao? Đừng lo lắng, ta đã tại trên người nó trùng hạ ấn ký, có thể cảm ứng được vị trí của nó, chúng ta chỉ có bố trí xuống cạm bẫy, dẫn nó mắc câu, lại tiến hành bắt giữ, hẳn không có vấn đề. Văn Nhân Thạch nói, nghe nói như thế, mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình tĩnh trở lại. Văn Trường Lão, cấm kỵ tồn tại, đến cùng là ai? Trần Đao Minh nói. Không biết, trên điển tịch cũng không có ghi chép, trên sách nói, cái này phương thiên địa, đều không cho phép ai nói ra tên của hắn. Văn Nhân Thạch nói. Lời này vừa ra, mọi người thân thể run lên. Tiểu liền thiên địa đều đang sợ hãi. Vậy còn có người nào không sợ? Trách không được, công tử nhìn qua bắc vực, như vậy lo lắng. Chính mình còn ngốc ngốc, coi là chuyện gì đều không có phát sinh. Nếu không phải là mình chủ nhìn rõ công tử dụng ý, chỉ sợ hiện tại, còn ngốc trong nhà. Nói như vậy đến, cấm kỵ tồn tại, có thể hay không chôn ở cái này? Thái Sơ quặng mỏ Trần Đao Minh hỏi. Rất có thể. Văn Nhân Thạch nói. Công tử kia tìm chúng ta, đến cùng ý gì? Mục Băng hỏi. Cái này còn không đơn giản. Trần Đao Minh mỉm cười, phủ một cái tóc bạc. Công tử tính toán tường tận hết thảy, cái này phệ hồn trùng, công tử có thể hay không biết? Trần Đao Minh hỏi. Tự nhiên biết. Mục Băng gật gật đầu. Công tử có được vô thượng chính nghĩa, tâm hệ thiên hạ, ngươi nói, công tử sẽ bỏ mặc phệ hồn làm hại thế gian sao? Trần Đao Minh hỏi. Nói như vậy, công tử là để chúng ta đem phệ hồn trùng đều diệt? Mục Băng hỏi. Đúng vậy. Trần Đao Minh gật gật đầu. Bất quá, phệ hồn trùng nhục thân như là tiên khí, ngay cả ta các loại, chờ, nhục thân, đều có thể đơn giản phá vỡ, như thế nào diệt bọn chúng? Cái này. Trần Đao Minh sững sờ, thần sắc trên mặt, biến hóa bất định. Cuối cùng, mục quang chăm chú vào Hạng Thích Trần trên thân. Thuật lại Trần Minh Chủ, ngài dạng này nhìn ta chằm chằm làm gì? Hạng Thích Trần trên mặt, lộ ra một vòng e ngại. Ngươi cứ nói đi. Trần Đao Minh dùng tay điểm hạ Hạng Thích Trần đầu, ngươi biết không biết, ngươi gây đại họa. Trần Minh Chủ, ta. Hạng Thích Trần thanh em run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc. Ta cái gì ta, nói đi, loại này huyết sắc tinh thạch, ngươi còn có bao nhiêu khối? Trần Đao Minh hỏi. 2 khối. Nói xong, Hạng Thích Trần đem huyết sắc tinh thạch xuất ra, đạo cho Trần Đao Minh về sau, liền lùi lại mấy bước. Trần Đao Minh xuất ra trong đó một khối huyết sắc tinh thạch, phóng thích thần thức, bắt đầu xem xét. Một giây sau, một loại run rẩy cảm giác, nước vọt khắp toàn thân. Bành! Huyết sắc tinh thạch lập tức nổ tung, hóa thành phệ hồn trùng, lao thẳng tới Trần Đao Minh mà tới. Bất quá, Trần Đao Minh đã sớm chuẩn bị. Hai chỉ gắt gao nắm phệ hồn trùng cánh, mặc nó như thế nào tác dụng, cũng vô pháp tránh thoát. Kích phệ hồn trùng chi chi gọi bậy, điên cuồng dãy rủa. Trần Đao Minh nhìn qua cái này màn, nhếch miệng lên, quả nhiên như ta đoán, chỉ cần phóng thích thần thức, liền sẽ kinh động bọn chúng. Mỗi một khối huyết sắc tinh thạch bên trong, nhất định là phong ấn một cái phệ hồn trùng. Nếu có linh hồn lực lượng kích thích, bọn chúng liền sẽ tỉnh lại. Đi qua Trần Đao Minh một phen phân tích, mọi người khẽ gật đầu. Coi như thế, kia diệt đi phệ hồn trùng, chúng ta cũng làm không được. Văn Nhân Thạch nói, chúng ta diệt không xong, nhưng công tử có thể nha. Chúng ta chỉ cần đem những cái kia màu đỏ tinh thạch đều thu thập lại, đưa cho công tử, sao lại không được? Trần Đao Minh nói. Một băng cùng Văn Nhân Thạch tương vọng một chút, một khởi điểm gật đầu. Trần Minh Chủ, nộ tính quả nhiên lợi hại. Khách khí, khách khí. Trần Đao Minh khoát tay áo, nhìn qua Hạng Thích Trần, nói đi, quặng mỏ ở đâu? Hạng Thích Trần sờ lên sáng bóng đầu, mặt lộ e ngại, Trần Minh Chủ, ta nói, ngài không nên đánh ta. Mau nói, không đánh ngươi. Trần Đao Minh nói, ta xem phương gia tại Thái Sơ quặng mỏ bên cạnh đào cái quặng mỏ, chúng ta tại cách bọn họ cách đó không xa, cũng đào một cái. Những này huyết sắc tinh thạch, là theo Thái Sơ quặng mỏ đào được. Vừa mới dứt lời. Đông. Trần Đao Minh một bàn tay đánh vào Hạng Thích Trần trên đầu, vù vù rung động. Ngươi là muốn hại chết tất cả mọi người sao? Trần Đao Minh nói. Trần Minh Chủ, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Hạng Thích Trần liên tục thở dài cầu xin tha thứ. Trần Minh Chủ, Thái Sơ quặng mỏ, rất là kinh khủng, chúng ta đi vào, chỉ sợ Văn Nhân Thạch muốn nói lại thôi. Trần Đao Minh không nói gì, đứng tại chỗ, nhíu mày suy tư. Một lát sau, hắn hai mắt tinh quang lóe lên. Không cần sợ. Chúng ta hội, sẽ, không có chuyện. Trần Đao Minh một mặt chắc chắn. Vì cái gì? Văn Nhân Thạch hai người trên mặt, đều là nghi hoặc. Huyết Hoàng sao sự tình, các ngươi còn nhớ rõ sao? Trần Đao Minh hỏi. Đương nhiên nhớ rõ, tà tộc Pháp Lao xuất hiện, là công tử Hàng Lâm, mới đem trấn sát. Văn Nhân Thạch nói. Thủ hộ công tử trụ sở lúc, các ngươi có thể từng nhớ rõ? Trần Đao Minh hỏi. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Hạn bạc hàng thế, chúng ta không phải đối thủ, công tử xuất thủ, độ hóa hạn bạn. Mục Băng nói, kia gần nhất Tây Phủ Tiên Thành, việc này các ngươi sẽ không quên. A Trần Đao Minh hỏi. Lời này vừa ra, Văn Nhân Thạch cùng Mục Băng tương vọng một chút, trên mặt đều là tinh mang. Trần Minh Chủ, ý của ngươi là, lần này, công tử chắc chắn tính tới chúng ta không có cách nào đối phó, sẽ ra tay tương trợ. Văn Nhân Thạch hỏi. Đúng vậy. Trần Đao Minh gật đầu. Hai người nghe xong, vẻ lo lắng, trong nháy mắt biến mất. Có công tử ở sau lưng chống đỡ, liền xem như Thái Sơ Quán Mỏ, cũng muốn xông vào một lần. Trần Đao Minh gật gật đầu, sở dĩ, chúng ta chỉ cần toàn lực ứng phó là xong. Có công tử tại chỗ dựa, còn sợ cái giám nha. Văn Nhân Thạch nói. Có đạo lý. Một băng trong mắt, hai mắt tỏa ra dị dạng tinh mang. Lần này, chúng ta nhất định phải đem Phệ Hồn Trùng Xào Huyệt tìm ra, nhổ tận gốc. Trần Đao Minh nói. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường. Văn Nhân Thạch nói. Tốt. Trần Đao Minh mục quang quét về phía Hạng Thích Trần, Hạng môn chủ, ngươi mang tất cả mọi người đi quan mỏ, đem huyết sắc tinh thạch tìm ra. Vâng, Trần Minh chủ. Nhớ kỹ, các không thể phóng thích thần thức. Đào được về sau, lập tức tồn tại ở linh hồn không gian. Trần Đao Minh nói. Vâng, Trần Minh chủ. Mau đi đi. Vâng. Các loại, chờ, Hạng Thích Trần rời đi. Trần Đao Minh nhìn qua Văn Nhân Thạch, Văn trưởng lão, cái này Phệ Hồn Trùng ngươi trước nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể để nó chạy. Tốt. Văn Nhân Thạch gật đầu. Mục trưởng lão, chúng ta đi thôi. Trần Đao Minh tay phải vung lên, cầm trong tay Phệ Hồn Trùng nhốt vào linh hồn không gian, mang theo một bằng, nhanh chóng mà đi. Tại Trần Đao Minh rời đi không bao lâu. Không tốt, nó động. Ta nhất định phải đi theo nó, tuyệt đối không thể để nó chạy. Văn Nhân Thạch cảm ứng được lòng đất Phệ Hồn Trùng, bước chân, nhanh chóng đi theo. Đợt, người đâu đều chạy sao, mời mọi người duy trì chính bản, đến cờ cờ đọc. Chương 187, ngọn núi nổ tung, quặng mỏ trải rộng. Bắc vực, Thái Sơ quặng mỏ phía nam, một tòa quặng mỏ trước. Gần vạn thân mang thanh y liễu, trên quần áo có thêu xài ra ấn ký nam nữ, phân trạm bốn phía, một bộ đề phòng thần sắc. Tại chung quanh bọn họ, tu tiên giả càng ngày càng nhiều. Hô! Đạo đạo trường hồng, cấp tốc mà tới. Bọn hắn đứng thẳng tứ phương, top 5 top 3, mấy chục làm bạn. Mỗi cái tu tiên giả trong mắt, đều chấp động lên lửa nóng mục quang. Làm sao tất cả đều là xài ra người người của phương gia đâu? Đó còn cần phải nói, nhất định là bị hạ hắc thủ thôi. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem? Vậy ngươi còn muốn thế nào, ngươi thấy trên mặt đất không có? Theo người kia chỉ một cái, không ít tu tiên giả hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp, trên mặt đất mấy chục cỗ thi thể mãnh liệt kích thích bọn hắn ánh mắt. Có chút thi thể, còn tại không ngừng có chút giật giật, tiên huyết chảy dọc. Không ít chuẩn bị xông lên phía trước người, lập tức dừng bước lại, quan sát từ đằng xa. Ông! Đồng nhiên! Trận trận oanh minh, từ phương xa chuyển đến. Mười mấy chiếc phi thuyền, dừng ở giữa không trung. Mỗi lần chiếc phi thuyền trên, viết có một cái to lớn thi chữ. Cái gì, thi ra cũng tới. Đây không phải là nói nhảm sao, đường đường bắc vực đời thứ hai ra, không đến mới là lạ. Đúng nha, chúng ta có thể biết tin tức, cái này thi ra không biết mới là lạ. Mọi người nhìn qua chiếc này phi thuyền, mặt mũi tràn đầy đều là chấn động. Hô! Một cái mập mạp trung niên nam tử, dẫn đầu gần vạn người từ trên bầu trời bay xuống. Mập mạp nam tử trực tiếp đi đến xài ra con em trước người, lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. Người xông vào, chết. Xài ra trưởng lão mở miệng nói ra, băng lãnh sắc ý, không có bất kỳ che giấu nào. Xài trưởng lão, thi nào đó tự nhiên không phải đến mạnh mẽ xông tới, mà là thương lượng với ngươi. Mập mạp nam tử nói, không cần. Đừng nói như vậy chớ, ngươi xem, cái này đều mấy ngày, gia chủ của các ngươi còn chưa ra, có thể hay không đã xảy ra chuyện gì, mập mạp nam tử nói. Lời này vừa ra, ông, trưởng lão nâng lên trường kiếm, liền hướng mập mạp nam tử chém đi qua, dám nguyền rủa gia chủ, muốn chết. Vâng, một tiếng nổ vang, thân thể hai người đạp đạp rút lui thẳng đến, trên mặt đều là kiêng kỵ. Thi mỗi chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, ngươi liền xuất thủ đả thương người, thật coi thi nào đó làm ngươi không thành, mập mạp nam tử nói. Hừ, ngươi như còn dám nguyền rủa gia chủ, chết. Ngươi, mập mạp nam tử ngực trì trệ, không lời nào để nói. Hắn lui về sau mấy bước, đứng tại nhất chúng tu tiên giả trước người, xoay người sang chỗ khác, có chút ôm quyền. Các vị đạo hữu, vừa rồi tất cả mọi người thấy được, cái này xài ra đến ta bắc vực, phách lối ương ngạnh. Bọn hắn cố ý ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta đi vào. Chắc hẳn phương gia đã thảm tao độc thủ. Có lẽ mục tiêu kế tiếp, chính là ngươi, hoặc là ta. Nếu như chúng ta như là năm bẻ bảy mảng, như vậy, bắc vực sẽ không còn là bắc vực, mà biến thành xài ra một phần. cái này, các ngươi có thể chịu sao? Những lời này vừa ra, bốn phía lập tức vỡ tổ. Xài ra qua bá đạo. Phải đem bọn hắn đuổi đi. Đúng đấy, nếu là Hiên Viên gia ở đây, bọn hắn há có thể như vậy phách lối. Một đám tu tiên giả trên mặt, đều là vẻ không cam lòng. Mập mạp nam tử nhìn thấy cái này màn, khoe miệng vung lên một màn như có như không ý cười. Một ánh mắt quét tới. Lập tức. Cái này xài ra quá mức bá đạo, chúng ta thân là tu sĩ, đã sớm đem sinh tử không để ý. Không sai, tạo hóa tiểu bày ở trước mặt chúng ta, chỉ cần có thể đoạt được một khối tiên kim, đời này vô ưu, chúng ta đang sợ cái gì? Bực này tạo hóa, kinh thiên động địa, cho dù chết, thì tính sao? Thanh âm như vậy, tại nhất chúng tu giả trong đám người vang lên, chấn động đến mỗi cái lỗ tai hoành minh. Thân thể nhiệt huyết, kịch liệt dâng trào. Không ít tu tiên giả âm thầm nắm chặt nắm đấm, hai mắt tinh mang, lấp lóe không yên. Không sợ chết, cùng ta hướng, xông. Giết nha, chúng ta nhiều người, sợ hắn cái gì? Đúng đấy, một người một miếng nước bọn, đủ để dìm nó chết bọn họ. Không ít tu tiên giả phi thân lên, lao thẳng tới xài ra tu giả mà đi. Có người dẫn đầu, liền có người đi theo. Càng ngày càng nhiều tu giả gia nhập trong đó. Xài ra khinh người quá đáng, ta thi toàn ở này lập thệ, hôm nay người xuất thủ, cùng ta thi ra cùng hưởng tiên mỏ vàng tràng, theo chém giết người nhà họ xài đầu tính toán. Lời này vừa ra, nhường nguyên bản do dự nhất chúng tu tiên giả, lập tức gia nhập trong tranh đấu tới. Không sợ chết, cứ tới. Xài ra trưởng lão nhìn qua những người này, trên mặt đều là băng lãnh tiếng cười. Giết. Xuất ra đầu tiên vê đút vê đút vê đút. Y81Z vê đút, M. Y81Z vê đút. Hắn vung tay lên, mấy vạn con em, đồng loạt động. Mắt thấy, hai phe nhân mã liền muốn giao chiến cùng một chỗ. Lúc này, ông. Mặt đất một trận rung động. Một cỗ sóng xung kích gào thét mà tới, đem hai phe nhân mã thổi đến ngã trái ngã phải. Ngay sau đó. Vâng. Vâng. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Ngọn núi từng hàng nổ tung, nham thổ trùng thiên. Mọi người bị chấn động đến lỗ tai hoành mình, nửa ngày không có khôi phục lại. Đợi bụi đất tan hết, mọi người híp mắt nhìn qua đi, không khỏi trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp, cao tới ngàn mét một loạt trên núi, lít nha lít nhít, tất cả đều là quặng mỏ. Những này quặng mỏ, lan tràn đến ngọn núi chỗ sâu. Như thế cứng rắn ngọn núi, vậy mà toàn bộ nổ tung. Này núi thể nham thạch, có thể so với cực phẩm linh khí, làm sao nổ tung. Nhất chúng tu tiên giả, trừng lớn hai mắt, tràn đầy không dám tin tưởng. Mau nhìn. Một tiếng kinh hô vang lên. Cái gì năm thải quan mang, đây là ngũ linh tiên kim tán phát ra quan mang. Lời này vừa mới vang lên. Hiu. Lần lượt từng thân ảnh, như là lưu quang, thẳng đến quặng mỏ mà đi. Đáng chết, đáng chết. Phản ứng chậm, thầm hận không thôi, các loại pháp bảo, không ngừng tế ra, điên cuồng đi quặng mỏ chạy đi. Đầy trời quan mang, như là sao băng, biến mất tại ngọn núi bên trong. Xài ra trưởng lão nhìn thấy cái này màn, sắc mặt biến đổi lớn, tay phải vung lên, cho ta hướng, sông. Trưởng lão, gia chủ để chúng ta thủ tại chỗ này. Bọn hắn đều đi vào, còn thủ cái giám. Cùng ta cùng đi thủ hộ ngũ linh tiên kim. Vâng, trưởng lão. Xài ra nhất chúng con em, thẳng đến quặng mỏ mà đi. Chớp mắt chi gian, quặng mỏ bên ngoài, chỉ còn lại một thân ảnh. Nàng tướng mạo luôn vui vẻ, đứng tại quặng mỏ bên ngoài, mục quang bốn quét. Nàng chính là Tô Y Linh. Giống như không thấy được Trần Minh Chủ. Chẳng lẽ bọn hắn không đến quặng mỏ? Vẫn là nói, bọn hắn tại một cái khác quặng mỏ. Nếu như vậy, cái này nên làm thế nào cho phải? Tô Y Linh cầm một cái gãy mất pho tượng cánh tay, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không có Trần Minh Chủ, ta căn bản là không có cách ngộ đến công tử ý tứ. Nếu là có sư tồn tại, thật là tốt biết bao. Công tử, ngài cho ta cái này cánh tay, đến cùng ý gì? Tô Y Linh thì thảo, lông mày nhăn thiết gấp. Cục cục. Lúc này, bắp thịt vang lên lên. Nàng sờ lấy khô quắt bắp thịt, một trận lắc đầu, vừa nghĩ tới công tử, ta cái này bắp thịt liền đói bụng, thật bất tranh khí. Trước đem liền ăn chút gì đi. Tô Y Linh xuất ra một cái bánh bao, gặm hai cái về sau. Quá khó ăn. Tốt, rốt cục không đói bụng. Tô Y Linh đem màn thầu thu hồi, nhìn qua những cái kia quặng mỏ, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Đồng nhiên, nàng hai mắt tinh mang lóe lên. Ta làm sao đần như vậy đâu. Dùng Trấn Minh Chủ thực lực của bọn hắn, ai có thể ngăn được. Bọn hắn nhất định đã sớm tiến vào. Trấn Minh Chủ, ta đến rồi. Nói xong, Tô Y Linh hóa thành một đạo quang mang, lao thẳng tới quặng mỏ mà đi. Chương 188, ngươi lại đem ô tổ chi vũ làm mất rồi. Tại thái sơ quặng mỏ bên ngoài, lòng đất cái nào đó trong động quật. Một cái hồng mao nam tử nằm trên mặt đất, không núp đích. Trên người hắn quần áo trên người, đã vỡ vụn một mảnh, không còn hình dáng. Trên thân vết thương, sâu đủ thấy xương. Sắc mặt hắn trắng bệnh, hơi thở mong manh. Đã đến bắn chết biên giới. Người này không phải người khác, chính là Liệt Thương. Hô! Lúc này, một thân ảnh nhẹ nhàng vào đây, đặt mông ngồi dưới đất. Đầy bụi đất, tóc trắng tán loạn. Thoạt nhìn là một cái lão giả. Lão giả trong tay, gắt gao nắm lấy một bộ hỏa quyển, cho ta định. Hét lớn một tiếng. Lão giả điều động một cỗ tiên lực, tràn vào hỏa quyển ở trong. Điên cuồng chấn động hỏa quyển, dần dần bình tĩnh trở lại. Lão giả này không phải người khác, chính là Ngọc Cơ Tử. Hắn cầm hỏa quyển, một mặt sầu khổ. Một đường đến, vì chấn áp bộ này hỏa quyển, đã tiêu hao một bán tiên lực. Tiếp tục như vậy, sớm muộn hội, sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đáng chết, đã lâu như vậy, còn không nghe lời. Thở phào khẩu mấy khí về sau, Ngọc Cơ Tử đem hỏa quyển thu vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Liệt Thương. Đồ nhi. Ngọc Cơ Tử tìm tòi kinh mạch, không khỏi trừng lớn hai mắt, nhanh không còn thở, đến cùng là ai, đối đồ nhi ta xuống này ngoan thủ. Đừng để lão phu biết ngươi là ai, nếu không, nhất định phải đem ngươi trên thân bảo vật vơ vét sạch sẽ. Ngọc Cơ Tử oán hận nghĩ đến. Tại vô cùng đau lòng trên nét mặt, Ngọc Cơ Tử xuất ra một cái bình ngọc, cẩn thận đổ ra một hạt đan dược, cho Liệt Thương cho ăn xuống dưới. Không bao lâu, Liệt Thương trắng bệnh sắc mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục hồng nhuận. Khục. Một cái hắc khí ho ra, Liệt Thương mở hai mắt ra. Khi hắn nhìn thấy Ngọc Cơ Tử về sau, lộ ra vô cùng cảm động chi sắc, sư tôn. Đồ nhi, người rốt cuộc tỉnh. Ngọc Cơ Tử nắm chặt Liệt Thương tay, nói. Sư tôn, đa tạ. Liệt Thương giằng co, nhắm ngay Ngọc Cơ Tử, chính là trùng điệp dập đầu ba cái khấu đầu. Xuất ra đầu tiên vê đút vê đút vê đút. I81Z vê đút, M. I81Z vê đút. Đồ nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này, thù này nhất định phải báo. Ngọc Cơ Tử nắm đầu vang lên ken kẹt. Sư tôn, tuyệt đối đừng. Liệt Thương trên mặt, lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Làm sao ngươi xem thường vi sư, Ngọc Cơ Tử nói. Sư tôn, không có, chỉ là. Đón lấy, Liệt Thương đem chính mình tại Tôn Hạo trụ sở gặp được hết thảy đều nói một lần. Khi hắn nói đến ô tổ chi vũ lúc, Ngọc Cơ Tử trong mắt, một vòng tinh mang lóe lên liền biến mất. Quả nhiên có ô tổ chi vũ, trời cũng giúp ta, những năm này bồi dưỡng, không có uổng phí. Làm Liệt Thương nói đến triệu hồi ra lão tổ mang theo ô tổ chi vũ độn không mà đi lúc. Ngọc Cơ Tử sắc mặt tái xanh, khỏe miệng hơi đánh. Đưa tay chính là một bàn tay. Ba. Một bàn hai, trực tiếp quất vào Liệt Thương trên mặt. Liệt Thương thân thể bay ngược mà ra, trung điệp đâm vào trên thạch bích, rơi kim tinh loạn chuyển. Sư tôn, ngài vì sao muốn đánh ta? Liệt Thương bụng mặt, một mặt ủy khuất. Ngọc Cơ Tử, còn có mặt mũi gọi ta sư tôn, mặt đều bị ngươi mất hết. Cho ngươi phất trần, ngươi lại còn là đem ô tổ chi vũ làm mất rồi. Ngươi nói, ngươi có đáng đánh hay không? Liệt Thương thần sắc khẽ giật mình, bình thường hòa ái dễ gần sư tôn, vì cái gì như vậy phẫn nộ? Sư tôn, thật xin lỗi, đồ nhi không dùng. Liệt Thương xấu hổ cúi đầu. Hừ, có lỗi với hữu dụng không? Ngươi biết không biết, lão phu vì cứu ngươi, thế nhưng là dùng một viên cựu chuyển hoàn hồn đan, ngươi biết kia chân quý cỡ nào sao? Ngọc Cơ Tử lớn tiếng gầm thét. Liệt Thương mặt mũi tràn đầy ủy khuất, sư tôn, chẳng lẽ đồ nhi tại ngài trong mắt, đều không bằng viên đan dược kia sao? Ha ha. Ngọc Cơ Tử cười lạnh. Cái kia đạo nụ cười, thấy Liệt Thương thần sắc khẽ giật mình, thân thể phát lạnh. Sư tôn chưa hề như vậy cười qua. Không có ô tổ chi vũ, tính mạng của ngươi, tại lão phu trong mắt, không đáng một đồng. Đồ vô dụng, lão phu bồi dưỡng ngươi mấy trăm năm, vậy mà cái gì cũng không có mò lấy. Lão phu phất trần đâu? Ngọc Cơ Tử phát ra rít lên một tiếng. Sư tôn, ở chỗ này. Nói xong, Liệt Thương thân thể phát run, đem phất trần xuất ra, hiện ra cho Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử cầm lấy phất trần, liếc mấy cái, đưa tay lại một cái tát. Ba. Liệt Thương đâm đến đầu vóc choáng váng, không phân rõ đông tây nam bắc. Ngươi cái nghiệt xúc, ngươi nghiệt xúc nha. Ngươi vậy mà làm rơi ba cái lông tóc. Ngươi biết cái này phất trần là cái gì làm sao? Đây chính là cửu vĩ thiên hồ cái đôi làm. Lão phu dùng bất an bất mặc một vạn năm, mới mua xuống cái này phất trần. Mỗi một cây lông tóc, so tính mệnh của ngươi còn đáng tiền. Ngọc Cơ Tử muốn rách cả mí mắt, khoe miệng hơi đánh. Sư tôn, ta. Lời này vừa mới hô lên. Đừng gọi ta sư tôn. Ngươi cái nghiệt xúc, xem lão phu đánh phân ngươi. Ngọc Cơ Tử một bàn tay quất vào Liệt Thương trên mặt. Mười mấy bàn tay quất xuống, Liệt Thương mặt xương phủ trướng như là đầu heo, cực kỳ khó coi. Hắn núp ở trong góc, run lẩy bẩy. Nhìn về phía Ngọc Cơ Tử thần sắc, mặt mũi tràn đầy không tin. Bình thường hòa ái dễ gần sư tôn, làm sao đột nhiên chi gian tựu biến thành người khác? Vì cái gì a? Ngươi lại như thế nhìn chằm chằm lão phu, cẩn thận ta đem ngươi nhãn châu tử móc xuống tới. Liệt Thương nghe xong, thân thể run lên, tranh thủ thời gian thu hồi mục quang. Ngươi thật sự là một cái phế vật, ở trên thân thể ngươi, một điểm tốt bên ngoài cũng không có mò lấy. Không có ô tổ chi vũ, ngươi thì tính là cái gì? Một viên cửu chuyển hoàn hồn đan, ba cái cửu vị thiên hồ lông tóc, ngươi nói, ngươi có nên hay không chết? Ngọc Cơ Tử từng câu nói, mỗi lần nói một câu, đều để Liệt Thương thân thể run lên. Nguyên lai tưởng rằng, sư tôn là coi trọng chính mình thiên phú. Nguyên lai, chỉ là coi trọng truyền gia chi bảo. Đây là chính mình nhận biết sư tôn sao? Liệt Thương thì thảo, một mặt không tin. Trên mặt, dần dần trở nên tuyệt vọng. Hai mắt một mảnh cho tàn, không mang theo nửa điểm sinh cơ. Một điểm cuối cùng hy vọng, đều bị Ngọc Cơ Tử cho cướp đi. Hôm nay, ngươi phải chết. Nói xong, Ngọc Cơ Tử đưa tay phải ra, nhắm ngay Liệt Thương đầu, liền bắt được xuống dưới. Hắn cong qua mặt đi, không dám nhìn tới Liệt Thương thê thảm bộ dáng. Mắt thấy, hắn liền muốn bắt được Liệt Thương trên đầu. Oeng! Từng đợt tiếng nổ từ ngọn núi bên trong truyền đến. Hai người chỗ động quật, kịch liệt lay động. Một mặt vách đá, trực tiếp vỡ ra. Ngọc Cơ Tử thu về bàn tay, nhìn về phía nổ tung cửa hàng, không khỏi con ngươi co rụt lại. Xuất ra đầu tiên, vê đút vê đút vê đút, M. X81ZV đút. 0M. Chỉ gặp, năm thải quan mang, từ cửa hang chỗ sâu phiêu đãng mà ra. Ngọc Cơ Tử hai mắt nhắm lại, dùng sức khẽ hấp, lập tức, hai mắt tỏa ra dị tinh mang. Cái này đây là ngũ linh tiên kim khí tức. Nông như vậy liệt quang mũi nhọn, chắc hẳn có rất nhiều ngũ linh tiên kim. Phát, thật phát. Kềm chế nội tâm kích động, Ngọc Cơ Tử nhìn qua Liệt Thương, trong mắt nhiều hơn một phần nhu hòa. Đã ngươi mang lão phu tìm tới cái này tuyệt thế bảo khoáng, như vậy lão phu cũng lười giết ngươi. Là sinh là diệt, liền muốn xem ngươi tạo hóa. Chỉ cần ngươi phá vỡ cấm chế này, ngươi liền tự do. Nói xong, Ngọc Cơ Tử tay phải vung lên, một đạo bình chướng, trong nháy mắt đem Liệt Thương bao phủ lại. Ngọc Cơ Tử ngắm nhìn Liệt Thương, khoe miệng vung lên một vòng cười lạnh, sau đó, thân hình lấp lóe, thẳng đến quặng mỏ chỗ sâu. Bành! Liệt Thương cả người tê liệt ngã xuống tại đất, trên mặt lần nữa trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Không không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Sư tôn không phải là người như thế. Không. Liệt Thương phát ra trận trận gào thét, thanh âm u đều bị bình chướng ngăn cản trở về. Đột nhiên. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Mặt khác vách đá, trực tiếp nổ tung. Một cái tĩnh mịch cửa hang, hiện ra tại Liệt Thương trước mặt. Huyết hồng quan mang, thứ hang động chỗ sâu truyền đến. Loại kia quan mang, nhiếp nhân tâm phách, làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy. Tuyệt vọng sao không muốn sống sao. Ngươi muốn báo thù sao? Ngươi muốn đạt được vô thượng lực lượng sao? Từng đạo thanh âm truyền vào Liệt Thương trong lỗ tai. Hắn chất phát nhẹ gật đầu. Bành! Chớp mắt chi gian, bao lại Liệt Thương bình chướng thoáng cái nổ tung. Tới đi, hải tử. Đi vào bên cạnh ta, ngươi liền có thể kế thừa ta vô thượng lực lượng. Từ nay về sau, lại không người dám khi dễ ngươi, ngươi chính là thế giới này vô thượng tồn tại. Liệt Thương đứng dậy, so như khôi lỗi, đi theo thanh âm, đi trực động huyệt. Biến mất không thấy gì nữa. Chương 189, 05 bố cục, ngư đã nhập võng. Hô! Một băng cùng Trần Đao Minh nhìn qua tiền phương, trên mặt lộ ra một vòng thận trọng. Tại phía sau bọn họ, một đám xích luyện môn đệ tử, đứng đầy toàn bộ thông đạo. Liếc nhìn lại, liền như là một đống sáng bóng bóng đèn. Bước vào đạo này tuyến, chính là Thái Sơ quặng mỏ. Bên trong nguy cơ trùng trùng, sinh tử không biết, các người, bây giờ nghĩ muốn rời khỏi, còn kịp. Trần Đao Minh nhìn qua mọi người, mở miệng nói ra. Nhưng mà, mọi người cái đều là một mặt kiên định, cũng không hề rời đi ý tứ. Trần Minh Chủ, chúng ta có thể vì thần quỷ đạo nhân làm chút chuyện, là vô thượng vinh hạnh. Đúng đấy, thần quỷ đạo nhân là cứu vớt thế giới, không để ý vinh lục, không sợ nguy hiểm, càng không sợ đạo tâm bị điểm phá, như thế đại nghĩa, là chúng ta học tập mẫu mực. Vì hòa bình thế giới, chúng ta nguyện ý cống hiến chính mình một bầu nhiệt huyết. Cho dù là chết, tuyệt không hối hận. Bọn hắn kích động nắm chặt nắm đấm. Căn bản không có lui bước ý tứ. Nghe được những này, Trần Đao Minh âm thầm gật đầu. Tốt. Có các ngươi tại, nhân tộc có hy vọng. Bất quá, trôi qua về sau, lần nữa nhắc lại, các không thể phóng thích thần thức, kinh động phệ hồn trùng. Nếu không, liền xem như thần quỷ đạo nhân, sợ cũng cứu không được các ngươi, có thể nghe minh bạch Trần Đao Minh nói. Vâng, Trần Minh Chủ. Chỉnh tề thanh âm, chấn động đến toàn bộ không gian, ong ong thẳng run. Xuất phát. Trần Đao Minh tay phải vung lên. Mang theo mọi người, liền đi đến chạy đi. Tiến vào Thái Sơ quặng mỏ, Trần Đao Minh nhìn qua bốn phía vách đá, khẽ nhíu mày. Hạng môn chủ. Trần Đao Minh hô. Tiểu Tại. Hạng Thích Trần nhanh chóng chạy lên đến đây, cười rạng rỡ. Nơi này quặng mỏ đều là các ngươi đào. Trần Đao Minh hỏi. Hạng Thích Trần sơ soạn một cái đầu trọc, xấu hổ cười một tiếng. Trần Minh chủ, những này đều trước đó tồn tại, chúng ta chỉ là đả thông nơi này. Trần Đao Minh khẽ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Mục Băng, mở miệng hỏi, Mục trưởng lão, ngươi xem, những này động quật cấu tạo, giống như là lúc nào. Trong này kín không kẽ hở, cái này khai thác ra vết đá, đều đã phong hóa, ít nhất là thời kỳ thượng cổ. Mục Băng nói, nhìn như vậy đến, thời kỳ thượng cổ, ngay tại này đào mỏ. Hẳn là dạng này. Chúng ta cẩn thận một chút. Tốt. Trần Đao Minh thả chậm tốc độ, mang theo mọi người, hướng phía trước sờ soạn. Sau đó không lâu, huyết sắc tinh thạch. Trần Đao Minh thân nhìn qua trên vách đá tinh thạch, hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ gặp, vách đá trên đỉnh, mấy quả xích hồng sắc tinh thạch, tản mát ra u u hồng mang. Hô! Trần Đao Minh phi thân lên, cẩn thận đem huyết sắc tinh thạch đổ xuống, cất vào linh hồn không gian. Trần Minh Chủ, nơi này có thật nhiều. Trần Minh Chủ, nơi này một mảnh lớn. Hoa, tất cả đều là huyết sắc tinh thạch, thật đáng sợ. Trên đường đi trước, đụng phải huyết sắc tinh thạch, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, mọi người đứng tại một cái hình tròn động đá vôi bên trong. Động rộng rãi trên không, che kín lít nha lít nhít huyết sắc tinh thạch. Bộ dáng kia, như là một viên đại thụ che trời, bao phủ toàn bộ động quật. Hoặc là nói, những này huyết sắc tinh thạch, vốn là bám vào tại trên một cây đại thụ. Đây cũng là phệ hồn trùng hang ổ. Đúng nha. Bắt đầu thu thập đi. Tốt. Trần Đao Minh quay đầu nhìn qua nhất chúng con em, mở miệng nói ra, tất cả mọi người chú ý, bắt đầu thu thập, tuyệt đối không thể kinh động bọn chúng. Vâng. Tất cả mọi người phi thân mà lên, cẩn thận từng ly từng tí thu thập lại. Đầy trời huyết sắc tinh thạch, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc giảm bớt. Thái sơ quặng mỏ, sâu trong lòng đất cái nào đó động quật. Có một tòa thân cao ngàn mét pho tượng, đứng ở trong động quật. Xuất ra đầu tiên, V-V-V-V-M, I-81Z-V-M. Pho tượng hai tay giữ tại trường kiếm, mục quang quét về phía tiền phương. Uy vũ bá khí bộ dáng, liền như là một cái tê thiên liệt địa thiên thần. Tại pho tượng phía dưới, năm cái thân mang huyết bào, cầm trong tay trường trượng lão giả ngồi vây quanh cùng một chỗ. Hô! Đột nhiên, một cái lao hầu mở hai mắt ra, lộ ra một mặt vui mừng. Lần này có hơn 500.000 người, chỉ là phi thăng cảnh trở lên, liền có mười mấy vạn người. Đại pháp lão, bắt đầu sao? Nghe nói như thế, một cái so như gỗ mục khô gầy lão giả mở hai mắt ra. Cho tàn trong hai mắt, không mang theo nửa điểm thần thái. Cũng không tệ lắm. Khô gầy lão giả nhàn nhạt mở miệng, thanh âm khàn giọng. Bất quá, chưa tới thời điểm. Khô gầy lão giả nói. Đại pháp lão, có cái này 50 vạn người, đủ để phục sinh lão tổ. Vì cái gì còn chưa tới thời điểm lão hầu hỏi. Lão phu luôn có một chút bất an, giống như là một loại nào đó đại sự muốn phát sinh. Khô gầy lão giả trên mặt, hiển thị rõ bất an. Hắn nhìn qua lão hầu, mở miệng nói ra, lão ngũ, ngươi đi xem một chút những cái kia phệ hồn trùng thế nào. Đại pháp lão, ngài đây là không tin tưởng ta nha. Đây chính là vạn năm chìm hồn mục, phệ hồn trùng nhất vui mừng ngốc địa phương. Hiện tại những cái kia phệ hồn trùng, đã sớm ngủ đi qua. Lão hầu nói. Lão ngũ, chớ để ý, lão hủ bất quá hỏi hỏi. Đã ngươi như vậy chắc chắn, vậy cũng không cần đi xem. Khô gầy lão giả nói. Kia là đương nhiên, chúng ta trải qua ngàn năm, mới đem phệ hồn trùng đều xua đuổi đến bên kia. Lão hầu nói. Lão ngũ, vất vả. Nói đến đây, khô gầy lão giả nhìn về phía một lão giả khác, lão nhị, ra làm sao có tin tức sao? Hô. Lão giả mở hai mắt ra, khẽ lắc đầu, đại pháp lão, thật xin lỗi, không tính toán ra được. Nhìn như vậy đến, một loại nào đó tồn tại, đã để mắt tới chúng ta. Khô gầy lão giả nói. Đại pháp lão, ngài quá lo lắng á, không phải liền là thiếu mất một người khí huyết sao? Ngài dạng này cũng quá cẩn thận, chúng ta tuyệt đối không thể tại thời khắc mấu chốt này từ bỏ. Lão hầu nói. Đúng nha, đại pháp lão. Một lão giả khác nói. Việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải cẩn thận. Các ngươi không biết, gần nhất nhân tộc ra một cái thần quỷ đạo nhân, tính toán tường tận hết thảy, khắp nơi ngăn được tà tộc. Tộc ta mặc dù không bị thương căn bản, nhưng cái này thần quỷ đạo nhân, thực sự đáng hận. Vạn nhất hắn nhằm vào tộc ta, phá hư tộc ta đại sự, vậy phải làm thế nào cho phải? Khô gầy lão giả nói. Tính toán tường tận hết thảy đại pháp lão, lời này ngài cũng tin liền xem như cực lạc thế giới cái kia con lừa chọc, cũng vô pháp tính toán tường tận hết thảy a. Đúng đấy, đại pháp lão, ngài quá lo ngại. Nghe đến mấy câu này, khô gầy lão giả âm thầm gật đầu, hy vọng là ta quá lo lắng. Đồng nhiên, lại một cái lão giả mở hai mắt ra. trên mặt lộ ra một vòng e ngại. Đại pháp lão, ta bên này có một cái tiên nhân, ngay tại chạy tới đây. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, một mặt kiên kỵ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đồng thời mở hai mắt ra. Cái gì tiên nhân cái này nên làm thế nào cho phải? Đại pháp lão, ngàn năm bố cục, chẳng lẽ liền muốn thất bại trong gang tấc? Đáng chết, tại sao có thể có tiên nhân đến nơi đây? Trên mặt mấy người đều là vẻ không cam lòng. Khô gầy lão giả khoát tay, tất cả mọi người lập tức ngậm miệng. Cái kia hai trong mắt tựa hồ không thể chuyển động, chỉ có thể nhìn chằm chằm cùng một cái địa phương. Tiên nhân lại như thế nào, chúng ta bố trí đại trận, coi như tiên nhân cũng vô pháp đào thoát. Tiên nhân tạm thời không nên động hắn, trước tiên đem những cái khác nhân khí huyết thôn phệ, lão tổ phục sinh về sau, dù là hắn là tiên nhân, cũng chỉ lại biến thành lão tổ một bộ thực lực. Khô gầy lão giả nói. Nghe nói như thế, mọi người đồng thời gật gật đầu, trầm tĩnh lại. Tiên nhân vào đây. Đại pháp lão, ngư đã nhập võng, xin hỏi phải trăng thu lưới. Đừng nóng nội, còn có một đầu, các ngươi xem. Khô gầy lão giả tay phải vung lên, một đạo hình tượng hiện ra ở trước mặt mọi người. Chương 190, Tu La địa ngục. Hô. Một đạo tịnh lệ thân ảnh tại trong động quật chạy vội. Người này chính là Tô Y Linh. Nàng tay phải gắt gao bắt lấy một cái pho tượng tay cụt, mục quang bốn quét. Trần Minh Chủ, các ngươi đến cùng ở đâu nha? Công tử đem cánh tay cho ta, nhất định có thâm ý. Các ngươi ngược lại là ra nha. Đến muộn, coi như không còn kịp rồi. Ai, nếu là truyền tin ngọc giản liền tốt. Tô Y Linh tự lẩm bẩm, tăng thêm tốc độ, bay về phía trước chạy. Sốt ruột chi sắc, tràn ngập trên mặt. Sau đó không lâu, Tô Y Linh dừng bước lại, nhìn qua trước mắt một màn, không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Hiện tại, nàng vị trí, là một cái vô cùng cự đại động rộng rãi. Trong động đá vôi, nam thải quan mang, không ngừng lưu động. Từng khối ngũ linh tiên kim lộ ra mặt đất, mãnh liệt kích thích Tô Y Linh ánh mắt. Đinh đinh. Nhất chúng tu tiên giả xuất ra loại quốc chim, go go đập đập. Những này go âm thanh, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một khúc go vui. Liếc nhìn lại, toàn bộ động quật tất cả đều là người, đếm không hết có bao nhiêu. Thật nhiều tiên kim. Không biết công tử yêu thích không? Muốn hay không đào một khối cầm lại cho công tử? Ta xem quên đi thôi. Bọn hắn như vậy tốn sức. Ta còn là không đào, tìm kiếm Trần Minh Chủ quan trọng. Tô Y Linh đi đến chạy tới, mục quang bốn quét. Trần Minh Chủ, ngươi ở đâu? Mục trưởng lão. Các ngươi ở đâu? Văn trưởng lão. Làm sao các ngươi đều không tại, cái này nên làm thế nào cho phải? Tô Y Linh đứng tại chỗ, một mặt bất lực. Cách nàng không xa. Ngọc Cơ Tử giống như quỷ mị xuất hiện tại trong động quật. Hắn nhìn qua khắp nơi trên đất ngũ linh tiền tình, hai mắt tinh quang lấp lóe bất diệt. Phắt, phắt. Đào đi. Dùng sức đào đi. Chờ các ngươi móc ra, tất cả đều là lão phu. Ngọc Cơ Tử trên mặt, lộ ra một vòng thâm trầm nụ cười. Sau đó, vươn tay, giữ tại tiên kim phía trên, bắt đầu đi lên nổ. Lực lượng dùng hết, hắn phát hiện, tiên kim văn kia bất động, như là sinh trưởng ở lòng đất. Lão phu cũng không tin. Ngọc Cơ Tử điều động thể nội tiên lực, tràn vào trong tay. Lên cho ta. Hét lớn một tiếng. Ông. Toàn bộ mặt đất, đều tại hoang long run rẩy, nhấc lên thang. Tựa hồ toàn bộ đều muốn bị Ngọc Cơ Tử rút lên tới. Đào mỏ tu tiên giả, đều ngừng ra tay, một mặt kinh hãi nhìn qua bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Không biết, giống như mặt đất đang rung động. Kỳ quái, cái này vượt đào càng sâu, vượt đào càng lớn, chẳng lẽ lại, cái này ngũ linh tiên kim, sinh trưởng ở cùng một chỗ. Lời này vừa ra, không ít người thần sắc đại biến. Nếu như vậy, chẳng phải là làm chuyện vô ích. Cuối cùng bị một người đoạt được. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người ngừng ra tay, một mặt đề phòng nhìn qua bốn phía. Đối với những này, Tô Y Linh căn bản coi thường. Nàng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, bất lực trên mặt, nhặt lại tinh quang. Không thể cứ như vậy từ bỏ. Công tử giao phó nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Đã Trần Minh Chủ không ở nơi này, chắc hẳn tại cái khác quặn mỏ. Ta đi ra ngoài trước, lần lượt tìm kiếm. Nghĩ như vậy, Tô Y Linh ra bên ngoài chạy đi. Nhưng mà, nàng bước chân vừa mới bước ra. Hô! Mặt đất, một cỗ khói đỏ thẳng tuôn ra mà lên. Chớp mắt chi gian, liền đem toàn bộ động quật bao phủ lại. Khói đỏ đặc như tiên huyết, có thể che ngũ thức, cản lục cảm. Mỗi người như là bị ngăn cách bởi một chỗ không gian bên trong. Khói đỏ bao phủ tại tu tiên giả trên thân, mang theo kinh khủng xé rách chi lực. Một cái tu tiên giả trên thân hộ thuẫn trong nháy mắt nổ tung, khói đỏ xuyên thấu qua lỗ mũi, tràn vào toàn thân. A! Tu tiên giả phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ôm lấy đầu, điên cuồng nắm bắt loạn. Xuất ra đầu tiên, vê đút vê đút vê đút, M. I81Z vê đút. không em mở. Từng khối da đầu huyết nhục trực tiếp bị hắn lột xuống tới. Tiên huyết như trụ, chảy dọc mà xuống, chạm xuống lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Bành! Chớp mắt chi gian, tu tiên giả hóa thành một cỗ cán thi, trùng điệp đâm vào trên mặt đất, bạo thành bụi bặm. Tình cảnh như vậy màn, tại bốn phía không ngừng trình diễn. Một lát không đến, liền có gần nửa tu tiên giả chết thảm tại chỗ. Nồng đậm mùi máu tươi, bao phủ tứ phương. Còn lại chi nhân, giờ phút này nửa quỳ dưới đất, đau khổ trèo trống. Không không muốn, ta không muốn chết, thương thiên, mau cứu ta. Vô thượng chủ thần, xin ngài lòng từ bi, cứu lấy chúng ta đi, ta cũng không tiếp tục lòng tham. Cầu nguyện âm thanh, không ngừng vang lên. Bất quá, bọn hắn ngũ thức bị cản, căn bản là không có cách nghe được. Cầu thiên thần khẳng định không có, thần quỷ đạo nhân nghe nói rất linh, ta yêu cầu thần quỷ đạo nhân. Không ít tu giả tự lẩm bẩm, lớn tiếng la lên thần quỷ đạo nhân chi danh. Không ít đại thế gia gia chủ càng là quỳ lệ tại đất, một mặt thành kính, thần quỷ đạo nhân, ta biết ngài nhất linh nghiệm, van cầu ngài, cứu lấy chúng ta đi. Nếu là ngài có thể phù hộ chúng ta còn sống rời đi, cả đời này, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu. Van cầu ngài. Nhưng mà, cũng vô dụng. Tu tiên giả, tại tiếp tục ngã xuống. Cách đó không xa. Ngọc Cơ Tử nhìn qua bốn phía khói đỏ, không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này đây là ma tộc tế linh đại trận. Đáng chết. Cái này ngũ linh tiên tinh là dùng đến dẫn dụ người, Lao Phu bị lừa rồi. Hừ, vậy Lao Phu liền tới đánh nát ngươi. Ngọc Cơ Tử phóng lên tận trời, nhắm ngay bầu trời, chính là đấm tới một quyền. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Ngọc Cơ bị lực phản chấn đánh cho đạp đạp rút lui thẳng đến, trên mặt đều là kiên kỵ. Đáng chết, tiên lực không nhiều lắm, không thể tùy ý sử dụng. Họa quyền còn muốn tiên lực áp chế. Lao Phu ngược lại muốn xem, các ngươi đùa nghịch trò xế gì. Ngọc Cơ Tử ngồi xếp bằng trên đất, lẳng lặng chờ đợi. Cách hắn không bao xa. Tô Y Linh ngơ ngác nhìn qua bốn phía, một mặt không hiểu. Ta cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không rõ. Rốt cuộc là thứ gì? Bắp thịt thật đói nha. Tô Y Linh ôm lấy bắp thịt, lộ ra một bộ khó chịu biểu lộ. Cái này bốn phía rốt cuộc là cái gì của ta Linh căn vậy mà muốn ăn? Mặc kệ, quá khó tiếp thu rồi, ăn thì ăn đi. Nghĩ như vậy, Tô Y Linh mở ra miệng rộng, dùng sức khẽ hấp. Hô! Bốn phía khói đỏ hình thành một cái vòng xoáy, nhanh chóng tràn vào Tô Ý Linh trong miệng. Một lát sau, khói đỏ tan hết. Tô Ý Linh che phồng lên bắp thịt, một bộ thỏa mãn chi tướng, tốt no bụng nha. Mặc dù không có gì hương vị, nhưng rốt cục không đói bụng. Tô Ý Linh mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi thần sắc đọc lại. Chỉ gặp, nhất chúng tu tiên giả nửa nằm tại đất, trên mặt, lộ ra một bộ nghĩ mà sợ chi sắc. Còn lại tu tiên giả, đã chỉ còn lại 1/4. Những người khác, đã hải cốt không còn. Ta còn sống, ta lại còn sống, thương thiên nha, ngài rốt cục khai nhăn á. Thương thiên cái rắm, rõ ràng liền là thần quỷ đạo nhân, vừa rồi ta hô thần quỷ đạo nhân, lập tức tiêu ứng nghiệm. Không sai, liền là thần quỷ đạo nhân. Không ít tu tiên giả quỳ lệ tại đất, một mặt thành kính, đa tạ thần quỷ đạo nhân. Mau nhìn. Lúc này, một đạo kinh hô vang lên. Theo thanh âm nhìn lại, tất cả mọi người mục quang, đều chăm chú vào Tô Y Linh trên thân. Đây không phải là Chấn Tà Liên Minh Tô trưởng lão sao? Nàng thế nhưng là thần quỷ đạo nhân trước người hồng nhân. Cái gì là nàng? Trách không được chúng ta không chết, nguyên lai, thần quỷ đạo nhân phái nàng tới cứu chúng ta. Đa tạ Tô trưởng lão ân cứu mạng. Nhất chúng tu tiên giả quỳ lệ tại Tô Ý Linh trước người, dập đầu hành lễ. Tô Ý Linh lộ ra một vòng không có ý tứ nụ cười, cứu các vị, cùng ta không có quan hệ, ta là phụng thần quỷ đạo nhân tới đây. Mọi người nghe xong, khẽ gật đầu, trong mắt, toát ra vô cùng vẻ cảm kích. Xem ra, công tử phái ta lại tới đây, là tới cứu bọn hắn. Bất quá, cái này cùng gây mất cánh tay có quan hệ gì nha, ta làm sao một chút cũng không nghĩ ra được. Cái này đầu óc, thực ốc. Tô Y Linh tự lẩm bẩm, một trận lắc đầu. Ông! Đồng nhiên, toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt run rẩy. Kinh khủng dị biến, làm cho tất cả mọi người như chìm địa ngục, trên thân mồ hôi lạnh chảy dọc. Chương 191, công tử để cho ta tự đoạn một cánh tay cảm tạ Z-Hit 724. Văn trưởng lão sao ngươi lại tới đây? Trần Đao Minh nhìn qua Văn Nhân Thạch, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta là theo chân phệ hồn chúng tới. Văn Nhân Thạch nói. Nó ở phía dưới. Không sai. Vậy được, chúng ta bố cái trận pháp, đem nó bắt lại. Trần Đao Minh nói. Không được, nó còn tại chạy về phía trước. Văn Nhân Thạch nói xong, liền hướng phía trước chạy đi. Văn trưởng lão, bên kia không có lộ. Đi, theo sau nhìn xem. Mọi người đi theo Văn Nhân Thạch sau lưng. Chạy nhanh. Đi vào một mặt vách đá phía trước, tất cả mọi người dừng bước lại. Phệ hồn trùng xuyên đi qua Trần Đao Minh hỏi. Xuyệt. Văn Nhân Thạch làm ra chớ lên tiếng thủ thế, túi đầu xuống, vênh hai lắng nghe. Một lát sau, hắn hạ giọng, nhìn qua mọi người, thấp giọng mở miệng, phía dưới này giống như có đồ vật gì hấp dẫn nó muốn đi săn. Đi săn Văn Trường Lão, cái gì đó khả năng hấp dẫn phệ hồn trùng. Loại trừ linh hồn, còn có thể có cái gì? Cái gì? Mọi người giật mình, trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ. Phía dưới này đến cùng là cái gì? Trần Đao Minh hỏi. Rất có thể là một loại nào đó tàn hồn. Văn Nhân Thạch nói. Lời này vừa mới nói xong. Ông. Mặt đất rung động, kịch liệt lay động. Giang rắc. Phía trước vách đá, vỡ ra từng vết nước. Ngay sau đó. Bành. Vách đá trực tiếp vỡ ra, như là tạc đạn, đánh út về phía mọi người. Bành. Mọi người như là diều đứt dây, bay ngược mà ra, trùng điệp rơi xuống đất. Không ít thực lực thấp, trên thân vết thương chồng chất, thổ huyết không thôi. Dãy rùa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt một màn, không khỏi con ngươi co rút lại. Chỉ gặp, trước mặt bọn hắn, là một cái vô cùng cự đại động rộng rãi. Trong động đá vôi ở giữa, một tòa pho tượng hoành đứng ở trước mặt mọi người. Pho tượng chi đại, chừng ngàn mét cao. Pho tượng phía dưới, nhất chúng tu tiên giả ngã trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Tại pho tượng dưới chân, có một khối giống như núi nhỏ ngũ linh tiên kim cường liệt kích thích mọi người ánh mắt. Ngũ linh tiên kim. Hạng Thích Trần không khỏi phát ra một đạo kinh hô. Đừng núp nhích, trong này rất quỷ dị. Hét lớn một tiếng, đem Hạng Thích Trần bừng tỉnh. Trần Đao Minh đứng dậy, cùng Văn Nhân Thạch, Mục Băng Tương vọng một chút về sau, liền dẫn hai người, đi động đá vôi bên trong đi đến. Mục quang bốn quét, không dám có chút chủ quan. Ôi, đau chết mất. Cái nào đáng giết ngàn đau làm, tuyệt không lao. Tô Y Linh rằng co, thỉnh thoảng hô đau. Mục quang quét qua, vừa hay nhìn thấy Trần Đao Minh bọn người. Trần Minh Chủ. Nàng thân hóa cấp tốc, nhanh chóng chạy về phía Trần Đao Minh. Tô Trường Lão, sao ngươi lại tới đây? Trần Đao Minh mấy người cũng là thần sắc sững sờ. Cái này. Tô Y Linh xuất ra một cái pho tượng tay cụt, đưa cho Trần Đao Minh, công tử phái ta đem cái này đưa tới. Cái này. Trần Đao Minh cầm tay cụt, tả hữu xem xét, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. La Minh Chủ đâu? Trần Đao Minh hỏi. Sư tôn đi tìm Cửu Vũ lão nhân, trong thời gian ngắn về không được. Tô Y Linh nói. Vậy ngươi đây là? Trần Đao Minh hỏi. Đây là ta đi công tử nơi đó. Tô Y Linh đem tự chọn ra cái này cánh tay tình huống nói một lần. Trần Đao Minh cầm cái này cánh tay, âm thầm cau chặt lông mày. Công tử vì sao muốn đưa như thế cái cánh tay tới? Chẳng lẽ là để cho ta tự đoạn một tay, mới có thể tốt hơn tu luyện đao đạo? Không phải nha, có hai tay càng linh hoạt. Kiếm tiên gãy mất một tay, sẽ không ảnh hưởng thân thể tính cân đối. Nói như vậy, chẳng lẽ là nhường Lao Văn tự đoạn một tay? Nghĩ như vậy, Trần Đao Minh nhìn về phía Văn Nhân Thạch, hai mắt trực tiếp chăm chú vào cánh tay hắn bên trên. Trần Minh Chủ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Văn Nhân Thạch sắc mặt rụt rè. Công tử để ngươi tự đoạn một tay, ngươi xem đó mà làm thôi. Lời này vừa ra. Vâng. Như là kinh lôi đánh vào Văn Nhân Thạch đỉnh đầu. Hắn toàn bộ ngốc đứng tại chỗ, tràn đầy không dám tin tưởng. Trần Minh Chủ, việc này thế nào? Giảng Văn Nhân Thạch hỏi. Công tử đưa một đầu tay của tới. Có ý tứ gì? Không phải liền là biểu thị chúng ta nhất định phải tự đoạn một tay sao? Trần Đao Minh nói. Mấy người nhất chúng, đồng loạt gật gật đầu. Bất quá, vì sao là lão phu không phải ngươi? Trần Minh Chủ Văn Nhân Thạch hỏi. Rất đơn giản, ta học đao đạo, cần hai tay cầm đao, lực bộc phát mới cường. Gây mất một tay, đời này lại không tiến bộ có thể nói, công tử tự nhiên biết những này. Mà ngươi, học kiếm đạo, một tay cầm kiếm, hoàn toàn đầy đủ, còn như một trưởng lão cùng Tô trưởng lão. Ngươi nguyện ý để các nàng tự đoạn một tay sao? Công tử nguyện ý nhìn thấy các nàng cánh tay gãy mất sao? Trần Đao Minh một lời nói, nói đến Văn Nhân Thạch á khẩu không trả lời được. Văn Nhân Thạch xuất ra tiên kiếm, hai tay run rẩy. Nếu là công tử yêu cầu, lão phu đừng nói đoạn một tay, coi như gãy mất đầu, cũng tuyệt không nhăn xuống lông mày. Nói xong, Văn Nhân Thạch cầm lấy trường kiếm, nhìn qua Trần Đao Minh, đoạn cánh tay kia. Trần Đao Minh cầm lấy tay cụt nhìn một chút, hơi nhíu gấp lông mày. Cái này thoạt nhìn như là cánh tay trái, hẳn là để ngươi đoạn cánh tay trái. Tốt. Tay nâng kiếm lạc. Hoa. Tiên huyết bắn tung tóe, cánh tay rơi xuống đất. A. Tô Y Linh phát ra rít lên một tiếng, nghiêng đầu đi. Một băng cũng là khẽ nhíu mày, không dám nhìn tới. Người nổi tiếng điều động tiên lực, ngừng thương thế. Toàn bộ quá trình, hắn không rên một tiếng. Cánh tay đã đứt, bây giờ nên làm gì? Văn Nhân Thạch nói. Người xem. Trần Đao Minh chỉ vào Văn Nhân Thạch tay cụt. Một tiếng kinh hô. Mọi người híp mắt nhìn lại, không khỏi con ngươi co rút lại. Chỉ gặp, Văn Nhân Thạch tay cụt hóa thành từng sợi huyết khí, hình thành một đầu tơ máu, bay vào pho tượng trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Nó tại thôn phệ khí huyết, cái này đây không phải pho tượng, chỉ sợ là cái nào đó ma tộc lão tổ. Trần Đao Minh nói. Cái gì? Mấy người da đầu sắp vỡ, trên mặt khẽ biến. Văn Nhân Thạch mặt mũi tràn đầy kích động, âm thầm gật đầu. Công tử, ngài thật sự là thần cơ diệu toán, nhường lão phu tự đoạn một tay, chỉ là vì dẫn xuất ma tộc. Ta đến. Nói xong, Văn Nhân Thạch phóng lên tận trời, tay phải cầm lấy tiên kiếm, đem trên thân lực lượng rót vào trong đó, nhắm ngay pho tượng đầu, chính là nhất kiếm chạm đi qua. Ông! Không khí hoanh minh, khí lãng chấn động. Một đạo hình cung kiếm khí, mang theo xé rách hết thể khí thế, cấp tốc mà đi. Mắt thấy, liền muốn chặt đứt pho tượng đầu. Lúc này, ông! Kiếm khí tiền phương không khí, đống nhiên chấn lên tầng tầng liên y lìa. Một cái thân mặc huyết bào, cầm trong tay trường trượng lão giả, từ liên y bên trong chui ra. Rồi lên trường trượng, hướng phía trước chỉ một cái. Ông! Không khí chấn động, một đạo bạch quang, trực tiếp đánh vào kiếm khí bên trên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Huyết bào lão giả cùng Văn Nhân Thạch thân đạp đạp rút lui thẳng đến, đứng thẳng về sau, hai người trên mặt đều là kiêng kỵ. Kia là ma tộc pháp lão. Lúc này, một tiếng kinh hô vang lên. Phía dưới tu tiên giả thấy một lần, sắc mặt biến đổi lớn. Ôm thành một đoàn, nhao nhao lui về sau đi. Chen tại nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy. Tiểu gia hỏa này có chút cường. Lão ngũ, đến giúp lão phu một cái. Huyết bào lão giả hô. Vâng, tam ca. Một cái thân mặc huyết bào lão hầu xuất hiện tại Văn Nhân Thạch sau lưng. Hai người một trước một sau, đem Văn Nhân Thạch vây quanh. Mọi người còn không có theo trong kinh ngạc tỉnh lại. Lúc này. Hô. Hô. Á. Liên tục ba tiếng vang lên. Ba đạo thân ảnh, vây quanh ở pho tượng ba phương hướng, lạnh lùng liếc nhìn phía dưới mọi người. Nhất là cái kia khô gầy lão giả, cặp kia không thể chuyển động nhãn châu tử, trực tiếp chăm chú vào Tô Y Linh trên thân. Hai người các ngươi, đem bọn hắn giết, phục sinh lão tổ. Lão phu đi chiếu cố cái kia tiểu hoa nhi. Vâng, đại pháp lão. Hai người nói xong, huy động trong tay trường trượng. Tờ sờ tê địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Chương 192, ma tộc năm pháp lão. Trần Đao Minh nhìn xem cái này màn, khẽ nhíu mày. Nho nhỏ ma tộc, tại nhân tộc ta đại lục hành hành bá đạo, thật coi chúng ta không người sao. Phá cho ta. Nói xong, Trần Đao Minh cầm lấy đao bổ củi, nhắm ngay nhào tới khô gầy lão giả, chính là một đao chém tới. Giờ khắc này, bốn phía ảm đạm. Tất cả mọi người quan minh, như bị tức đoạt. Có thể nhìn thấy, chỉ có Trần Đao Minh trong mắt cái kia đạo đào quang. Khô gầy lão giả nhìn thấy cái này màn, sắc mặt biến hóa. Lại đem đao ý linh vực hội tụ tại một trong đao, cực kỳ yêu nghiệt. Bất quá, chỉ bằng cái này muốn đánh bại lão phu, còn chưa đủ. Khô gầy lão giả duỗi ra trường trượng, hướng phía trước đánh tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Khô gầy lão giả như là diều đứt dây, bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào trên vách đá. Hắn dậy rùa đứng dậy, nhìn qua Trần Đao Minh, trong mắt, đều là kiêng kỵ. Ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Vậy mà ẩn chứa tầng 3 đao ý lĩnh vực. Coi như thế, cũng không có khả năng đả thương đến lão phu. Trong tay ngươi đao bổ tuổi, rất là không đơn giản. Khô gầy lão giả hai mắt tỏa ánh sáng, trực lăng lăng chăm chú vào Trần Đao Minh trong tay đao bổ tuổi. Ha ha, lão giả, ngươi không phải yêu thích tổn thương sao? Đến nha, tương hỗ tổn thương nha. Nói xong. Trần Đao Minh bay thẳng mà lên, đi vào khô gầy lão giả trước người, cùng hắn đại chiến cùng một chỗ. Một bên khác, một băng cùng Tô Y Linh tương vọng một chút, cũng là phóng lên tận trời, một người riêng phần mình đối mặt một cái huyết bào lão giả. Vâng! Vâng! Tiếng vang không ngừng, khí lãng liên tục. Bốn phía vách đá, cứ việc có trận pháp gia trì, cũng đang nhanh chóng vỡ ra. Nhất chúng tu tiên giả nhìn qua cái này màn, thỉnh thoảng lau mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ, cái này hoàn toàn là tiên nhân chiến đấu. Đúng nha. Không nghĩ tới, Chấn Tà Liên Minh người mạnh như vậy. Lần này, ta nếu có thể sống sót, nhất định muốn gia nhập Chấn Tà Liên Minh. Ta cũng muốn gia nhập, chạm tà trừ ác, bảo vệ chính đạo. Ngẫm lại liền để cho người ta kích động. Thế gian này, là thuộc thần quỷ đạo nhân nhất chính nghĩa, có thể đi theo thần quỷ đạo nhân cứu vớt thương sinh, chết mà không còn gì nuối tiếc. Không ít tu tiên giả nắm chặt nắm đấm, một mặt kích động. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua giữa không trung mọi người chiến đấu, nhiệt huyết dâng trào. Ngọc Cơ Tử trốn ở trong đám người, mục quang quét về phía giữa không trung, trong mắt tinh mang lấp lóe không yên. Kia là Băng Phượng, vô thượng linh căn, giống như đoạt đến, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Chí ít cũng là ngàn vạn tiên tinh, phát, thật phát. Kia là Thao Thiết, cũng là vô thượng linh căn, không thể so với Băng Phượng yếu. Lão Thiên, ngươi quá chiếu cố lão phu. Lần này rời núi, quá đáng giá. Kia hai thanh tiên kiếm, vậy mà nhìn không ra phẩm giai, nói không chừng là vô thượng tiên khí, vậy đem đao bổ củi, chỉ sợ cũng vô thượng tiên khí. Càng xem, Ngọc Cơ Tử càng là kích động. Đánh đi, hung hăng đánh đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, bảo bối của các ngươi, tất cả đều là lao phu a, ha ha. Ngọc Cơ Tử nết miệng cười trộm. Nếu không phải muốn người nhiều, chỉ sợ cười to lên. Vâng, vâng, vâng. Kinh khủng bạo tạc, không ngừng vang lên. Toàn bộ động quật, đều là ong ong run rẩy. Ngũ đại pháp lão, thân thể đồng thời bị đánh lui. Bọn hắn đứng tại giữa không trung, một mặt kiêng kỵ nhìn qua Trần Đao Minh bốn người. Thần sắc trên mặt, kia là thay đổi liên tục. Đại pháp lão, chúng ta căn bản không phải đối thủ, bọn hắn nhục thân, so với chúng ta mạnh hơn gấp bội, tiếp tục đánh xuống, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao Hầu nói. Lao Hầu biết. Khô gầy lão giả khẽ gật đầu, dư quang quét về phía ở phía dưới Ngọc Cơ Tử trên thân, một vòng kiên kỵ, lóe lên liền biến mất. Phục sinh lão tổ, là hạng nhất đại sự. Các ngươi nghe kỹ, lát nữa Lao Hủ kéo bọn hắn bốn cái, các ngươi cho ta đem phía dưới tu giả chém giết lười biếng tận, một tên cũng không để lại. Khô gầy lão giả nói. Vâng, đại pháp lão. Đi qua một phen thảo luận, năm cái pháp lão đồng loạt làm ra quyết định. Nhưng mà, hắn còn chờ bọn hắn phản ứng. Hô! Bốn đạo thân ảnh, phân bốn phương tám hướng, đem năm người bao vây lại. Trần Đao Minh phủ một cái tóc bạc, nhìn về phía khô gầy lão giả, lão gia hỏa, ngươi có phải hay không muốn chém giết tất cả mọi người? Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Có chúng ta ở đây, tuyệt sẽ không để các ngươi được như ý. Hôm nay, các ngươi đem tính mệnh lưu lại đi. Nói xong, Trần Đao Minh bốn người, lao thẳng tới năm người mà đi. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, khí lãng chấn động. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ muốn nổ tung. Một lát sau. Vâng. Vâng. Năm âm thanh nổ vang. Ma tộc ngũ đại pháp lão như là diều đứt dây, rơi thẳng xuống. Phúc. Dãy rùa đứng dậy, tiên huyết cuồn phún. Lần này, năm người thụ thương nghiêm trọng. Đại pháp lão, làm sao bây giờ? Không có cách nào. Hiến tế tự thân, nhất định phải đem lão tổ phục sinh. Vâng, đại pháp lão. Năm người bàn ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Bốn phía vách đá, huyết sắc trận văn không ngừng lưu động, hình thành từng đạo huyết sắc quang mang bao phủ tại năm người trên thân. Không tốt, mau ngăn cản bọn hắn. Văn nhân thạch sắc mặt đại biến, chỉ vào ngũ đại pháp lão giống to. Trần Đao Minh nghe xong, không chút nghĩ ngợi, rút ra thân thể tiên lực, rót vào đao bổ tuổi bên trong, phá thiên một kích, trực tiếp sử xuất. Một bên khác, một băng tay phải chỉ một cái, thu băng phượng phát ra một tiếng rít gào gọi, sở hữu uy thế giấu tại tiên kiếm. Một đạo kiếm quang, ẩn chứa kinh thiên uy có thể, nhắm ngay năm vị pháp lão, liền đánh đi qua. Tô Y Linh một mặt thận trọng, gọi ra Thao Thiết. Giống. Thao Thiết phát ra rít lên một tiếng, há miệng máu, nhắm ngay năm cái pháp lão, liền cắn đi qua. Hiu. Văn nhân thạch trong tay tiên kiếm phát ra một đạo âm thanh phá không, đâm về một vị pháp lão. Bốn người tuyệt chiêu, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đánh vào năm người trên thân. Vâng. Mặt đất nổ tung, vách đá bạo tạc không ngừng. Trên vách đá tuyên khắc trận văn, trực tiếp sụp đổ ra. Sóng xung kích gào thét mà tới, đánh út về phía nơi xa nhất chúng tu tiên giả trên thân. Bành! Nhất chúng tu tiên giả như là tiên nữ tán hoa, bốn phía đi loạn. Toàn bộ động quật, đều bị bùi đất bao phủ. Ôi! Đau quá! Chuyện này quá đáng sợ, coi như tiên nhân, sợ cũng oanh không ra khủng bố như vậy một kích. Quả thực là quái vật, làm ta sợ muốn chết. Lần này, năm cái pháp lão bị đánh thành trò tử đi. Nhất chúng tu tiên giả rẽ rùa đứng dậy, nhìn qua trong bụi đất, mục quang không nhúc nhích. Theo bụi đất dần dần tán, năm thân ảnh khắc sâu vào mọi người ánh mắt. Mọi người không khỏi con ngươi co rút lại, sắc mặt đại biến. Cái gì không có việc gì một điểm tổn thương cũng không có. Cái này nên làm thế nào cho phải, ai có thể là bọn hắn đối thủ. Xong, chúng ta xong đời, thần quỷ đạo nhân, cầu ngài nhanh hàng lâm đi. Tu tiên giả trên mặt, lộ ra vẻ kinh hoàng, thân thể không ngừng về sau chuyển đi. Ha ha. Các ngươi, đều theo chúng ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Ngũ đại pháp lao trên mặt, đều là cười lạnh. Năm đạo trướng mắt hồng mang, từ năm người trên thân bay ra, lao thẳng tới pho tượng mà đi. Không được. Nhìn thấy cái này màn, Trần Đao Minh bốn người sắc mặt đại biến, ám đạo không tốt, không chút nghĩ ngợi, liền sử xuất cấp tốc, lao thẳng tới năm đạo hồng mang mà đi. Chỉ là, nơi nào đến được đến. Giang giác. Một tiếng vỏ trứng gà vỡ ra thanh âm vang lên. Một giây sau, bất ngờ xảy ra chuyện. Tờ sờ tê địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Chương 193, Hậu Khanh Ma Tổ, Pháp Lực Vô Biên. Ha ha. Năm cái pháp lão ngồi liệt trên mặt đất, cười nhìn qua Trần Đao Minh bốn người. Loại kia trêu tức biểu lộ, tràn ngập trên mặt. Hiện tại, thôi, các ngươi, đều phải cùng chúng ta trốn cùng. Các ngươi khí huyết, cực kỳ phong phú, đúng lúc là lao tổ khôi phục mỹ vị. Nghe được những âm thanh này, Trần Đao Minh đi về phía trước hai bước. Ha ha, coi như các ngươi lão tổ phục sinh, thì tính sao? Các ngươi coi là công tử không có tính tới. Đợi lấy đi. Trần Đao Minh đứng tại chỗ, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Đồng nhiên. Giang giác. Một tiếng vỏ trứng gà vỡ ra thành âm vang lên. Nhất chúng tu tiên giả ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi con ngươi co rút lại. Chỉ gặp. Ngàn mét pho tượng trên thân, đạo đạo vết dạn trải rộng bốn phía. Toàn bộ pho tượng, tựa hồ muốn vỡ nát ra. Không tốt, cháy mau. Pho tượng muốn phá, các ngươi mau tới nơi này. Hạng Thích Trần dẫn người lớn tiếng la lên. Nhất chúng tu tiên giả thân hóa trường hồng, cấp tốc đi Hạng Thích Trần phương hướng chạy tới. Bọn hắn trốn ở trong động quật, ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ gặp. Bành. Một tiếng nổ vang. Pho tượng miệng, trực tiếp nước toát ra. Không đúng, phải nói là trên miệng tầng kia nham thạch nước toát ra. Một sợi bén nhọn răng, như là trụ trời, tản mát ra để cho người ta sợ hãi quan mang. Nhìn một chút. Liền để cho người ta toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc. Bành! Pho tượng trên mặt nham thạch, đều nứt toát ra. Hai cái huyết hồng mắt to, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách huyết mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên đầu, càng là mọc ra hai cái so như ngưu giác cự giác, ú ú hồng mang, thỉnh thoảng phát ra. Sa đoạ, phệ huyết, thống khổ, ghét hợ. Các loại mặt trái khí tức, đập vào mặt. Thổi tới trên thân người, như là thân ở cửu u tuyệt ngục, thân thể băng hàn một mảnh. Cái này đây là ma tộc lão tổ bốn hậu khanh. Ông trời của ta. Cái gì, hậu khanh sống lại xong, toàn bộ xong. Cái này nên làm thế nào cho phải toàn bộ thế giới, đều xong nha. Nhất chúng tu tiên giả nhìn qua cái này màn, trên mặt đều là hoảng sợ. Giống. Hậu khanh mở ra thâm viên miệng lớn, phát ra rít lên một tiếng. Vô tận khí lãng, hình thành sóng xung kích, quét sạch tứ phương. Bốn phía vách đá, trực tiếp băng liệt thành bột mịn. Đỉnh đầu dây núi, liên miên chắp lên. Từng khúc đổ vỡ. Một cỗ cự đại đám mây hình nấm, từ thái sơ quặng mỏ bên ngoài phóng lên tận trời, lan tràn tứ phương. Oeng. Một tiếng vang trầm trầm, cấp tốc huyết tán mà ra, quét sạch toàn bộ Thiên La đại lục. Giờ khắc này, phàm là thực lực tại bán tiên cảnh trở lên tu tiên giả, mặc kệ đang làm gì, giờ phút này đều là tâm thần run lên. Bọn hắn nhìn qua bắc vực phương hướng, không khỏi cau chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy bất an. Thái sơ quặng mỏ bên ngoài, dùng bạo tạc điểm làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 dặm, đều bị biến thành đất bằng. Nhìn từ xa đi, tựa như một cái cự đại hố sâu. Nhất chúng tu giả bị bụi bặm bao phủ, dùng rất lâu, mới dãy rùa đứng dậy. Bọn hắn nhìn qua hậu khanh, thân thể run rẩy kịch liệt. Chỉ là phát ra rít lên một tiếng, liền có thể hủy thiên diệt địa. Nếu là một kích toàn lực, kia toàn bộ thế gian, không phải trong nháy mắt sụp đổ. Ngẫm lại, liền để cho người ta sợ không thôi. Mọi người thân thể, không tự chủ được về sau chuyển đi. Hô! Hậu khanh trong mắt, bắn ra hai đạo hồng mang, quét vào sở hữu tu tiên giả trên thân. Lập tức, mọi người thân thể run lên, cả người như bị giam cầm, vô pháp động đậy. Đồng nhiên, hậu khanh thân thể lắc một cái. Bành! Bành! Trên thân nham thạch, từng tầng nước toát ra. Sau khi rơi xuống đất, dùng bài sơn đảo hải chi thế, đem toàn bộ mặt đất nhấc lên. Bành! Khối kia như núi non ngũ linh tiên kim, trực tiếp nổ thành mấy vạn mảnh vỡ, bắn tung tóe tứ phương. Trên mặt đất tu giả, như là bị dòng lũ quét sạch sâu kiến, phóng lên tận trời. Sau đó, trung điệp ra đời, rơi đầu vóc choáng váng. Thực lực mạnh, thổ huyết không thôi. Thực lực yếu, băng thành huyết vụ. Năm cái pháp lão, coi như thân thể như là kim cương, tại cỗ này khí lãng chi gian chấn động, thân thể lõm, xương gãy. Tăng thêm nguyên bản đã hiến tế sinh mệnh lực, chớp mắt chi gian, liền có bốn cái pháp lão chết đi. Còn lại một cái khô gầy lão giả ngã trên mặt đất, đau khổ trèo trống. Hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương. Lao tổ, ngài rốt cục sống lại. Khô gầy lão giả tự lẩm bẩm, hai mắt dần dần mất đi thần thái. Mắt thấy, khô gầy lão giả liền muốn tử vong. Lúc này, hô, một cỗ huyết khí, thoáng cái liền đem hắn bao phủ lại. Khô gầy lão giả trong mắt, nhặt lại quan mang, nhìn qua hậu khanh, một mặt cảm kích, đà tạ lao tổ. Không cần. Hậu khanh nhàn nhạt mở miệng, mục quang bốn quét. Vung tay lên. Ông. Thiên địa run lên. Mấy vạn tu tiên giả thân thể không bị khống chế, bay ngược mà ra. Cuối cùng, bị một đoàn huyết vụ, toàn bộ bao phủ lại. Trần Đao Minh bốn người, càng là đứng núi chịu sào. Hô! Trên người bọn họ khí huyết, không bị khống chế bay ngược mà ra. Hình thành từng tia từng sợi tơ máu, hội tụ cùng một chỗ, bay vào Hậu Khanh trong miệng. A! Trần Đao Minh bốn người điên cuồng giãy giụa, các loại thủ đoạn sử xuất. Nhưng mà, tại huyết vụ này bên trong, sở hữu thủ đoạn, không có chút nào tác dụng. Trần Minh Chủ, cái này vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Nhìn thấy bốn phía tiên tu người từng cái ngã xuống, văn nhân thạch trên mặt, đều là lo lắng. Không cần lo lắng, công tử sẽ đến cứu chúng ta. Dù là trên thân khí huyết đang nhanh chóng biến mất, Trần Đao Minh trên mặt, cũng không kinh hoàng chút nào. Đúng vậy. Công tử sẽ đến cứu chúng ta. Một băng cứ việc sắc mặt tái nhợt, cũng là một mặt bình tĩnh. Thế nhưng là, làm sao còn chưa tới ta tốt cho nha, ta có phải hay không phải chết? Tô Y Linh thì thảo, quay đầu nhìn qua Đại Yêu Sơn phương hướng, một mặt không hiểu. Nhưng mà, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bốn người trên thân sinh mệnh lực, đi theo khí huyết, đang nhanh chóng sói mòn. A, từng cái tu giả phát ra kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng, biến thành một đống bạch cốt. Bạch cốt yếu đuối, gió thổi qua, lập tức vỡ thành bột mịn, biến mất tại chỗ. Một lát không đến, liền có gần vạn tu tiên giả chết thảm tại chỗ. Hơn 50 vạn người, hiện tại còn lại, không đến 5 vạn. Liền xem như xích luyện môn, dùng rèn luyện thân thể là tu, khí huyết dâng trào. Giờ phút này, cũng không ít người chết đi. Tông chủ Hạng Thích Trần chắp tay trước ngực, trong miệng tự lẩm bẩm: "Thần quỷ đạo nhân, cầu ngài hiển linh nha, cứu lấy chúng ta đi." Tại hắn dẫn đầu dưới, bốn phía một đám đệ tử, cũng là nhao nhao chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu nguyện. "Vô thượng thần quỷ đạo nhân, ta là ngài thành tín nhất đệ tử, ta biết, ngài sẽ tới cứu chúng ta. Thần quỷ đạo nhân, ta cả đời này, chỉ có một cái nguyện vọng, chính là nghe ngài một khúc. Cầu ngài hàng lâm đi." Thanh âm như vậy, không ngừng vang lên. Nhưng mà, bốn phía vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Công tử không sẽ bỏ mặc chúng ta mặc kệ. Nhất định là chuyện gì chậm trễ. Trần Đao Minh tự lẩm bẩm, đau khổ trèo trống. Trên người hắn khí huyết cùng sinh mệnh lực nhanh chóng sói mòn, nhường hắn càng ngày càng suy yếu. Tiếp qua mấy hơi, liền sẽ chết thẳng tại chỗ. Lúc này, hô! Một đạo hồng mang, thứ trên mặt đất bay múa mà lên. Chớp mắt chi gian, liền bay đến Hậu Khanh mi tâm. Nhìn thấy cái này màn, Trần Đao Minh trên mặt, nhặt lại tinh quang. Ta minh bạch. Tờ sờ tê địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Chương 194, công tử tại gõ tỉnh chúng ta. Công tử, trà pha tốt, ngài nếm thử. Hoàng Như Mộng rót một chén trà, đưa cho Tôn Hạo. Tôn Hạo đang chuẩn bị cầm lấy. Lúc này. Bành. Hoàng Như Mộng thân thể run lên, chén trà rơi vào trên bàn, vãi đầy mặt đất. Như Mộng, làm sao rồi? Tôn Hạo một cái đỡ lấy Hoàng Như Mộng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Công tử, ta không sao. Hoàng Như Mộng khoát khoát tay. Nàng nhìn qua bắc vực phương hướng, trên mặt, một vòng kinh hoàng, lóe lên liền biến mất. Kia là Thái Sơ quặng mỏ phương hướng, chẳng lẽ có cái gì đó chạy ra sao? Lần này phiền toái. Hoàng Như Mộng tự lẩm bẩm, quay thân quay đầu, lại nhìn thấy Tôn Hạo đè lại ngực, một mặt khó chịu. Công tử, ngươi lại không thoải mái? Hoàng Như Mộng hỏi. Đúng nha. Không biết chuyện gì xảy ra, nhịp tim quá lợi hại, lần này, so trước kia càng thêm khó chịu. Tôn Hạo nói. Công tử, vậy làm sao bây giờ? Ngài là muốn niệm kinh vẫn là đánh khúc? Hoàng Như Mộng hỏi. Chúng ta đàn tấu một bài tĩnh tâm khúc đi. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Dọn xong cổ cầm, hai người ngồi xuống, bắt đầu đàn tấu. Bắc vực, Thái Sơ quặng mỏ bên ngoài. Một cái cự đại cái hố bên trong. Hậu Khanh trước người, một đoàn huyết vụ bao phủ mấy vạn đạo thân ảnh. Trên người bọn họ khí huyết, không bị khống chế bay ra, hóa thành tơ máu, bay vào Hậu Khanh trong miệng. Hậu Khanh khí tức, đang nhanh chóng tăng lên. Trên mặt đất, khô gầy lão giả nhìn thấy cái này màn, trên mặt lộ ra vô pháp ức chế tinh mang. Thần quỷ đạo nhân tính toán tường tận hết thảy. Ha ha, xem ra liền là một chuyện cười. Tại lao tổ trước mặt, lần này thành rụt đầu ô quy đi. Phái mấy cái kia tiểu hoa nhi đến, cũng nghĩ đối phó lao tổ khôi hài a. Khô gầy lão giả tự lẩm bẩm. Trên mặt đều là trêu tức đủ cười. Đồng nhiên, khô gầy lão giả ra đầu sắp vỡ, ám đạo không tốt. Phệ hồn trùng. Hắn nhìn qua tiền phương, sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ gặp. Hưu. Một đạo hồng mang, từ lòng đất tử vọt mà lên. Chớp mắt chi gian, một cái phệ hồn trùng liền bổ nhào vào Hậu Khanh mi tâm bên trên, duỗi lên cương đao lợi chảo, điên cuồng công kích. Keng. Trong lúc nhất thời, hỏa quang vang khắp nơi, kim loại giao minh tiếng vang lên. Hừ. Yếu như vậy, cũng nghĩ dám đối với bản tọa xuất thủ. Hậu Khanh hừ lạnh một tiếng, mục quang quét qua. Tư. Như là hai đạo kích quang, đánh vào phệ hồn trùng trên thân. Lập tức, phệ hồn trùng băng thành bột mịn. Nhìn thấy cái này màn, Trần Đao Minh hai mắt tinh quang lấp lóe. Ta minh bạch, đi chết đi cho ta. Trần Đao Minh phát ra rít lên một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra linh hồn không gian. Thần thức quét qua. Lập tức, ông, không khí nổ vang. Từng cái phệ hồn trùng như là nổ tung tổ ong vỏ vẽ. Phô thiên cái địa, lao thẳng tới Hậu Khanh mà đi. Nhìn thấy cái này màn, Hậu Khanh con ngươi co rút lại, sắc mặt biến đổi lớn. Hắn nâng tay lên bên trong đại kiếm, hướng phía trước vỗ. Vâng, không khí bị điên cuồng đè ép, bạo hưởng không ngừng. Đếm không hết phệ hồn trùng, trực tiếp băng liệt thành bột mịn. Nhưng mà, còn có càng nhiều phệ hồn trùng nhào vào trên người hắn, điên cuồng tê cắn. Keng, hỏa quang vang khắp nơi, kim loại giao minh không ngừng vang lên. Hậu Khanh trên thân làn da, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, phá vỡ đạo đạo lỗ hổng. Hậu Khanh không ngừng nhảy lên, điên cuồng ngửa mèo thân thể, trên thân huyết khí, từ bên trên gào thét mà xuống. Không ngừng chấn tiếp theo đống đống phệ hồn trùng. Sau đó, rỗi ra giả thiên chân to, từ phía trên đạp xuống, một mảnh phệ hồn trùng bị đập mạnh thành bột mịn. Bất quá. Không dùng. Phệ hồn trùng vô cùng vô tận. Có đếm không hết phệ hồn trùng phá vỡ hắn làn da, xuyên hướng đại não, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Giống. Hậu Khanh phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn ôm lấy đầu, điên cuồng nắm bắt loạn. Từng khối làn da bị hắn sinh sinh cởi xuống. Từng chiếc răng nhọn bị hắn trực tiếp rút ra ra. Thê thảm một màn, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Vâng. Cuối cùng, như núi cao đầu, trực tiếp rơi xuống tại đất, cút tại mặt đất, bị vô số phệ hồn trùng vây quanh. Vâng. Không có đầu thân thể, trực tiếp ngã trên mặt đất, nổ tung một mảnh bụi đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người khôi phục tự do. Bọn hắn trắng bệnh sắc mặt phía trên, lộ ra một vòng sống sót sau tai nạn vui sướng. Bọn hắn đứng thẳng giữa không trung, tất cả mọi người mục quang, đều chăm chú vào Trần Đao Minh trên thân. Cảm kích, sùng bái tinh mang, không ngừng lấp lóe. Không chết. Tô Y Linh dãy rủa đứng lên, trắng bệnh sắc mặt phía trên, lộ ra một vòng vui mừng. Nàng cùng một băng, Văn Nhân Thạch cùng một chỗ đứng ở Trần Đao Minh bên người, một mặt cảm kích nhìn qua hắn. Chỉ gặp, Trần Đao Minh thần sắc quẻ hoài, liên tục thở dài. Trần Minh Chủ, ngươi không sao chứ? Văn Nhân Thạch hỏi. Ta không sao. Trần Đao Minh khoát tay áo, đều tại ta nha. Trần Minh Chủ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ngươi cứu được mọi người, sao có thể trách ngươi đâu? Văn Nhân Thạch ba người trên mặt, đều là nghi hoặc. Các ngươi còn không hiểu chưa? Trần Đao Minh nói. Minh Bạch. Minh Bạch cái gì? Trần Minh Chủ, ngươi đến cùng nộ đến cái gì? Nói là ra nha, đừng đánh bí hiểm. Công tử đây là tại gõ chúng ta nha. Trần Đao Minh nói. Gõ chúng ta. Ba người trên mặt, càng là không hiểu. Ta chỉ hỏi các ngươi có phải hay không đang chờ công tử tới cứu chúng ta? Trần Đao Minh hỏi. Ân. Ba người đồng thời gật gật đầu. Vậy liền không sai. Các ngươi nhìn xem cánh tay này. Trần Đao Minh xuất ra pho tượng tay cụt, mở miệng nói ra. Cái này có cái gì không đúng sao? Tô Ý Linh một mặt không hiểu. Cánh tay này là cái gì? Động tác Trần Đao Minh nói. Có điểm giống niêm hoa chỉ, lại giống là câu dẫn chỉ. Không sai, đây là một cái tụ lực đánh đầu động tác. Công tử thấy chúng ta như thế sa đoạ, không có một chút lòng cầu tiến. Thế là, cho chúng ta đưa tới tay cụt, muốn đem chúng ta gõ tỉnh. Vừa rồi cái kia phệ hồn trùng, bay thẳng hướng về sau khanh, không cần nghĩ, cũng là công tử trong bóng tối thao tác, điểm tỉnh chúng ta. Nói cho chúng ta biết, trời không tuyệt đường người, nhất định phải không ngừng vươn lên. Nếu như chúng ta mọi chuyện đều ỷ lại công tử muốn ta chờ làm gì dùng? Trần Đao Minh một lời nói, dường như sấm sét đánh vào mọi người náo hải. Một băng ba người thần sắc trên mặt biến hóa bất định. Vừa rồi, chính mình căn bản không nghĩ tới dây rua, chỉ muốn công tử tới cứu mình. Thật sự là quá xấu hổ. Nghĩ đến cái này, ba người trên mặt, đều là vẻ xấu hổ. Không nghĩ tới, công tử đưa tới tay cụt, còn có tầng thứ hai này ý tứ. Đúng nha, là trước hết để cho lão phu tay cụt dẫn xuất ma tộc, sau đó, lại tới gõ tỉnh chúng ta. Công tử dụng ý, vậy mà như thế chi sâu. Công tử không chú ý đạo tâm bị hao tổn. Vậy mà như thế dạy cho chúng ta còn ngốc ngốc không tỉnh, thực sự hổ thẹn. Tô Y Linh nghe đến mấy câu này, gãi đầu một cái, có sao công tử thật sự là ý tứ này sao? Trên mặt đất, khô gầy lão giả nhìn xem cái này màn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không. Hắn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế đại hống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đao Minh, trên mặt đều là không cam lòng. Ngàn năm bố cục, thất bại trong gang tấc. Đây hết thảy, đều là bởi vì cái kia tiểu hoa nhi. Hắn vì cái gì biết được phệ hồn trùng là lão tổ khắc tinh? Ha ha! Trần Đao Minh cười lạnh, bay đến khô gầy trước mặt lão giả, mở miệng nói ra, nói cho ngươi, công tử đã sớm tính tới, cái này phệ hồn trùng, chính là công tử để cho ta cho các ngươi chuẩn bị. Kinh bất kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Nói đi, còn có gì ngôn không có. Trần Đao Minh nhìn qua khô gầy lão giả, băng lãnh sắc ý, không có bất kỳ che giấu nào. Ha ha, ngươi cho rằng cứ như vậy kết thúc rồi à? Ngươi xem một chút sau lưng. Lời này vừa mới vừa dứt. Ông, một loạt máy bay ném bom vang lên ầm ầm. Toàn bộ bầu trời, nổ vang không ngừng. Quay đầu nhìn một cái, đã thấy bay đầy trời phệ hồn trùng, đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ lại. Bọn chúng chăm chú vào mỗi cái tu giả trên thân, làm người ta rùng mình. Tu tiên giả trong đám người, Ngọc Cơ Tử đứng tại chỗ, thần sắc trên mặt, biến hóa bất định. Đáng chết, đáng chết. Khắc, đừng, chấn, lão phu tiên lực nhanh tiêu hao hết. Mấy tên tiểu tử kia trên thân bảo bối còn muốn đi cướp đoạt đâu. Cho ta định. Ngọc Cơ Tử hét lớn một tiếng, đem sở hữu tiên lực, đều trấn áp tại trong bức họa. Chương 195, ngươi chờ chủ thượng lửa giận đi. Ha ha, chết đi, chết hết cho ta đi. Có các ngươi đệm lưng, chết cũng không còn gì nuối tiếc. Khô gầy lão giả nhìn xem nhào về phía nhất chúng tu tiên giả mà đi phệ hồn trùng, trên mặt đều là đắc ý. Đợi ăn xong các ngươi, sau đó, phệ hồn trùng hội, sẽ quét sạch cả vùng. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại phệ hồn trùng. Tất cả mọi thứ, toàn bộ hủy diệt đi. Ha ha. Khô gầy lão giả ngửa mặt lên trời thét dài, giống như điên cuồng. Đáng chết. Trần Đao Minh quay đầu nhìn qua bầu trời, ám đạo không tốt. Đang chuẩn bị động tác lúc. Không. Một tiếng kinh thiên la lên vang lên. Ngay sau đó, một bộ họa quyển, từ Ngọc Cơ Tử trong tay bay ra. Hô. Họa quyển mở ra, cấp tốc biến lớn. Chớp mắt chi gian, liền che lại nửa mảnh bầu trời. Trong bức họa, đi ra hai đạo bộ dáng thân ảnh, một nam một nữ. Bọn hắn xếp bằng ở giữa không trung, bắt đầu đánh đàn. Chanh. Một tiếng đàn, chấn động tới tứ phương. Giờ khắc này, không gian ngưng trệ, thời gian đình chỉ. Mỗi người mục quang, đều chăm chú vào giữa không trung, lẳng lặng nhìn qua. Công tử, ta tự biết, ngài là sẽ không mặc kệ chúng ta. Đa tạ ngài gõ tỉnh chúng ta, từ đó về sau, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ không tiếp tục để ngài xuất thủ. Trần Đao Minh trong mắt, hoa xuống hai hàng nước mắt. Vẻ cảm động, tràn ngập trên mặt. Công tử, cảm ơn ngài. Mục Băng thì thào. Công tử, nguyên lai ngài thật sự là tại gõ chúng ta nha. Ta cái này đầu góc thức đốc, vô pháp minh bạch ngài dụng ý. Ai? Tô Y Linh khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ. Công tử, ngươi yên tâm, về sau có ngài bất luận cái gì chỉ thị, chúng ta hội, sẽ, đem hết toàn lực hoàn thành, định không thể lại để cho ngài xuất thủ. Đừng nói đoạn một cánh tay, coi như đoạn một cái đầu, ta cũng tuyệt không nhăn xuống lông mày. Văn Nhân Thạch tự lẩm bẩm, hữu quyền nắm chặt. Keng. Tiếng đàn lọt vào tai, trước mắt mọi người cảnh vật cấp tốc biến hóa. Giờ khắc này, bọn hắn như là nằm trên đồng cỏ. Cùng nhân phẩm nếm mỹ thực, tâm tình nhân sinh. Dễ chịu chi sắc, tràn ngập trên mặt. Bọn hắn hai mắt nhắm lại, nằm xuống đất bên trên. Bọn hắn tâm cảnh, đang nhanh chóng tăng lên. Hô. Văn Nhân Thạch thân thể chậm rãi dâng lên, phù ở giữa không trung. Từng sợi âm luật, vây quanh hắn không ngừng xoay quanh. Cây kia pho tượng tay cụt phi thăng mà lên, cùng Văn Nhân Thạch cánh tay trái vết thương tương dung cùng một chỗ. Theo tiếng đàn vang lên, tay cụt phía trên, mọc ra làn da. Từ bên ngoài nhìn vào, cùng bình thường cánh tay không có chút nào khác biệt. Trên bầu trời, những cái kia chuẩn bị đáp xuống phệ hồn trùng, toàn bộ dừng lại. Bọn chúng nghe tiếng đàn, thân thể cấp tốc biến hóa. Cuối cùng, hóa thành từng khối huyết sắc tinh thạch, rơi xuống tại đất. Hiện trường, một cái duy nhất nghe được tiếng đàn khó chịu, chính là khô gầy lão giả. Hắn muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ mặt mũi tràn đầy. Hắn ôm lấy đầu, thỉnh thoảng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Khắc, đừng, gãy, đáng chết, khắc, đừng, gãy. Thần quỷ đạo nhân, ngươi phải chết. Khô gầy lão giả nghiến răng nghiến lợi, mục quang bốn quét, cuối cùng, chăm chú vào Ngọc Cơ Tử trên thân. Đáng chết, ta đã sớm nên chú ý hắn. Bị hắn lừa. Nguyên lai thần quỷ đạo nhân là hắn. Một mực không có xuất thủ, thẳng đến cuối cùng, mới đem họa quyển ném ra ngoài. Giấu đủ sâu nha. Ngươi chờ chủ thượng lửa giận đi. Khô gầy lão giả mặt mũi tràn đầy vằn mẹo, cắn răng kiên trì. Đón lấy, hắn xuất ra một khối huyết sắc phù triện, nhẹ nhàng bóp. Ông. Một đạo huyết sắc nhân ảnh thành hình. Hắn bộ dáng, cùng Ngọc Cơ Tử giống nhau như lúc. Chủ thượng, hắn là thần quỷ đạo nhân, phá hư tộc ta đại sự, nhất định phải diệt trừ. Một thanh âm, bị khô gầy lão giả dùng bí pháp bao khỏa, đặt huyết sắc nhân ảnh ở trong. Tư. Huyết sắc nhân ảnh thân hình lóe lên, không xuống đất mặt, biến mất không thấy gì nữa. A. Khô gầy lão giả phát ra trận trận kêu thê lương thảm thiết. trên người hắn huyết khí đều vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, khô gầy lão giả thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hóa thành một cỗ bọt máu, chảy xuôi tại mặt đất. Còn lại, chỉ có một cỗ hủ bại không chịu nổi bạch cốt. Tiếng đàn phất qua, trong nháy mắt bạo thành bột mịn. Một lát sau, tiếng đàn dần dần tán, hai thân ảnh đi trở về tranh bên trong. Hô! Họa quyển co rút lại, biến trở về bình thường lớn nhỏ, phát ra một đạo âm thanh phá không, biến mất tại bầu trời. Hết thảy bình tĩnh lại. Tất cả mọi người nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, một mặt thư thái ý cười. Thật lâu, mọi người mới theo thứ tự mở hai mắt ra. Thật thoải mái nha. A, trên người của ta vết thương không thấy. Ha ha, ta khôi phục, hoàn toàn khôi phục. Thiên phú của ta cảnh mạnh gấp trăm lần, cái này đây không có khả năng đi. Ta liên tục đột phá mấy cảnh giới. Kinh hô thanh âm, không ngừng vang lên. Lấy lại tinh thần về sau. Nhất chúng tu tiên giả từng cái quỳ lạy tại đất, chắp tay trước ngực, một bộ thành kính thần sắc. Đa tạ thần quỷ đạo nhân. Thần quỷ đạo nhân, đời này nghe ngài một khúc, ta chết cũng không tiếc. Đời này, ta sẽ lấy ngài làm gương, dùng cứu vớt thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Thần quỷ đạo nhân, ngài đại ân, chỉ có thể dùng hành động để báo đáp. Nhất là xích luyện môn mấy ngàn đệ tử, cảm động đến thân thể phát run, lệ nóng doanh tròng. Hạng thích trần cả người đều phủ phục tại đất, khóc ròng ròng. Không biết, còn tưởng rằng hắn bị người đánh. Khôi phục thực lực tiến thêm một bước. Trần Đao Minh đứng tại chỗ, ngơ ngác nắm chặt hai tay, tràn đầy không dám tin tưởng. Công tử cái này một khúc, so huyết hoàng sáo nghe được kia khúc, hiệu quả không biết mạnh bao nhiêu. Vừa rồi, tổn thất khí huyết không chỉ hoàn toàn khôi phục, mà lại càng thêm dâng trào mấy lần. Vừa rồi một khúc, để cho mình tâm cảnh cũng là tăng lên gấp bội. Đối đao đạo cảm ngộ, nhiều một tia minh ngộ. Còn kém một bước, liền có thể đạt tới đao đạo tiểu thành. Đến lúc đó, chỉ cần vượt qua tiên kiếp, chính là chân chính tiên nhân. Đây là Trần Đao Minh ý niệm chìm hướng đan điền, lập tức thần sắc đọc lại. Chỉ gặp, đan điền Nguyên Anh đã phát sinh biến hóa, biến thành một cái đại đao. Bá đạo, uy vũ khí tức, tuôn hướng toàn bộ đan điền. Cái này đây là linh căn. Cái này linh căn cực kỳ không đơn giản, ta vậy mà nhìn không ra phẩm giai. Công tử, cảm ơn ngài. Trần Đao Minh nhìn qua Đại Yêu Sơn phương hướng, cảm kích tràn ngập trên mặt. Một bên khác, Văn Nhân Thạch toàn bộ ngốc đứng tại chỗ. Hắn ngơ ngác nhìn lấy mình cánh tay trái, mặt mũi tràn đầy không tin. Giống như trước kia linh hoạt, nhưng cảm giác buộc phát uy năng, ít nhất là trước kia gấp trăm lần. Chẳng lẽ là cây kia tay cụt hòa tan vào thân thể? Vừa nghĩ đến đây, Văn Nhân Thạch mặt mũi tràn đầy chấn động. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra vô cùng vẻ cảm kích, công tử, cảm ơn ngài. Bực này tạo hóa, Lão Văn cả một đời cũng trả hết nợ nha. Hai hàng nước mắt, ào ào mà rơi. Một băng cùng Tô Y Linh hai người, cũng là một mặt kinh hỉ. Thu hồi tâm tình, bốn người tiến tới cùng nhau. Văn trưởng lão, cánh tay của ngươi. Tô Y Linh một tràng thốt lên. Cái này âm thanh cùng một chỗ. Lập tức ba người mục quang, toàn bộ nhìn về phía Văn Nhân Thạch. Cánh tay vậy mà sinh trưởng không có khả năng tư nghị. Công tử đánh khúc, thật sự là không thể tưởng tượng. A, cây kia tay của đâu? Nghe nói như thế, Văn Nhân Thạch nết miệng lên, đừng tìm, ở chỗ này. Văn Nhân Thạch dương lên chính mình cánh tay trái, một mặt đắc ý. Cái gì cùng tay ngươi cánh tay tương dung đại tạo hóa nha? Trần Đao Minh một mặt kinh hô, trên mặt lộ ra từng kia hối hận. Ha ha! Văn Nhân Thạch phát ra một trận cởi mở tiếng cười. Đa tạ Trần Minh Chủ, nếu không phải ngài ngộ tính tốt, ta cái nào biết muốn đoạn một tay, nguyên lai công tử tầng thứ ba ý tứ, chính là cho ta đưa một trận kinh thiên tạo hóa. Văn trưởng lão. Chúc mừng. Thật hâm mộ nha, Văn trưởng lão. Hai nữ nhìn qua Văn Nhân Thạch, không ngừng hâm mộ. Tốt, đã tất cả mọi người thu được tạo hóa, như vậy, chớ ngẩn ra đó, đem những cái kia phệ hồn trùng thu sạch, giao cho ta. Trần Đao Minh nói. Tốt. Tại sở hữu tu tiên giả cố gắng dưới, mọi người nhanh chóng nhặt lên trên đất huyết sắc tinh thạch, cuối cùng, toàn bộ giao cho Trần Đao Minh. Trần Minh Chủ, ta muốn gia nhập Chấn Tà Liên Minh. Trần Minh Chủ, chúng ta có thể gia nhập sao? Nhất chúng tu tiên giả xuống lại mà đến, đem Trần Đao Minh đoàn đoàn bao vây. Các vị, an tâm chớ vội, muốn gia nhập Chấn Tà Liên Minh, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, đó cũng là có điều kiện. Hạng Thích Trần. Trần Đao Minh hô to. Tại. Hạng Thích Trần đứng dậy. Theo hôm nay lên, ngươi đảm nhiệm Bắc vực Chấn Tà Liên Minh phân đà đà chủ, hết thệ công việc, bởi ngươi phụ trách, hiểu chưa? Trần Đao Minh nói. Nghe nói như thế, Hạng Thích Trần con ngươi co rút lại, trên mặt lộ ra vô tận vui mừng. Đa tạ Trần Minh Chủ. Hạng Thích Trần trùng điệp quỳ lạy, bắt đầu dập đầu. Tốt, các ngươi muốn gia nhập Chấn Tà Liên Minh, tìm Hạng Đà Chủ là được. Chúng ta có việc, nên rời đi trước. Nói xong, Trần Đao Minh mang theo ba người, phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Muốn chạy không có cửa đâu. Ngọc Cơ Tử phát ra một trận thâm trầm tiếng cười, giống như quỷ mị, biến mất không thấy gì nữa. Tờ sờ tê địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Chương 196, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Thái Sơ quặng mỏ phía dưới, một cái thông đạo bên trong. Một cái tóc đỏ nam tử như là cương thi hướng về phía trước đi. Hắn chính là Liệt Thương. Hai tử, tới đi, lập tức tới ngay. Của ta lực lượng, thế gian vô song. Đợi ngươi thu hoạch được về sau, sẽ thành vô thượng chúa tể, không người là ngươi đối thủ. Đã từng khi dễ qua ngươi, tổn thương qua ngươi, hãm hại qua ngươi, đều đem toàn diện bị ngươi dẫm lên tại dưới chân. Bên hai, không ngừng vang lên loại thanh âm này. Sau đó không lâu, hắn đi vào một gian mộ thất, đứng tại một bộ đen nhánh quan tài phía trước. Hai tử, tới đi, nắm tay đặt tại phía trên, của ta lực lượng, liền có thể chuyển cho ngươi. Thanh âm từ khi trong quan tài truyền ra. Liệt Thương đứng tại chỗ, trong mắt, khôi phục một tia thanh minh. Ta tại sao lại ở chỗ này? Liệt Thương tự lẩm bẩm, ôm lấy đầu, thống khổ kêu thảm. Không. Sư tôn không phải như vậy. Hắn tại sao muốn đối với ta như vậy? Trong mắt ta, ngài chính là ta thân nhân nha. Liệt Thương từng câu nói, trong thanh âm, dần dần hiện tuyệt vọng. Đã không có quyến luyến, như vậy, thế giới như vậy, tiểu không nên tồn tại. Cho ta lực lượng, để cho ta tới hủy diệt đi. Nói xong, Liệt Thương xuể bàn tay ra, theo tại quan tài phía trên. Hô! Từng sợi màu đỏ tơ máu, từ quan tài phía trên liên miên mà lên, không có vào Liệt Thương trong thân thể. Ô! Liệt Thương như là điện giật, thân thể điên cuồng loạn chiến, trong miệng không ngừng sùi bọt mép. Trên thân huyết khí loạn tuần, sợi tóc theo gió loạn vũ, huyết hồng hai mắt, gắt gao trừng mắt tiền phương. Khí tức tại cấp tốc tăng lên. Bành! Mặt đất nham thạch, tựa hồ chịu không được bực này áp lực, đang nhanh chóng băng liệt. Nửa khắc sau. Ha ha! Liệt Thương ngửa mặt lên trời cười dài, giống như điên cuồng. 100 vạn năm, 100 vạn năm nha. Không nghĩ tới, ta hậu khanh lại sống đến giờ. Ha ha! Vô cùng nồng đậm oán nghiệm, thật là đại bổ chi vật. Trên thân có được Liệt Dương Kim Ô huyết mạch, trời cũng giúp ta. A, đây là cái gì huyết mạch? Lao Thiên, cái này đây là Phệ Thiên Kim Ô huyết mạch, không không được. Lời này vừa mới nói xong. Không. Rít lên một tiếng, vang vọng toàn bộ mộ thất. Liệt Thương nửa quỳ dưới đất, một hồi cười, một hồi giống. Hai loại thần sắc, không ngừng biến hóa. Cuối cùng, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Thật lâu. Hắn mới mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang bắn ra. Hậu khanh ma tộc lão tổ một trong ngươi thật đúng là rất cẩn thận, lại đem linh hồn một phân thành hai. Không nghĩ tới nha, ngươi vậy mà tại thế giới này lưu lại nhiều như vậy bí bảo, bất quá, đây hết thảy đều là ta Liệt Thương. Liệt Thương tự lẩm bẩm. Bất quá, ngươi hậu khanh làm, còn thiếu rất nhiều. Thế gian này, liền để bản tọa đến chinh phục đi. Liệt Thương hai mắt huyết hồng, sát khí trùng thiên. Tay phải vung lên, một cái huyết hải hiện ra ở lòng bàn tay. Trong biển máu, thi hải phụ trầm, vô cùng kinh khủng. Sư tôn. Chờ ta lập tức sẽ tìm đến ngươi. Tuyệt đối đừng chết rồi, bằng không chưa đủ nghiền. Còn có Hoàng Như Mộng, đã ngươi dám giết phụ thân ta, như vậy, ta liền giết ngươi cả nhà. Nói xong, Liệt Thương thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn biến mất sau không bao lâu. Hô. Một thân ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện tại mộ thất bên trong. Đạo thân ảnh này, toàn thân cao thấp, mọc đầy lông xanh. Kia trương kỳ quái mặt, như là địa ngục ma vương, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nó nhìn qua Liệt Thương biến mất phương hướng, hướng phía trước bước chân. Bành. Một tiếng vang lên. Lục mao quái vật thân thể bay ngược, trùng điệp gậy trở về. Như là cấm chế nào đó hạn chế hành động của nó. Gào. Lục mao quái vật phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, toàn bộ mộ thất đều từng khúc băng thành bột mịn. Một lát sau. Hô. Một trận gió qua. Quái vật thân ảnh dần dần tiêu tán, vô tung vô ảnh. Thiên La đại lục phương bắc, vượt qua một mảnh đại dương, có một mảnh cằn cỗi đại lục, tên là Thiên Ma đại lục. Đại lục ở bên trên không có một ngọn cỏ, nước mưa không hàng. Trên bầu trời, cả năm đều tràn ngập sương mù màu máu, đem dương quang gắt gao che khuất. Toàn bộ đại lục đều bị huyết vụ làm nổi bật thành màu đỏ. Đại lục trung tâm, một tòa cao tới 100 mét huyết sắc đại điện đứng ngạo nghệ thiên địa. Trong đại điện, cả người cao 5 mét, mọc ra một đôi huyết hồng cánh nam tử ngồi tại trên đại điện, một bộ nhắm mắt tu luyện bộ dáng. Ở trên người hắn huyết sát chi khí, không ngừng gào thét. Hắn, chính là ma tộc chi chủ 4 huyết dạ. Đột nhiên, huyết dạ mở hai mắt ra, duỗi ra chảo phải, nhẹ nhàng một nắm, huyết sát chi khí, đều không có vào trong thân thể. Ông, móng vuốt hướng phía trước nhẹ nhàng vô một cái, không khí chấn lên tầng tầng gợn sóng, một cái truyền tin ngọc giản xuất ra. Mở ra xem, Huyết Dạ thần sắc giật mình. Chỉ gặp, ngọc giản bên trên, một cái lão giả nổi lên. Người này bộ dáng, cùng Ngọc Cơ Tử giống nhau như lúc. Chủ thượng, hắn là thần quỷ đạo nhân, phá hư tộc ta đại sự, nhất định phải diệt trừ. Lão giả tự lẩm bẩm, không ngừng lặp lại câu nói này. Huyết Dạ nhìn qua đạo hư ảnh này, trong hai mắt, bắn ra hai đạo hồng mang. Bành! Ngọc giản phá toái, hư ảnh tiêu tán. Thần quỷ đạo nhân lại là ngươi phá hư bản tọa chuyện tốt. Chưa trừ diệt ngươi, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Huyết Dạ thu hồi lửa giận, nhìn qua tiền phương, mở miệng nói ra, đại tế tư. Tại! Không khí chấn lên tầng tầng liên y rỉ. Một vị lão giả xuất hiện tại Huyết Dạ trước mặt, quỳ lạy, chủ thượng, ngài có gì phân phó? Lần trước thôi diễn thần quỷ đạo nhân, thế nào Huyết Dạ hỏi? Hồi chủ thượng, thần quỷ đạo nhân trên người có một tầng khí tức thần bí bao phủ, vô pháp thôi diễn hắn hết thảy. Đại tế tư nói. Cái gì? Huyết Dạ âm thầm cau chặt lông mày, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Hồi chủ thượng, trừ phi mở ra khuy thiên đại trận, mới có thể phá vỡ tầng này khí tức thần bí. Đại tế tư nói. Khuy thiên đại trận. Huyết Dạ khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, hai đạo hung quang bắn ra mà ra, vậy được, lập tức mở ra khuy thiên đại trận. Cái gì? Đại tế tư thần sắc sững sờ, cho là mình nghe lầm. Làm sao không nghe thấy bản tọa sao? Huyết Dạ thanh âm băng lãnh. Vâng, chủ thượng. Đại tế tư thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đại tế tư đi vào một gian trong lầu cát. Giơ tay lên bên trong trường trượng, nhẹ nhàng khẽ múa. Sở hữu tế tự nghe lệnh, lập tức đến khuy thiên tế đàn tập hợp. Thanh âm hắn xuyên thấu qua bí pháp, tinh tường truyền vào mỗi cái tế tự trong lỗ tai. Giờ khắc này, mới trở về trong trăm dặm tế tự, đều tinh tường nghe được đại tế tư thanh âm. Sau đó không lâu, đại điện mặt phía bắc, một tòa cự cao tế đàn bốn phía. Đứng đầy từng đạo khí tức mênh mông giáp vệ. Mỗi một cái, đều có 10 bước bán tiên thực lực. Người cầm đầu, càng là có tiên nhân chi lực. Trên thân tản mát ra nếu có tựa như uy áp, để cho người ta không dám tới gần. Tế đàn phía trước, chủ vị, Huyết Dạ ngồi ở chỗ đó. Dù là ngồi, cũng thân cao 3 mét, như là một cái cự nhân. Hắn nhìn qua đứng tại trước người đại tế tư, khẽ vuốt cằm. Vâng, chủ thượng. Đại tế tư không người lui lại, trực tiếp đi tế đàn đi đến. Tờ sờ tê địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Chương 197, thần quỷ đạo nhân phải chết. Tế đàn phía trên nhất, là một mảnh quảng trường. Trên đó, khắc đầy lít nha lít nhít trận văn. Tại đại tế tư chỉ huy dưới, 108 cái tế tự phân trạm các phương. Bắt đầu. Đại tế tư đứng tại chính giữa, phát ra một tiếng quát nhẹ. 108 cái tế tự vây quanh đại tế tư không ngừng xoay quanh. Đồng thời, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Trong đêm trong gió trong mưa trong phòng giữa giường. Từng đạo nghe không hiểu thanh âm vang lên. Theo thanh âm càng lúc càng lớn. Huyết sắc quang mang, bao phủ tại mỗi cái tế tự trước ngực. Như là một đoàn huỳnh hỏa, đi theo đám bọn hắn thân thể nhẹ nhàng di chuyển. Hô! Huyết sắc quang mang phía trên, phân ra từng sợi tơ hồng. Quấn quýt nhau thành một cái tơ máu, như là linh xà hướng đại tế tư bay đi. Cuối cùng, chui vào đại tế tư trong thân thể. Toàn bộ nhìn lại, đại tế tư như là một cái dắt đầy sợi tơ con rối. Theo thời gian đi qua, đại tế tư trên thân huyết khí càng ngày càng rất, càng ngày càng đậm. Nhìn, như là một cái huyết nhân. Đột nhiên, giống. Đại tế tư hướng thiên đại hống, tiếng như buôn lôi, chấn động mà ra. Theo hắn đạo thanh âm này vang lên, một cỗ kinh khủng khí huyết, từ hắn trong miệng phun ra, bay thẳng thiên tích. Nhìn từ xa đi, liền như là một cái dâng trào suối máu. Hô. Trên bầu trời, huyết vụ giống bị kéo theo, đi theo cỗ này huyết khí xoay tròn. Huyết vụ càng ngày càng đậm, như là huyết dịch sền sệt. Tư. Huyết sắc lôi điện, trong huyết vụ không ngừng lao nhanh, từ từ rung động. Ầm ầm. Nột ngạt tiếng sấm, như muốn nghiền nát bầu trời, hướng phía dưới oanh tới. Trên mặt đất, từng đạo trận văn, sáng lên trướng mắt hồng mang, đem cả vùng, đều chiếu sáng ra. Mở cho ta. Đại tế tư phát ra gầm lên giận dữ, đem toàn thân huyết khí, rót vào bầu trời. Oanh. Bầu trời run lên, huyết khí như sợi tơ rơi xuống. Tơ máu nhanh chóng xếp, ở giữa không trung hình thành một đạo hư ảo bóng người. Người này ngũ quan mơ hồ, khí tức bất định. Cho ta hiển. Đại tế tư lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, điên cuồng đè ép trong thân thể lực lượng, rót vào đại trận bên trong. Giữa không trung, cái kia đạo hư ảo bóng người, càng ngày càng ngưng thực, khí tức cũng càng ngày càng ổn định. Mắt thấy, hư ảo bóng người liền muốn thành hình. Lúc này, ông, hư ảo bóng người mở hai mắt ra. Lập tức, thiên địa run lên. Thời gian ngưng kết. Không gian đứng im. Ma tộc trung tướng, thân thể như bị giam cầm, tâm thần đều chấn. Giờ khắc này, mọi người ngũ thức bị đoạn, lục cảm bị phong, vô pháp cảm giác bốn phía hết thảy. Liền xem như thần niệm, cũng bị một loại nào đó kinh khủng lực lượng áp chế, vô pháp phóng thích. Thật lâu, loại cảm giác này mới dần dần tiêu tán. Mở ra nhìn lên, ma tộc chúng tướng toàn bộ ngốc đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không tin. Chỉ gặp, bầu trời hư ảo thân ảnh đã biến mất, huyết vụ tiêu tán. Tế đàn quảng trường đại trận, trực tiếp băng liệt thành từng khối. Khối vụn bên trong, 108 cái tế tự thân thể vặn mẹo, không thành hình người. Thê thảm bộ dáng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Liền xem như đại tế tư, cũng là mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm, đã đến bắn chết biên giới. Cái này, huyết dạ con ngươi co rút lại, sắc mặt đại biến. Ở trên người hắn, huyết khí lao nhanh. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ ngồi bên trên. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới đại tế tư bên cạnh. Đại tế tư, người ra làm sao? Huyết dạ đỡ lấy đại tế tư, mở miệng hỏi. Đại tế tư gian nan mở hai mắt ra, nhìn qua huyết dạ, vẻ kiêng dè tràn ngập trên mặt. Chủ thượng, Khuy Thiên đại trận đã vô pháp thôi diễn thần quỷ đạo nhân. Thần quỷ đạo nhân, hắn tại trưởng thành. Hiện tại, đã đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Chủ thượng, thần quỷ đạo nhân nhất định phải đem hết toàn lực diệt trừ, nếu không, tộc ta nguy rồi. Nói xong cái này âm thanh. Phúc. Đại tế tư hướng thiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể một điểm cuối cùng huyết khí, đều tiêu tán. Ngheo đầu, liền không còn động tĩnh. Không. Huyết dạ hướng thiên vừa hô, giống như điên cuồng. Loại kia bi phẫn, đóng khắp nơi toàn bộ bầu trời. Nhiều lần làm hỏng đại sự của ta. Thần quỷ đạo nhân phải chết. Huyết dạ âm thầm nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ mặt mũi tràn đầy. Thật lâu. Hắn mới thu hồi phẫn nộ, nhìn qua trước người các vị đại tướng. Thiên sát. Huyết dạ kêu lên. Chủ thượng, tại. Một vị thân mang huyết bảo nam tử quỳ lạy tại huyết dạ trước mặt. Hồn sát tại nam vực đi đại sự, để phòng vắn nhất, ngươi mang mấy người, lập tức đi trợ giúp, dù là thất bại. Cũng muốn cầm lại tinh huyết, hiểu chưa? Huyết giả nói. Vâng, chủ thượng. Nói xong, thiên sát thân ảnh dần dần tiêu tán. Huyết giả nhìn qua còn lại 5 vị đại tướng, mở miệng nói ra, đây là thần quỷ đạo nhân, bây giờ tại Thiên La Đại Lục Bắc Vực, các ngươi theo bản tọa cùng một chỗ giết hắn. Huyết giả tay phải vung lên, một cái bóng mở, ngưng tụ thành hình. Cái này hư ảnh khí tức cùng bộ dáng, cùng ngọc cơ tử giống nhau như lúc. Được. 5 vị ma tộc đại tướng đồng loạt ôm quyền. Huyết dạ tay phải vung lên, một cái truyền tống môn xuất hiện tại mấy người trước người. Đi. Huyết dạ mang theo 5 vị ma tướng, biến mất không thấy gì nữa. Thiên La Đại Lục Bắc Vực nào đó phiến trên bầu trời. Một cái bóng mờ lơ lửng không cố định, cùng không khí dung hợp, làm cho không người nào có thể thấy rõ thân ảnh. Người này không phải người khác, chính là Ngọc Cơ Tử. Khoe miệng của hắn vung lên một vòng ý cười, vẻ đắc ý, hết sức rõ ràng. Lần này, đến Thiên La Đại Lục, thật sự là đến đúng rồi. Mặc dù ô tổ chi vũ không tới tay, hỏa quyển cũng bay mất. Bất quá. Chính mình nghe được kia hai đạo thần bí thân ảnh một khúc, cả người tâm cảnh tăng lên không ít, nộ tính vậy mà tăng lên gấp bội. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, chính mình liền có thể trở thành một tên chân chân chính chính hoàng tiên. Bực này tạo hóa, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không nghĩ tới, triển thiên bằng tiểu tử kia nói thần quỷ đạo nhân, lại có như vậy thủ đoạn. Thật sự là lợi hại. Bất quá, để mình làm thần quỷ đạo nhân. Ha ha, cái này nổi ta cũng không có. Nếu là tà ma hai tộc tìm tới chính mình, kia thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đồ đần mới cùng tà ma đối nghịch. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, an ổn mới có thể còn sống. Nghĩ đến cái này, Ngọc Cơ Tử nhếch miệng lên, thần sắc đắc ý. Hắn thần niệm liếc nhìn vài dặm bên ngoài, nhìn qua 4 thân ảnh kia, nhếch miệng lên. Cái này 4 cái gia hỏa, trên thân bảo bối cũng thật nhiều. Một cái có được thao thiết linh căn. Một cái có được băng phượng linh căn, một cái tiên kiếm. Còn có 2 cái, phân biệt một cái đao bổ tuổi, một cái tiên kiếm. Không nói trước linh căn, riêng là kia 3 thanh tiên khí, tiểu ngay cả mình cũng nhìn không ra phẩm giai. Rất có thể là trung phẩm, thậm chí thượng phẩm tiên khí. Bực này chí bảo, vạn tinh khó cầu. Một khi đoạt đến một kiện, vậy liền thật phát. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi vậy mà đi hoang sơn giã linh bay. Ỷ vào bản sự của mình tại sao? Ha ha. Coi như các ngươi bản sự lại lớn, tại tiên nhân trước mặt, há có thể có trở mình chỗ trống. Ngọc Cơ Tử tăng thêm tốc độ, bay về phía trước đi. Trên đường đi, cẩn thận đi theo, không dám khinh thường chút nào. Nếu là chạy thoát một cái, chính mình sẽ đau lòng cả đời. Tốt. Ngọc Cơ Tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất ra mấy tấm phù triện, nhẹ nhàng bóp. Lập tức, hô, phù triện nhóm lửa, hóa thành bốn đạo lưu quang, cấp tốc mà đi. Ông, không khí nổ tung, khí lãng liên tục. Bốn đạo lưu quang, hóa thành bốn vị thân cao 100 mét cự nhân, cầm trong tay các thức binh khí, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Ha ha, Ngọc Cơ Tử phát ra một đạo cởi mở tiếng cười, cấp tốc mà tới. Bốn cái tiểu gia hỏa, đem bảo vật giao ra, lão phu có thể tha các ngươi. Lời còn chưa dứt, Ngọc Cơ Tử thần sắc đọc lại, không khỏi vớt vớt hai mắt, người đâu? Chỉ gặp 100 mét cự nhân trong vòng đây, đừng nói một người, tự liền một con muỗi đều không có. Ngọc Cơ Tử nhìn qua cái này màn, sắc mặt biến hóa. Tại lão phu thần niệm khóa chặt dưới, bọn hắn ha có thể lặng yên không một tiếng động chạy thoát. Chẳng lẽ lại, bọn hắn bốn cái, thần niệm so lão phu còn cường? Cái này sao có thể? Đồng nhiên, Ngọc Cơ Tử ra đầu sắp vỡ. Quay đầu nhìn một cái, đã thấy bốn đạo thân ảnh từng bước một hướng hắn đi tới, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Ngươi là đang tìm chúng ta sao? Tờ sờ tê địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Chương 198, thiên nhân lại như thế nào? Ngươi các ngươi làm sao có thể so lão phu thần niệm còn cường? Ngọc Cơ Tử phóng thích thần niệm, liếc nhìn Trần Đao Minh bốn người, trên mặt đều là không tin. Ha ha, ngươi nói là cái này sao? Nói xong, Trần Đao Minh thần niệm phóng thích. Lập tức. Đạp đạp. Ngọc Cơ Tử thân thể đạp đạp rút lui thẳng đến, sắc mặt biến đổi lớn. Loại kia không tin, loại kia chấn động, tràn ngập trên mặt. Một cái 10 bước bán tiên, thân nghiệm vậy mà mạnh hơn chính mình mấy trăm lần. Cái này sao có thể? Ngọc Cơ Tử sắc mặt biến hóa, một cỗ bất an lóe lên liền biến mất. Nhìn thấy Trần Đao Minh bốn người xuống lại tới, thân thể lui lại, ngươi các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Ha ha, ngươi cái này hỏng bét lão đầu tử rất hư, rõ ràng là ngươi theo chúng ta tới, còn hỏi chúng ta. Đúng đấy, nói đi, ngươi có mục đích gì? Đừng nói nhảm, trực tiếp giết, Liên công tử Hòa Quyển, hắn cũng dám đoạt. Bốn người từng bước một đi lên phía trước. Mỗi một bước, đều cho Ngọc Cơ Tử lớn lao áp lực, trái tim nhảy lên kịch liệt. Đáng chết, lại bị bốn cái tiểu hóa nhi hù dọa. Giả thần giả quỷ, lên. Ngọc Cơ Tử tay phải vung lên, bốn cỗ phù triện khôi lỗi, lao thẳng tới Trần Đao Minh bốn người mà đi. Nào về phía Trần Đao Minh, là một cỗ tay cầm đại đao khôi lỗi. Ông. Khôi lỗi vung lên đại đao, từ bầu trời chém xuống một cái. Kinh khủng uy áp, như là thác nước trút xuống, lao thẳng tới Trần Đao Minh mà tới. Không khí tựa hồ bị chém rách, hướng hai bên phá vỡ. Mặt khác ba bộ khôi lỗi, cũng là riêng phần mình sử dụng thủ đoạn, hướng một băng bọn người đánh tới. Bốn phía, đều là nổ đùng. Trần Đao Minh bốn người đứng tại chỗ, không núp đích. Bộ dáng kia, như là sợ choáng váng. Nhìn qua cái này màn, Ngọc Cơ Tử nhếch miệng lên. Lũ tiểu gia hỏa, hiện tại đem bảo vật giao ra, còn kịp. Lời này vừa mới nói xong. Một giây sau, Ngọc Cơ Tử trực tiếp ngốc đứng tại chỗ, tràn đầy không dám tin tưởng. Chỉ gặp Trần Đao Minh mỉm cười, phát sau mà đến trước. Từ Thiên Trảm Lạc đại đao bị hắn hai chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy. Thanh này đại đao, chừng dài mấy chục mét, nặng như vạn tấn. Hai cái ngón tay, vậy mà bóp như thế nhẹ nhõm. Cái này sao có thể? Bành! Trần Đao Minh hai chỉ nhẹ nhàng dùng sức, đại đao trong nháy mắt vỡ nát. Tiếp lấy, Trần Đao Minh bước ra một bước, đi vào đại đao khôi lỗi trước mặt, mỉm cười, đao, cũng không phải dạng này dùng. Hắn đưa tay phải ra, hướng phía trước một chạm. Hoa! Quang mang lóe lên. Đại đao khôi lỗi sở hữu động tác, lập tức ngừng. Ngay sau đó, bành! Đại đao khôi lỗi thân thể băng liệt thành bột, tiêu tán tại chỗ. Cái này đây không có khả năng. Hắn nhục thân làm sao có thể mạnh như vậy, vừa rồi cùng Hậu Khanh đại chiến lúc, xa xa không bằng. Thân thể này, liền xem như huyền tiên cảnh long tộc, sợ cũng so ra kém. Ngọc Cơ Tử mở ra miệng rộng, tự lẩm bẩm, nửa ngày không có phản ứng. Nhưng mà, oeng, một tiếng nổ vang rung trời đem Ngọc Cơ Tử bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn một cái, hắn lần nữa con ngươi co rút lại, sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ gặp Tô Y Linh trước người cái kia khôi lỗi đã biến thành bã vụn, văng tứ phía. Nàng lộ ra một vòng không có ý tứ nụ cười, thật sự là làm ta sợ muốn chết, nguyên lai, hắn cái này khôi lỗi yếu như vậy, hơi dùng thêm chút sức tiểu nổ. Nghe nói như thế, Ngọc Cơ Tử tê cả da đầu, toàn thân lông tơ từng chiếc đứng lên. Yếu như vậy. Đây chính là lão phu luyện chế ra mấy trăm năm, dùng vô số vật liệu luyện chế. Đây vẫn chỉ là một tấm phụ triện. Bốn tấm phụ triện, thế nhưng là bỏ ra gần ngàn năm. Ngươi nha, vậy mà chỉ hơi dùng thêm chút sức liền nổ. Nghĩ tức chết lão phu không thành. Ngọc Cơ Tử mặt mũi tràn đầy sầu khổ, đang chuẩn bị động thủ. Oeng! Lại là một tiếng nổ vang, lần nữa đem hắn bừng tỉnh. Chỉ gặp, Văn Nhân Thạch đứng tại chỗ, mỉm cười mặt mũi tràn đầy. Một ngón tay, dùng một phần lực lượng, liền có thể đem Khôi Lỗi đánh thành cho tử. Ta cánh tay này, thật đúng là kinh khủng đến cực điểm nha. Văn Nhân Thạch nhếch miệng lên, đắc ý mặt mũi tràn đầy. Hôm nay tạo hóa, đơn giản không có cách nào nói. Vâng, vẫn là một tiếng nổ vang, một cái khác Khôi Lỗi, bị một băng tay không xé rách thành cặn bã. Nhìn thấy dạng này hoảng sợ từng màn, Ngọc Cơ Tử sắc mặt biến đổi lớn. Quái vật, thật là quái vật, thân thể này, liền xem như đối mặt Hoàng Tiên, vậy cũng hoàn toàn có thể nghiền ép. Đáng chết, chủ quan. Ngọc Cơ Tử tự lẩm bẩm, thân thể có chút lui về sau đi. Đồng nhiên, hắn xoay người sang chỗ khác, đông ra tốc, về sau chạy đi. Nhất định phải chạy mau, nếu là rơi xuống mấy cái này tiểu ra hỏa trong tay, định khó khăn thiện. Ngọc Cơ Tử tự lẩm bẩm, không muốn mạng chạy trốn. Nhưng mà, mới vừa vặn chạy ra mấy bước, đã thấy một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, ngay sau đó, một nắm đấm, thoáng cái đánh vào trên mặt hắn. Tốc độ nhanh đến, Ngọc Cơ Tử căn bản không kịp phản ứng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Linh hồn tựa hồ bị oanh cách thân thể. Ngay sau đó, thân thể như là như lưu tinh hướng xuống rơi xuống. Oanh! Đầu rơi xuống đất, nham thạch nổ tung. Choáng, đau. Các loại cảm giác không thoải mái cảm giác, nước vọt khắp toàn thân. Đáng chết, đáng chết. Ngọc Cơ Tử sờ lấy xương vù mặt, nghiến răng nghiến lợi, gầm thét liên tục. Ngẩng đầu một cái, đã thấy Tô Ý Linh lộ ra một đạo ngọt ngào nụ cười. Một ngón tay, nhẹ nhàng hướng hắn mi tâm gậy tới. Không. Ngọc Cơ Tử đầu như bị trùng kích, thân thể bay ngược mà ra. Còn chưa rơi xuống đất. Bành. Văn Nhân Thạch một quyền oanh đến trên mặt hắn. Thân thể của hắn bay thẳng mà ra, rơi xuống một băng trước người. Hừ, công tử Hoa Quyển, há lại ngươi có thể cướp. Nhẹ nhàng một cước, trực tiếp đạp đi qua. Bành. Ngọc Cơ Tử thân thể lần nữa bay tứ tung mà đi, rơi xuống Trần Đao Minh trước mặt. Trần Đao Minh đương nhiên sẽ không khách khí, ra tay ác hơn. Cứ như vậy, Ngọc Cơ Tử như là bóng ra, bay tới bay lui. Ôi, các người đám này xúc vật, tuyệt không hiểu kính già yêu trẻ. Khắc, đừng, đừng đánh nữa, lại đánh tiểu bị các ngươi đánh chết. Lao phu thế nhưng là đường đường tiên nhân, là thủ hộ nhân tộc mà chiến đấu. Các ngươi không thể như thế giết hại trung lương. Ngọc Cơ Tử từng câu nói, thỉnh thoảng phát ra trận trận kêu thảm. Tiên nhân lại như thế nào dám đoạt công tử đưa ra đồ vật, liền xem như tiên vương tới, ta cũng theo đánh không lầm. Lao giả, đừng cho là ta không biết, ngươi một mực tại ngấp nghẽ chúng ta bảo vật. Còn không biết xấu hổ nói là nhân tộc chiến đấu vừa rồi hậu khanh phục sinh, làm sao không gặp ngươi động đậy. Nói xong, Trần Đao Minh một cước đá vào. A a, một tiếng quái khiếu, đau đến Ngọc Cơ Tử mặt đều vặn vẹo biến hình. Đáng chết tiểu tử, tốt độc địa tâm địa, ngươi muốn cho lão phu đoạn tử tuyệt tôn sao? Ngọc Cơ Tử đau đến khí lạnh đảo đánh, mồ hôi lạnh chảy dọc. Bành! Chỉ một cái đánh đến, trung điệp gậy tại Ngọc Cơ Tử trên cằm. Lập tức! Bành! Răng bắn bay, như mưa đá rơi xuống. Trên mặt đất, đổ không ít. Ôi! Đừng đánh nữa, miệng đều bị các ngươi đánh sai lệch. Lão phu sai còn không được sao? Lão phu tuổi tác như thế đại, các ngươi liền xin thương xót, đừng có lại đánh. Một lát sau, Ngọc Cơ Tử ngã trên mặt đất, hơi thở mong manh, không nhúc nhích. Trên mặt, trực tiếp xương thành đầu heo. Tiên huyết bọt biển, thỉnh thoảng từ trong miệng phun ra. Nhìn, vô cùng thê thảm. Bốn người nhìn qua Ngọc Cơ Tử, ngừng ra tay. Lao thất phu, lần này trước bỏ qua cho ngươi, như có lần sau, đừng trách chúng ta không khách khí. Trần Đao Minh hét lớn một tiếng, dọa đến Ngọc Cơ Tử thân thể run lên. Chương 199, tốt độc địa nữ hoa hoa. Ngọc Cơ Tử ngã trên mặt đất, hơi thở mong manh. Là, phun ra thành âm, như có như không. Nhìn, như là một cái sẽ chết đi lão nhân. Trần Đao Minh nhìn qua Ngọc Cơ Tử thê thảm bộ dáng, thầm than khẩu khí, đi thôi. Tốt. Một băng cùng Văn Nhân Thạch gật đầu, xoay người sang chỗ khác, đang chuẩn bị phóng lên tận trời. Quay đầu nhìn một cái, lại phát hiện Tô Ý Linh cũng không có theo tới. Chỉ gặp, Tô Ý Linh từng bước một đi Ngọc Cơ Tử đi đến. Trên mặt, lộ ra một bộ không đành lòng chi sắc. Tô trưởng lão, ngươi tại sao còn chưa đi? Trần Đao Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Minh Chủ, ngươi xem. Tô Y Linh chỉ vào Ngọc Cơ Tử, lộ ra một bộ không đành lòng chi sắc, vừa rồi chúng ta ra tay quá độc ác, kém chút đem hắn đánh chết, hắn thật đáng thương nha. Lời này vừa ra, như là gió xuân dòng nước ấm, thổi vào Ngọc Cơ Tử trái tim. Nội tâm, không khỏi một trận cảm động. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy quan tâm tới chính mình. Một đường đến nay, đều là cẩn thận từng ly từng tí, ở sau lưng cho người ta hạ độc thủ, lúc này mới sống đến bây giờ, trở thành tiên nhân. Coi như như thế, chính mình cũng không dám đi ra Tử Dương Tinh. Bởi vì, tại cái kia cùng hung cực các thế giới, căn bản sinh tồn không xuống. Không nghĩ tới, hôm nay, lại có người quan tâm chính mình. Cảm động nha. Ngọc Cơ Tử con mắt, không tự chủ được chảy xuống hai hàng nước mắt. Nhưng mà, câu tiếp theo, lại làm cho hắn kinh hồn táng đảm. Hắn sống được như vậy thống khổ, không bằng cho hắn một thống khoái đi. Lời này vừa ra, Ngọc Cơ Tử ra đầu sắp vỡ. Chính mình vừa rồi như vậy cảm động. Vậy mà, lại là muốn giết mình. Tốt độc địa nữ hoa hoa. Ta nhớ kỹ ngươi. Ngọc Cơ Tử nheo lại sưng lên hai mắt, nhìn qua từng bước một đi tới Tô Y Linh. Trái tim càng nhảy càng kịch liệt. Đáng chết nha. Thật chẳng lẽ muốn sử dụng kia thần độn phù? Không. Không có biện pháp, trước sống sót quan trọng. Ngọc Cơ Tử phát ra trận trận không cam lòng hò hét, như là ước vạn thanh loan đao đang đào trong lòng hắn thịt. Xuất ra một tấm phụ triện, nhẹ nhàng bóp, trong nháy mắt nhóm lửa. Hô. Tại quanh người hắn, không khí chấn lên tầng tầng liên y, bao trùm thân thể của hắn biến mất tại chỗ. Nữ hoa hoa, lão phu nhớ kỹ ngươi. Lưu lại, chỉ có câu này thanh âm. Tô Y Linh sững sờ có tại chỗ, trên mặt lộ ra một vòng không có ý tứ chi sắc, chạy. Xem ra, lão gia hỏa này là trang. Trần Đao Minh nói. Sớm biết, trực tiếp giết. Mục Băng nói. Không thể. Trần Đao Minh khẽ gật đầu. Vì cái gì? Trên mặt mỗi người, đều là vẻ không hiểu. Không nói trước có thể hay không giết chết, coi như có thể giết chết, cũng không thể giết. Nếu như ta không có đoán sai, hắn là nhân tộc cửu tiên một trong, tên là Ngọc Cơ Tử. Hôm nay, nếu như không có hắn, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Công tử mượn dùng tay của hắn, cứu chúng ta, chắc hẳn không muốn để cho hắn chết, có những an bài khác. Nhân tộc hiện tại là nguy như trong trứng, nguy cơ tứ phía, chính vào lúc dùng người. Hắn, có lẽ là một bước rất trọng yếu cờ, rất có thể, hắn chính là công tử cần tìm kiếm thế thân. Trần Đao Minh nói. Nghe nói như thế, mọi người đồng loạt gật gật đầu. Bọn hắn, tự nhiên biết Triển Thiên Bằng đi giao trì cùng, cũng biết công tử muốn tìm một cái thế thân. Hiện tại, họa quyển trong tay hắn, chắc hẳn Triển Thiên Bằng đi tìm được Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử nhất định là chiếm họa quyển. Bất quá, công tử họa quyển, há lại nói đoạt liền có thể đoạt được đến. Chủ nhân không có đưa ra, là vô pháp cướp đi, lại biết bay trở về. Nghĩ tới những thứ này, mọi người âm thầm gật đầu. Ta nội tâm cuối cùng cũng có một loại bất an, cảm giác tựa như báo tô tiến đến khúc nhạc dạo, rất là kiềm chế. Các ngươi đâu? Trần Đao Minh nói. Ta cũng vậy. Một băng gật đầu. Lao phu cũng có loại cảm giác này. Văn Nhân Thạch nói. Thấy mọi người nhìn lấy mình, Tô Ý Linh gãi gãi đầu. Khoe miệng dương lên, lúng đồng tiền hiển lộ hai bên. Ta chỉ cảm thấy thật đói nha, có phải hay không công tử đang triệu hoán chúng ta? Nghe nói như thế, ba người mặt mũi tràn đầy biến thành màu đen. Thầm than khẩu khí về sau, Trần Đao Minh mở miệng, đã việc này đã xong, chúng ta về trước đi. Tốt. Mọi người đồng loạt gật đầu, phi thân mà lên, hóa thành trường hồng, đi tây vực bay đi. Chớp mắt chi gian, liền biến mất ở thiên tích. Bắc vực, cái nào đó trong sơn động. Hô. Một thân ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện trong sơn động. Hán, chính là Ngọc Cơ Tử. Toàn thân cao thấp, vết thương chồng chất. Trên mặt, càng là sưng như heo đầu. T. Tuy ý động một cái, liền đau đến khí lạnh đảo đánh. Đáng chết nha. Thần độn phù cứ như vậy dùng. Đây chính là lão phu bỏ ra 500 năm, trải qua vô số nguy hiểm, mới tập hợp đủ vật liệu. Lại đi qua 1000 lần thất bại, khắc họa ra như thế hai tấm thần thuẫn phù. Vậy mà dùng tại mấy cái tiểu hòa nhi trên thân. Đáng chết. Ngọc Cơ Tử thầm mắng không thôi, khoe miệng không ngừng giật giật. Đau lòng chi sắc, tràn ngập trên mặt. Không nghĩ tới, lão phu anh minh một thế, hội. Sẽ, đưa tại mấy cái tiểu hòa nhì trong tay. Cái này thần quỷ đạo nhân, rốt cuộc là ai, vậy mà đáng sợ như vậy. Một khúc tiếng đàn, vậy mà có thể đem người nhục thân cải tạo đến mức độ này. Tiểu hòa nhì, ta nhớ kỹ các ngươi, lần sau, khắc, đừng, lạc đàn, nếu không. Hừ, ôi, trước khôi phục một chút thương thế đi. Ngọc Cơ Tử nhe răng niết miệng, tiếng kêu rên liên hồi. Dùng không ít thời gian, rốt cuộc ngồi vững vàng. Hắn ngồi xếp bằng trên đất. Hai mắt nhắm lại, bắt đầu khôi phục. Một lát sau. Ôi! Quá đau, tiếp tục như vậy, chỉ ít cần 10 năm mới có thể khôi phục. Muốn hay không dùng một viên đan dược? Không được, tuyệt đối không được. Một viên tiên đan, giá trị 10 khối tiên tinh. Há có thể lãng phí ở nơi này? Ngọc Cơ Tử tự lẩm bẩm, hai mắt nhắm lại, tiếp tục khôi phục. Không bao lâu, hắn lần nữa mở hai mắt ra, đau đến khí lạnh hít vào. Lại đem lão phu tiên thể phá hư thành loại này bộ dáng. xem ra, không có tiên đan là vô pháp khôi phục. Tại vô cùng đau lòng trên nét mặt, Ngọc Cơ Tử xuất ra một cái bình ngọc, cẩn thận đổ ra một viên tiên đan. Cắn răng một cái, nuốt vào trong bụng. Tiên đan nhập miệng, trực tiếp hóa thành cổ tiên lực, nước vọt khắp toàn thân. Trên người hắn thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Một lát sau, hô, hắn phun ra một ngụm trọc khí, trầm tĩnh lại. Sau đó, mở ra bình ngọc, đi đến xem xét, lập tức đau lòng đến khỏe miệng hơi đánh. Chỉ còn lại 5 viên. Chuyến này, thiệt thòi chết nha. Không có mò được gì, tiêu đáp 2 viên tiên đan. Đáng chết, đều là các ngươi. Ngọc Cơ Tử tự lẩm bẩm. Vừa nghĩ tới 4 người thực lực kinh khủng, lập tức không còn tính khí. Mấy người bọn hắn, thực lực như vậy kinh khủng, chỉ sợ đối mặt một người, Lao Phu cũng không có cách nào đối phó được. Vẫn là không nên trêu chọc bọn hắn tốt, an toàn đệ nhất. Ngọc Cơ Tử bình tĩnh trở lại, thở phào mấy hơi thở. Ta cái này tính khí, giống như đã khá nhiều. Thần quỷ đạo nhân đánh kia khúc, hiệu quả lại lốt như vậy. Đã như vậy, chờ Lao Phu đột phá, lại cùng các ngươi thu được về tính sổ sách. Ngọc Cơ Tử tự lẩm bẩm, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện. Chương 200, công tử muốn đánh bắt một vong long. Hoàng Như Mộng đứng tại chỗ, kích động đến thân thể có chút phát run. Vừa rồi một khúc, chính mình cầm đạo đột phá, đạt đến đại thành cảnh. Nói cách khác, chính mình tại cầm đạo phương diện, đã là hoàng tiên. Hai người hợp tấu, hiệu quả so trước kia hợp tấu, mạnh mấy lần. Đồng thời, chính mình tâm cảnh, cũng là cấp tốc tăng lên. Hiện tại, hủy diệt đại đạo, cách đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa. Đến lúc đó, chính mình chính là huyền tiên. Đây hết thảy, may mắn công tử. Hoàng Như Mộng nhìn qua Tôn Hạo, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Tôn Hạo cũng đang nhìn Hoàng Như Mộng, thần sắc kinh ngạc. Nha đầu này, đột nhiên khai khiếu, cùng mình hợp tấu, vận luật, tiết tấu nắm giữ vừa đúng. Cùng lúc trước so sánh, đơn giản mạnh mấy lần. Tiếp tục như vậy, rất nhanh liền có thể đuổi kịp chính mình. Như Mộng, lợi hại, hôm nay cái này phối hợp, có thể thành hoàn mỹ. Tôn Hạo nói. Hoàng Như Mộng mỉm cười, công tử, còn không phải ngài giáo thật tốt. Hiện tại, ngài khá hơn chút nào không? Hoàn toàn tốt. Tôn Hạo đứng dậy, ý cười đầy mặt. Sau đó, Tôn Hạo giữ chặt Hoàng Như Mộng tay, mở miệng hỏi, Như Mộng, lần trước nghe ngươi nói, đến từ yêu tổ sơn, ngươi có thể nói cụ thể một chút không? Hoàng Như Mộng khẽ gật đầu, được rồi, công tử. Công tử, yêu tổ sơn chừng 10 cái thiên la đại lục như thế đại, có gần vạn yêu tộc sinh hoạt ở phía trên, trong đó, lục đại yêu tộc, thống lĩnh yêu tổ sơn. Ta thần hoàng nhất tộc độc chiếm vị trí đầu, tại yêu tổ sơn, liền như là trong thế tục đế hoàng. Mà ta, thì là thần hoàng tộc đại công chúa. Hoàng Như Mộng nói. Nghe nói như thế, Tôn Hạo thần sắc khẽ giật mình. Nếu như nói Như Mộng là đại công chúa, kia nàng làm sao lại liền nấu cơm nấu đồ ăn đều như vậy tinh thông. Cái này có thể tất cả đều là hạ nhân kiếm sống. Hoàng Như Mộng tựa hồ nhìn ra Tôn Hạo suy nghĩ, tiếp tục mở khẩu, công tử, mặc dù ta là đại công chúa, nhưng khắp nơi bị xa lánh. Nhị muội cho tới nay, đều khi dễ ta. Hoàng Như Mộng từng câu nói, trong mắt nước mắt ấp ủ. Nắm đấm nắm chặt, khớp nối nổ vang. Ngực chập trùng, phẫn nộ mặt mũi tràn đầy. Công tử, ta. Hoàng Như Mộng thoáng cái nhào vào Tôn Hạo trong ngực, khóc lớn lên. Như Mộng, không có việc gì, không có việc gì, đều đi qua. Hiện tại bắt đầu, hẳn là không người có thể khi dễ ngươi. Tôn Hạo lau Hoàng Như Mộng nước mắt, nói. Ân. Hoàng Như Mộng trọng trọng gật đầu, cảm kích mặt mũi tràn đầy. Ngươi nhị muội như vậy khi dễ ngươi, ngươi phụ hoàng mặc kệ sao? Tôn Hạo hỏi. Lời này vừa ra, Hoàng Như Mộng túi đầu xuống, thần sắc vẻ vải, ta không có phụ hoàng, chỉ có mẫu hoàng. Theo ta ký sự lên, ta tiểu chưa bao giờ thấy qua phụ thân. Mẫu thân ngươi là yêu hoàng? Tôn Hạo hỏi. Ân. Hoàng Như Mộng khẽ gật đầu. Nàng thân là yêu hoàng, cần xử lý toàn bộ yêu tổ sơn chính vụ, cực kỳ không dễ. Mẫu hoàng mặc dù biết ta bị khi phụ, nhưng cũng là hưu tâm vô lực. Thần hoàng tộc sớm đã không còn năm đó, cái khác yêu tộc, đối yêu hoàng chi vị, sớm đã nhìn chằm chằm. Thần hoàng tộc không thể nội loạn, mẫu hoàng, thật sự là cất bước là gian. Hoàng Như Mộng từng câu nói, nắm đấm nắm chặt, nước mắt ào ào mà chảy. Như Mộng, chờ ta có thể tu luyện về sau, cùng ngươi cùng một chỗ giết trở về. Tôn Hạo nói. Công tử, cảm ơn ngài. Hoàng Như Mộng mỉm cười lắc đầu, việc này không thể làm phiền công tử. Qua đoạn thời gian, ta có thể cần hồi trở lại yêu tổ sơn một chuyến. Nghe nói như thế, Tôn Hạo thân thể run lên. Như Mộng lại rời đi sao? Có phải hay không lại bị mấy chục năm không gặp được? Nàng thực lực mạnh như vậy, hẳn là có thể bảo hộ ta. Vậy liền cùng Như Mộng cùng đi. Mặt khác, chính mình có tiên thuyền, coi như thiên tiên cũng oanh bất phá. Vạn nhất Như Mộng vô hạ bảo vệ mình, trốn ở tiên thuyền được đi. Khẩn yếu nhất, vẫn là tận lực tại mấy ngày này tập đầy phúc duyên giá trị. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo âm thầm gật đầu. Như Ngộng, liền để ta cùng đi với ngươi đi. Tôn Hạo nói.
Công tử, cái này.
Hoàng Như Ngộng thần sắc đọc lại. Do dự. Nha đầu, đã công tử đã mở miệng, vậy liền mang lên công tử đi, chắc hẳn nhất định có thâm ý.
Lúc này, Huỳnh Vũ thanh âm truyền đến.
Hoàng Như Ngộng thần sắc đọc lại, khẽ gật đầu, vâng, tiền bối.
Đúng rồi, lúc nào ngươi muốn trở về mang lên lá hủ, thời khắc mấu chốt, cũng có thể giúp ngươi một tay.
Huỳnh Vũ nói.
Cái gì?
Hoàng Như Ngộng giật mình, Huỳnh Vũ tiền bối, ngài nói thật.
Tự nhiên.
Huỳnh Vũ gật gật đầu, bất quá nói xong, thiên tiên trở xuống, chính ngươi giải quyết.
Vâng, tiền bối.
Hoàng Như Ngộng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trầm tĩnh lại.
Sau đó, duỗi ra tùn ngón tay ngọc, nắm chặt Tôn Hạo tay, công tử, cảm ơn ngài theo giúp ta đi.
Như Ngộng, không cần phải khách khí, ta còn cần ngươi bảo hộ đâu.
Tôn Hạo nói.
Công tử, ngươi yên tâm, chỉ cần Như Ngộng còn có một hơi, tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào động ngài một cọng tóc gáy.
Hoàng Như Ngộng trọng trọng gật đầu.
Nói đến nghiêm trọng như vậy, chúng ta không phải có tiên thuyền sao, cùng lắm thì ta trốn ở bên trong không ra.
Tôn Hạo nói.
Ta làm sao không nghĩ tới.
Hoàng Như Ngộng trong mắt, tinh mang lấp lóe không yên.
Được rồi. Tôn Hạo mỉm cười, không còn sớm, chúng ta đi làm cơm đi.
Công tử, bực này việc nhỏ, Như Ngộng một người thuận tiện, ngài nghỉ ngơi.
Hoàng Như Ngộng nói xong, phi tốc đi phòng bếp chạy tới.
Nhìn thấy cái này màn, Tôn Hạo mỉm cười lắc đầu.
Loại này muội tử, thế gian hiếm thấy.
Bất quá, hôm nay, cùng một chỗ nấu cơm đi.
Tôn Hạo mỉm cười, bước nhanh đi vào phòng bếp.
Sau đó không lâu, ba món ăn một món canh làm tốt.
Mùi thơm ngát hương vị, nhào về phía bốn phía.
Để cho người ta vừa nghe, bụng vang như sấm.
Tôn Hạo nhìn qua bàn này đồ ăn, âm thầm chờ đợi.
Tôn Hạo không nhúc nhích, Hoàng Như Ngộng cũng không hề động.
Một lát sau,
Y Lệ Linh cô nương bọn hắn còn chưa có trở lại sao, Tôn Hạo hỏi.
Hoàng Như Ngộng thần niệm quét qua, sau đó nhẹ gật đầu, đúng vậy, công tử.
Nghe nói như thế, Tôn Hạo thầm than khẩu khí.
Cái này đều 10 ngày, Y Linh cô nương đều chưa có trở về.
10 ngày trước, chỉ cần mình làm tốt đồ ăn, Y Linh cô nương đúng giờ xuất hiện.
Ai, xem ra, Y Linh cô nương thích ăn thịt, thấy chúng ta lươn đã ăn xong, tự hồi trở lại tông môn đi.
Như Ngộng, trời sáng chúng ta đi đánh bắt một võng.
Tôn Hạo nói.
Đánh bắt một võng.
Công tử muốn bắt cực khổ một võng long.
Hiện tại, thực lực mình đầy đủ, coi như gặp được tiên long, cũng là dễ như trở bàn tay.
Công tử, lần này liền để Như Ngộng đi thôi, ngài trong nhà nghỉ ngơi.
Hoàng Như Ngộng nói.
Ngươi.
Tôn Hạo thần sắc sững sờ.
Sau đó nghĩ đến Hoàng Như Ngộng bẻ vụn lôi mang một màn, trong nháy mắt thoải mái.
Thực lực cường hãn như thế, đánh bắt một đánh cá, kia là dễ như trở bàn tay.
Bất quá, một mực ăn lươn có chút ngán, lần này, liền để Như Ngộng đánh bắt một chút cá trạch.
Vậy được. Như Ngộng, trời sáng chúng ta cùng một chỗ, bởi ngươi đánh bắt.
Tôn Hạo nói.
Công tử, ngài tiểu tại ra đi, vạn nhất Tô Y Linh cô nương bọn hắn tới, cũng không tìm tới người đâu.
Hoàng Như Ngộng nói.
Tôn Hạo gật gật đầu, Như Ngộng, vậy ngươi nhớ rõ đánh bắt một vong cá chạy đi.
Được rồi, công tử.
Hoàng Như Ngộng mỉm cười gật đầu.
Đúng rồi, bắt ta kia trương lưới đánh cá đi.
Chương 201, thần linh cũng sẽ mạnh lên.
Bắc Phủ Tiên Thành, một tòa trong trà lâu.
Đại tin tức, đại tin tức.
Lúc này, một cái ria mép chạy nhanh dâng trà lâu, lớn tiếng nói.
Thanh âm này vừa ra, lập tức hấp dẫn lấy không ít người chú ý.
Rất nhanh, liền xúm lại một đống tu tiên giả.
Tin tức gì,
khắc, đừng, thần thần bí bí, mau nói.
Nhìn qua mọi người một bộ trông mòn con mắt biểu lộ, ria mép khỏe miệng dương lên.
Nói cho các ngươi biết, phía Bắc Thái Sơ quặng mỏ phát sinh đại sự á.
Ria mép nói.
Cái đại sự gì đừng nói cho ta có quái vật chạy ra ngoài.
Ta nghe lão nhân nói, Thái Sơ quặng mỏ có đồ không sạch sẽ, chỉ cần đụng phải, cả một đời đều sẽ số con rệp, lại không trở mình chi địa.
Cái gì đáng sợ như vậy, đến cùng là quái vật gì?
Đừng ngắt lời, trước hết nghe Ria Mép nói xong.
Lời này vừa ra, tất cả mọi người mục quang, lần nữa tập trung tại Ria Mép trên thân.
Trước nói cho ngươi chuyện thứ nhất, xài ra đi vào Bắc Phủ Tiên Thành sự tình, các ngươi còn nhớ rõ sao? Ria Mép hỏi.
Kia là đương nhiên, 108 chiếc phi thuyền, mấy vạn tinh anh con em. Tràn diện tương đương bá khí.
Đúng nha, không hổ là thánh địa một trong tam đại thế gia, thật làm cho người hâm mộ.
Nghe được những âm thanh này, Ria Mép khỏe miệng khẽ nhếch, kia là đi qua à, lần này, xài ra tổn thất nặng nề, mấy vạn con em chết tại Thái Sơ quặng mỏ, coi như gia chủ, cũng là như thế.
Tĩnh, rất yên tĩnh.
Mỗi người đều sững sờ nhìn qua Ria Mép, tràn đầy không dám tin tưởng.
Một lát sau. T. Hít khí lạnh thanh âm, liên tiếp. Cái gì xài ra dám đi đào thái sơ quặng mỏ, liền gia chủ đều đã chết. Nói như vậy, thánh điệu tam đại thế gia, chẳng phải là biến thành hai đại thế gia. Đúng nha, lần này, xài ra triệt để xong đời, liền tam đẳng thế lực cũng không sánh bằng. Kia phương gia đâu bọn hắn thế nào? Mọi người nhìn qua Diêm Mép, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Phương gia kia thảm hại hơn A, trên cơ bản là cả tộc xuất động. Lần này đào thái sơ quặng mỏ, chính là phương gia đào vào thái sơ quặng mỏ, mới đào được tiên kim, việc này, đã sớm chuyển đến xài ra lỗ thai. Làm cho tất cả mọi người không biết chính là, tiên kim sự tình, bất quá là ma tộc cầm mưu, bọn hắn vì phục sinh lão tổ, đem tu tiên giả dụ hoặc tiến vào quặng mỏ, lại đi huyết tế. Diêm Mép từng câu nói, mỗi người đều trừng lớn hai mắt, tràn đầy không dám tin tưởng. Khí lạnh từ lòng bàn chân lan tràn mà lên, nước vọt khắp toàn thân. Huyết ma lão tổ tuy bị chém giết, bất quá, cái này khắp thiên phệ hồn trùng, thế nhưng là cấm kỵ tồn tại dưỡng ra, ai có thể là bọn chúng đối thủ. Chớp mắt chi gian, những này phệ hồn trùng, liền khóa chặt sống sót tu tiên giả. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, các ngươi đoán làm gì? Nói đến đây, Diêm Mép cố ý cầm lấy chén trà, tiểu nhấp một cái, các vị, hôm nay không có ý tứ, đói bụng đâu, đi trước ăn chút cơm. Trời sáng nói lại. Không phải liền là linh thạch sao cho ngươi? Đúng đấy, trực tiếp mở miệng là được. Một lát sau, Diêm Mép bên người, chất đầy không ít linh thạch. Tiểu hồ tử không động thanh sắc thu vào, có chút ông quyền, đã các vị như thế khẳng khái, vậy ta cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Tại thời khắc mấu chốt này, thần quỷ đạo nhân hạ xuống một đạo thần niệm, gảy một khúc, sở hữu phệ hồn trùng đều mê man đi qua. Mỗi cái tu tiên giả trên thân không chỉ thương thế khôi phục, mà lại, thực lực cấp tốc bạo tăng. Sống sót tu tiên giả, mỗi người đều liên phá mấy cảnh giới, đạo tâm vững chắc, tâm cảnh tăng lên, thiên phú càng là biến thành thiên tiêu. Mà những người này, toàn bộ gia nhập chấn tà liên minh. Nghe đến mấy câu này, nhất chúng tu tiên giả trong hai mắt, đều là sùng bái tinh mang. Cái gì liên phá mấy cảnh giới không có lầm chứ? Cái này thủ đoạn hoàn toàn liền là thần linh thủ đoạn. Thần quỷ đạo nhân vốn chính là thần linh, mù kêu cái gì? Ta nhớ được, tại huyết hoàng xào lúc, cũng có người nghe qua thần quỷ đạo nhân đánh đàn. Giống như không có loại hiệu quả này. Điều này nói rõ thần quỷ đạo nhân mạnh lên. Cái gì thần linh cũng có thể mạnh lên thật là đáng sợ đi. Đời này, nếu có thể gặp thần quỷ đạo nhân một mặt, chết cũng không tiếc. Ta muốn gia nhập chấn tà liên minh. Dạng này mới có cơ hội nhìn thấy thần quỷ đạo nhân. Ta cũng muốn. Nhất chúng tu tiên giả, thần sắc kích động. Lửa nóng mục quang, thật lâu không tiêu tan. Rất lâu, bốn phía cũng không từng bình tĩnh trở lại. Mà giống như vậy từng màn xuất hiện tại Bắc Phủ Tiên Thành khác biệt địa phương. Lại dùng Bắc Phủ Tiên Thành làm trung tâm, hướng bốn phía tràn ra khắp nơi. Trải qua chuyện này, thần quỷ đạo nhân chi danh, càng thêm in dấu thật sâu khắc ở nhất chúng tu tiên giả trong lòng. Thờ phụng người vô số. Không ít gia tộc cung phụng trong đường, tăng lên một cái thần vị. Thần quỷ đạo nhân cái này bốn chữ, hiện lên đến đặc biệt cự đại. Mà lại, thần vị bày ra tại chính trung tâm. Thần quỷ đạo nhân thình lình trở thành mọi người cảm nhận một vị thần linh. Tây Phủ Tiên Thành chính trung tâm, Vọng Tinh lâu tầng cao nhất. Ba cái nam tử ngồi tại bên trong. Người cầm đầu, nhẹ lay động cây quạt, nhìn phong độ cử chỉ nhanh nhẹn. Người này chính là Triển Thiên Bằng. Thiếu chủ, thái sơ quặng mỏ sự tình, là thật sao? Phương láo trên mặt, đều là lo lắng. Ai? Triển Thiên Bằng thầm than khẩu khí, vỗ vỗ Phương láo bả vai, hết thể đều là thật. Phương láo nghe nói như thế, thần sắc cảm đạm, hiểu hiểu, ngươi không có việc gì. Phương bá. Ngài không có sao chứ? Triển Thiên Bằng hỏi. Phương lão lau sạch nước mắt, mỉm cười lắc đầu, thiếu chủ, ta không sao, ngươi yên tâm. Muốn hay không hồi trở lại Phương gia nhìn xem? Triển Thiên Bằng hỏi. Không được. Ta đã cùng Phương gia lại không bất luận cái gì liên quan. Phương lão khẽ lắc đầu. Vậy được rồi. Triển Thiên Bằng khẽ gật đầu, không còn khuyên cáo. Thiếu chủ, huyết ma lão tổ chưa thể phục sinh, chắc hẳn ma tộc đã triển khai hành động, đây đối với chúng ta sinh ý, thế nhưng là thật to bất lợi. Phương láo nói, không cần phải lo lắng, có công tử tại, hết thảy đều không phải là vấn đề. Nói đến đây, Triển Thiên Bằng nhìn qua Trịnh lão, Trịnh bá, ngũ linh tiên kim sự tình thế nào? Thiếu chủ, sở hữu ngũ linh tiên kim mảnh vỡ, đều tại xích luyện môn trong tay. Trịnh lão nói, xích luyện môn? Triển Thiên Bằng khẽ nhíu mày. Thiếu chủ, ta nghe ngóng, xích luyện môn có không ít người tại huyết hoàng sào nghe qua công tử đánh khúc, mà lại, bọn hắn hiện tại là chấn tà liên minh người. Trịnh lão nói. Nghe nói như thế, Triển Thiên Bằng khẽ gật đầu, cây quạt vừa thu lại, vậy chuyện này dễ làm, những này tiền kim nhất định phải thu sạch tới, cho công tử đưa đi qua. Vâng, thiếu chủ. Trịnh Lao gật đầu. Đúng rồi, đưa tiên tinh người hiện tại đến đâu rồi? Triển Thiên Bằng hỏi.
Thiếu chủ, bọn hắn lập tức tới ngay, ngài chờ một lát.
Trịnh Lao gật đầu.
Tốt.
Triển Thiên Bằng gật gật đầu.
Hưu.
Lúc này, một đạo lưu quang, cấp tốc mà tới. Trực tiếp xuyên thấu vách tường, đi vào phòng. Một bộ họa quyển, bay đến Triển Thiên Bằng trước mặt, có chút rung động.
Đây là...
Triển Thiên Bằng đón lấy họa quyển, mở ra xem, lập tức con ngươi co rút lại.
Cái này họa quyển, không phải là bị Ngọc Cơ Tử đoạt đi qua đằng cao đồ sao?
Làm sao, chính mình bay trở về?
Thiếu chủ, đây là...
Các ngươi xem.
Mở ra họa quyển, hiện ra tại hai vị trước mặt lão giả, hai người con ngươi co rút lại, mặt mũi tràn đầy chấn động.
Thiếu chủ, xem ra công tử đưa đồ vật, bọn hắn trắng trợn cướp đoạt cũng là vô dụng.
Không sai, chỉ cần chúng ta không đưa, cái này họa quyển liền một mực là chúng ta.
Công tử thủ đoạn, quả thực là vô pháp tưởng tượng.
Chương 202, Thiên Hồ Tộc Công Chúa.
Ngày thứ hai. Ăn xong điểm tâm, Hoàng Như Mộng liền cùng Tôn Hạo cáo biệt. Một người ngồi lên buôn lôi tiên thuyền, tại trên bầu trời phi hành.
Công tử trương này lưới đánh cá, không giống như là tiên vật.
Nhưng cũng không thể là linh vật, càng không khả năng là phàm vật.
Lần trước, công tử thế nhưng là dùng tấm lưới này vớt ra Long Tộc.
Hoàng Như Mộng cầm lưới đánh cá, không ngừng dò xét.
Nhìn nửa ngày, vẫn là nhìn không ra phẩm giai.
Đem lưới đánh cá cất vào linh hồn không gian sau.
Hoàng Như Mộng xuất ra một tấm địa đồ, bắt đầu xem xét.
Kia nghiêm túc bộ dáng, hoàn toàn giống như biến thành người khác.
Quỷ Long Đầm, kia tất nhiên không có khả năng có Long Tộc.
Công tử có thể câu ra Long Tộc, đánh bắt đến Long Tộc, hoàn toàn là công tử thủ đoạn thông thiên.
Ta cùng công tử so sánh, kém không biết bao nhiêu.
Đã công tử muốn đánh bắt một võng, cái kia chỉ có đi Long Tộc xảo huyệt.
Hoàng Như Mộng tự lẩm bẩm, nhìn qua trên bản đồ, bắt đầu suy tư.
Đông nhiên, nàng lông mày dương lên, nghe mẫu hoàng nói qua, Long Tộc tiểu ở tại Hải Chi Sơn Núi.
Hải Chi Sơn Núi giống như chính là ở đây.
Đi nơi này.
Hoàng Như Mộng hơi chuyển động ý nghĩ một chút.
Ông.
Buôn lôi tiên thuyền bốn phía chấn lên tầng tầng liên y lìa.
Tiên thuyền chui vào liên y bên trong, biến mất không thấy gì nữa.
Thiên La Đại Lục phương Nam, có một mảnh vô cùng vô tận đại dương.
Đại dương trung tâm, có một mảnh phương viên 5.000 dặm hải vực.
Nơi này là nhân tộc cấm khu. Được xưng là Hải Chi Sơn Núi.
Hải Chi dưới vách mặt, có một tòa thành trì.
Thành trì bên trong, cung điện liên miên một mảnh, hào hùng khí thế rộng lớn.
Hoàng cung đại điện.
Ca múa mừng cảnh Thái Bình.
Một cái thân mặc kim bảo nam tử ngồi tại chủ vị, nâng cốc ngôn hoan.
Hắn chính là Tử Dương Tinh Long chủ bốn thanh ly.
Hắn nhìn qua trước người đám này vũ nữ, lắc đầu liên tục.
Xuống dưới, xuống dưới.
Thanh ly khoát tay.
Được.
Vũ nữ thần sắc sợ hãi. Toàn bộ hạ thấp người lui ra.
Một đám rong chi tục phấn, chấm đều nhìn phát chán.
Thanh ly thầm than khẩu khí.
Chủ thượng.
Thần quy tộc có một vị ưu tú muốn tặng cho ngài.
Lúc này, một cái xấu si đại thần đi lên phía trước, một mặt nịnh nọt.
Một đám con rùa, ở đâu ra tuyệt thế ưu tú? Thanh ly một trận lắc đầu.
Chủ nhân, nghe nói là bọn hắn trộm tới, tựa như là Thiên Hồ tộc công chúa bốn hồ lạc đề.
Tiêm trùy nam nhẹ giọng nói.
Cái gì?
Thanh ly hai mắt thông sáng, một mặt vui mừng.
Đám kia con rùa, đến cùng có mục đích gì? Thanh ly hỏi.
Là như vậy.
Tiêm trùy nam bám vào thanh ly bên hai, thấp giọng nói.
Thanh ly khẽ nhíu mày, cũng không có đáp lại.
Sau đó, hắn mở miệng nói ra, dẫn tới cho chấm nhìn một cái.
Vâng, chủ thượng.
Tiêm trùy nam một ánh mắt, một người thủ vệ, nhanh chóng lui xuống.
Một lát sau,
một cái hồng y nữ tử, bị người mang theo đi lên.
Nàng vóc người nóng bỏng, rất có sức hấp dẫn.
Hai cái hồ thai, nhô thật cao. Đề phòng bốn phía.
Cặp mắt kia, bắn ra thao thiên lửa giận, như muốn đem bốn phía đốt diệt.
Nàng, chính là yêu tổ sơn Thiên Hồ tộc công chúa bốn hồ lạc đề.
Ô!
Nàng ô ô gọi bậy, căn bản là không có cách phát ra âm thanh.
Thanh ly nhìn chằm chằm hồ lạc đề, thần sắc đọc lại.
Cặp kia lửa nóng mục quang, không có bất kỳ che giấu nào.
Từ trên xuống dưới, quét một vòng.
Sau đó, hắn hai tay chắp sau lưng, lộ ra một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ.
Chủ thượng! Nghe nói nha đầu này đã tu luyện ra tám đuôi, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành yêu tiên.
Tiêm trùy nam nói.
Nghe nói như thế, thanh ly âm thầm gật đầu.
Hắn bình tĩnh nhìn qua hồ lạc đề, các ngươi chuyện gì xảy ra vì cái gì không cho Thiên Hồ công chúa nói chuyện.
Chủ thượng, nha đầu này hung đến hung ác, chỉ sợ tiêm trùy nam nói.
Hung vậy quá hợp châm ý.
Thanh ly tự lẩm bẩm, một mặt vui mừng.
Hắn đi đến hồ lạc đề bên người, giải khai thanh âm cấm chế.
Lập tức.
Đáng chết bỏ sát.
Khuyên ngươi nhanh lên thả ta.
Hồ lạc đề chỉ vào thanh ly, một trận thống mạng.
Thanh ly thần sắc giật mình.
Thân là long chủ,
chưa từng bị người như vậy mắng qua. Nhưng mà, sau đó, càng làm cho hắn ngốc đứng tại chỗ. Nhìn cái gì vậy chưa thấy qua người cô bà? Không muốn chết, nhanh lên thả ngươi cô bà, nếu không, chờ mẹ ta đến đây, nhất định phải đem ngươi cái này phá hải ngọn nguồn vén đến long trời lở đất. Mắng một chập xuống tới. Thanh Ly sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, khớp nối nổ vang. Ba. Một bàn tay, liền rút đi qua. Lập tức, Hồ Lạc Đề như là diều đứt dây, bay ngược mà ra, rơi đầy bụi đất. Một bàn tay ấn, ở trên mặt nhanh chóng sưng vù. Hồ Lạc Đề sờ lấy mặt mình, một mặt kinh ngạc. Đáng chết bỏ sát, ngươi dám đánh ta. Nói xong, Hồ Lạc Đề liền hướng Thanh Ly nhào đi qua. Nhưng mà, đừng nói nàng hiện tại lực lượng bị phong ấn, coi như không bị phong ấn, làm sao có thể là Thanh Ly đối thủ. Hoa. Thanh Ly một tay nắm nắm Hồ Lạc Đề cổ, mặc nàng dãy rủa, cũng là không có chút nào tác dụng. Dám như vậy mắng chấm, ngươi là người thứ nhất. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn tại đổ sân sao. Đến chấm địa bàn, sinh tử của ngươi, đều là trưởng khống tại trong tay chấm. Muốn chết, vẫn là muốn sống. Thanh Ly lạnh lùng nhìn qua Hồ Lạc Đề, băng lãnh sắc ý, không có bất kỳ che giấu nào. Ô! Hồ Lạc Đề bị bắt lại yết hầu, căn bản nói không nên lời một câu. Muốn sống, vậy liền gật gật đầu. Thanh Ly nói. Gặp Hồ Lạc Đề gật đầu, Thanh Ly buông nàng ra. Hồ Lạc Đề đứng tại chỗ, một mặt kinh hoàng, khóe mắt, hai hàng hai mắt đấm lệ, không tự giác trượt xuống. Nàng trốn ở một cái góc, run lẩy bẩy. Thanh Ly nhìn qua cái này màn, hài lòng gật gật đầu. Hồ Lạc Đề, ngươi nghe cho kỹ, muốn sống rất đơn giản. Chỉ cần ngươi tứ phụng chấm vui vẻ, vậy ngươi liền có thể một mực sống sót, nếu không, chết. Thanh Ly nói. Nghe nói như thế, Hồ Lạc Đề sắc mặt biến hóa bất định. Cuối cùng, cắn răng một cái, lộ ra một câu ngon sắc. Ha ha. Hồ Lạc Đề đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười to. Nàng nhìn qua Thanh Ly, chỉ vào cái mũi của hắn, chửi ầm lên. Muốn giết cứ giết, muốn ta phụng dưỡng một cái con rơi, nằm mơ. Làm sao không phục? Ngươi dám nói ngươi không phải con rơi bị Ngân Hà Long Vương nhét vào viên này vắng vẻ tinh cầu bên trên, ngươi còn dám nói ngươi không phải. Ngươi không chỉ là con rơi, vẫn là phế vật. Ngươi cũng liền dám ở cái này Tử Dương Tinh làm mưa làm gió. Ta nếu là ngươi, đã sớm tìm một khối thạch đầu đụng chết. Dạng này còn sống, quả thực là lãng phí tài nguyên. Chết sớm sớm siêu sinh. Từng câu lời nói bao tô ra, liền như là sắc bén đao hung hăng vào Thanh Ly ngực. Thanh Ly chỉ vào Hồ Lạc Đề, răng cắn đến khanh khách rung động, tiện nhân, đã ngươi muốn chết, chấm thành toàn ngươi. Nói xong, Thanh Ly giơ bàn tay lên, nhắm ngay Hồ Lạc Đề, chính là một bàn tay rút đi qua. Ông! Bốn phía không khí, bị đâm đến vặn vẹo biến hình. Chết tiện nhân, chấm để ngươi biết, đắc tội chấm hậu quả, không phải ngươi có thể chịu được nổi. Chết đi cho ta. Thanh Ly điên cuồng rút ra thân thể tiên lực, đặt trong lòng bàn tay. Kinh khủng như thế, trong nháy mắt mạnh mấy lần. Giang giác. Bốn phía không khí, như là thấu kính vỡ ra. Hồ Lạc Đề nhìn thấy cái này màn, khoe miệng vung lên một vòng ý cười. Nương, đời sau tái kiến. Hồ Lạc Đề không lùi phản lui, bước chân, hướng Thanh Ly bàn tay đụng đi qua. Chương 203, một trưởng chi uy. Cố ý muốn chết. Chấm há có thể sẽ như người mong muốn. Thanh Ly trên mặt đều là cười lạnh. Hắn tranh thủ thời gian thu về bàn tay, nhường Hồ Lạc Đề vồ hụt. Bành. Hồ Lạc Đề ngã trên mặt đất, sờ lấy mặt mình. Không được. Hồ Lạc Đề ngẩng đầu. Đã thấy một cỗ lực lượng bao phủ trên thân, trong nháy mắt đem nàng bao vây lại. Mặc nàng dãy rủa, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiện nương môn, đã ngươi cả đời muốn chết, chấm thiên không cho ngươi như ý. Đợi chấm đem ngươi chơi chán, lại một chút xíu đem ngươi cho. Thanh Ly từng câu nói, trên mặt đều là tàn nhẫn nụ cười. Hồ Lạc Đề nghe được những này, khóe mắt không khỏi trượt xuống hai hàng nước mắt, vẻ tuyệt vọng, tràn ngập trên mặt. Tất cả lui ra đi. Vâng, chủ nhân. Tất cả mọi người, đều lui xuống. Bành. Cửa đóng. Thanh Ly bắt lấy Hồ Lạc Đề ống tay áo, dùng sức xé ra. Hoa. Một tiếng xé vải thanh âm vang lên. Hắc hắc. Nụ cười thô bỉ, vang vọng toàn bộ đại điện. Xú nương môn, kêu to lên, hô đi. Dù là ngươi hô phá thiên, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Tại Long Cung, châm chính là nơi này thiên. Vốn định cùng ngươi giao hảo, ngươi lại như vậy không biết điều. Đừng trách chấm vô tình. Thanh Ly trên mặt, đều là ngông cuồng chi sắc. Không không muốn. Van cầu ngươi giết ta nha. Ngươi như đụng đến ta, làm quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt vọng hò hét, không ngừng vang lên. Chủ thượng. Đúng lúc này, hô to một tiếng, từ ngoài điện truyền đến. Ngay sau đó. Bành. Cửa điện bị phá tan, một cái lao giả bước nhanh chạy vào, quỳ lạy tại Thanh Ly trước mặt, "Chủ thượng, thật mất hứng." Thanh Ly trên mặt, một vòng phẫn nộ lóe lên liền biến mất. Hắn nhìn qua quỳ lạy tại đất lão giả, "Đại tế tư, ngươi có chuyện gì?"
"Hồi chủ thượng, tại hạ vô năng, vô pháp thôi diễn ra."
Lão giả nói. "Cái gì tiểu liền các ngươi 18 cái tế tự đều không thể thôi diễn ra?" Thanh Ly nói.
"Đúng vậy, chủ thượng."
Lão giả gật gật đầu, thần sắc quệ bại, ăn hết long tộc chi nhân, trên thân có được một tầng khí tức thần bí. Biện pháp gì dùng hết, cũng là không cách nào phá khai. Lão giả nói xong, xấu hổ cúi đầu xuống.
"Đã như vậy, cần ngươi làm gì?"
Nói xong, Thanh Ly giơ tay lên, một bàn tay hô ra ngoài.
Hô!
Một cái trong suốt bàn tay phải, nhanh như thiểm điện, trực tiếp đánh tới trên người lão giả.
Bành!
Một tiếng vang thật lớn, lão giả bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào trên mặt đất.
Phúc!
Tiên huyết phun ra, lão giả nằm trên mặt đất, thần sắc quệ bại.
"Cái này!"
Thanh Ly thần sắc đọc lại, một mặt không tin. Chính mình vừa rồi một trưởng, căn bản chỉ là giáo huấn thoáng cái đại tế tư. Không nghĩ tới, mau đưa hắn đánh chết.
Chủ thượng! Ta chúng ta bị phản vệ, loại trừ ta, cái khác tế tự đều đã chết.
Đại tế tư hơi thở mong manh, vẫy vây tay. Thanh Ly sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian chạy lên tiến đến, đỡ lên đại tế tư.
"Đại tế tư, chấm không cho phép ngươi chết."
"Chủ thượng, đối thật xin lỗi, vi thần làm không được."
"Ngài ngài phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tàn sát nhân tộc, nếu không, tộc ta nguy rồi."
Nói xong câu này, đại tế tư ngẹo đầu, liền không còn động tĩnh.
"Không."
Thanh Ly phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét.
"Bành."
Bốn phía cái bàn, từng kiện nước toát ra, bạo thành bột mịn. Mặt đất nham thạch, tức thì bị tầng tầng xốc lên. Toàn bộ đại điện, đều tại kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn sụp đổ. Thanh Ly hai mắt huyết hồng, gắt gao trừng mắt ngã trên mặt đất hồ lạc đề, từng bước một hướng nàng đi đi qua.
"Đáng chết nhân loại, đáng chết sâu kiến. An ta tộc nhân coi như xong, lại còn hại chết đại tế tư.
Thu này không báo hưởng là long.
Tộc ta đại quân, chắc chắn đạp biến các ngươi sơn hà, đem các ngươi toàn diện dẫm lên tại dưới chân, đập mạnh thành thịt nát."
Thanh Ly từng câu nói, xách theo hồ lạc đề liền về sau điện đi đến.
"Van cầu ngươi giết ta."
Hồ lạc đề hơi thở mong manh, trong miệng thỉnh thoảng phun ra một câu tuyệt vọng thanh âm.
Lúc này,
"Oeng!"
Một tiếng vang thật lớn.
Toàn bộ đại điện đều tại ong ong thẳng run. Thanh Ly dừng bước lại, đứng tại chỗ, hét lớn một tiếng, "Chuyện gì xảy ra?"
"Hưu!"
Một thân ảnh, cấp tốc chạy tới.
"Hồi chủ thượng, tu sĩ nhân tộc xâm lấn Long Cung."
"Cái gì?" Thanh Ly đem hồ lạc để vứt trên mặt đất, khớp nối nổ vang.
"Phản thiên nhân tộc cấm khu, bọn hắn vậy mà cũng dám nhập.
Truyền lệnh, phái ra quân hộ vệ cho ta xuất kích."
"Vâng, chủ thượng."
"Hô!" Thanh Ly thân hóa tàn ảnh, cấp tốc mà đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến ngoài hoàng cung, nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp, một cái mặt mang khăn che mặt bạch y nữ tử đứng tại trong nước. Dòng nước dập dờn, sợi tóc du tẩu. Uyển chuyển dáng người, xem xét chính là tuyệt thế ưu tú. Cùng hồ lạc đề so sánh, mạnh không biết bao nhiêu. Lập tức, Thanh Ly liền không nỡ bỏ rời mục quang.
Cái này nữ tử, chính là Hoàng Như Mộng.
Nàng mục quang liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi xuống Thanh Ly trên thân. Hoàng Như Mộng bên cạnh, nhất chúng long tộc tướng sĩ tay cầm trường thương, co vòi.
"Cô nương, ngươi tốt, ta gọi Thanh Ly, là Long Tẩu."
Thanh Ly vươn tay.
Nhưng mà...
"Hiu."
Mềm điếu không xương tay nhỏ, một trưởng vô đi qua.
Dòng nước đảo ngược, một cái bởi dòng nước hình thành cự đại bàn tay ngưng tụ thành hình.
Lập tức, liền quất vào Thanh Ly trên mặt.
"Oeng!"
Một tiếng nột ngạt thanh âm, toàn bộ đáy nước, đều đang rung động.
Thanh Ly như là diều đứt dây, bay ngược mà ra.
Chỗ đến, phá thành mảnh nhỏ.
"Bành!
Bành!"
Từng cái long tộc tướng sĩ bị dư ba đụng vào, băng liệt thành bột mịn.
"Oeng!"
Như là lưu tinh truy địa, Thanh Ly tiến đụng vào thành trì.
Một cỗ hướng, xung, đợt kích, lan tràn tứ phương, phương viên hai dặm tròng, đều biến thành đất bằng.
Toàn bộ đáy biển, gào thét không ngừng.
Tất cả mọi người ở trong nước biển trên dưới nhảy lên, tả hữu nhẹ nhàng di chuyển, thân thể vô pháp đứng vững.
"Cái này..."
Nhất chúng long tộc tướng sĩ ngơ ngác nhìn qua Hoàng Như Mộng, mặt mũi tràn đầy đều là không tin.
Một trường đem long chủ đánh bay, cái này thực lực kinh khủng, vô pháp tưởng tượng.
Vấn đề là nàng vậy mà không có điều động bất luận cái gì lực lượng.
Chỉ dựa vào nhục thân, liền có như thế uy năng.
Nhân tộc, khi nào ra kinh khủng như vậy cường giả?
Nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào?
Nàng vì cái gì đến nơi đây?
Vẻ nghi hoặc, tràn ngập trên mặt mọi người.
Mỗi cái long tộc tướng sĩ đều ngốc tại chỗ, không dám luận động.
"Oeng!"
Một tiếng nổ vang.
Thanh Ly từ lòng đất chui ra, hóa thành một đầu chiều cao 5.000 mét màu xanh cự long. Trên thân, dấy lên một tầng màu xanh hỏa diễm.
Tù cục.
Nước biển tựa hồ bị đốt lên, bắt đầu sôi trào lên. Đáng chết nhân loại, đê tiện sâu kiến, dám xuất thủ tổn thương chấm. Hôm nay, liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng cứu ngươi không phải. Khóc đi, hô đi, kêu to lên. Dù là ngươi hô phá thiên, cũng không ai dám cứu ngươi. Màu xanh cự long nhìn chằm chằm Hoàng Như Ngộng, muốn rách cả mí mắt. Giết cho ta, ai giết chết nàng, nàng liền trở về ai ăn. Một tiếng này lên. Giết. Tiếng giết rung trời. Mấy ngàn long tộc tướng sĩ, như là dòng lũ trào lên mà tới. Chương 204, Hôn Nguyên Trung, vô cực đứng im. Từng đầu cự long quét sạch tứ phương, lao thẳng tới Hoàng Như Ngộng mà tới. Nước biển lao nhanh, loạn lưu dâng trào. Đáng chết sâu kiến, tộc ta há lại ngươi có thể xông. Liền xem như ngươi tiên nhân, hôm nay cũng phải đem tính mệnh bỏ mạng lại ở đây. Tộc ta long uy, một con run dế há có thể xâm phạm. Thiên long lao nhanh, long tức gào thét. Thao thiên uy năng, trực tiếp ngăn cách nước biển, lao thẳng tới Hoàng Như Ngộng mà tới. Hoàng Như Ngộng đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc. Nàng không vội không chậm xuất ra một tấm lưới đánh cá, hướng lên trên ném đi. Lập tức, ông, một tiếng chấn lên. Nước biển ngưng kết, thời gian đình chỉ. Sở hữu động tác, tại thời khắc này yên tĩnh trở lại. Hoặc là nói, tại lưới đánh cá tốc độ trước mặt, tốc độ của bọn hắn, có thể bỏ qua không tính. Hưu. Hoàng Như Ngộng đi theo lưới đánh cá cấp tốc tăng lên, đứng yên chúng đỉnh đầu rồng. Giờ khắc này, cự long khôi phục lại. Sở hữu động tác, tiếp tục tiến hành. Vâng. Long tức toàn bộ vỡ ra. Một cỗ hình tròn khí lãng, đem nước biển chuyển rời tứ phương, hình thành một mảnh hình tròn không gian. Ai nha, bị tạc thành hư vô, như thế tươi non thịt người, vậy mà đều không ăn được. Đáng tiếc, tốt đáng tiếc nha. Cự long trên mặt, đều là sầu khổ. Vừa mới dứt lời. Hưu. Một đạo tiếng rít cấp tốc mà tới. Ngẩng đầu thấy một lần. Nhất chúng cự long không khỏi con người co rụt lại. Cái gì không chết nàng chạy? Đó là vật gì? Nhìn qua phía trên lưới đánh cá chụp xuống đến, nhất chúng cự long mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đây là lưới đánh cá không có linh lực ba động, không có tiên lực ba động, đây là phàm vật. Không thể nào, nàng muốn dùng phàm vật đối phó chúng ta nàng đến khôi hài a. Mấy ngàn cự long nhìn qua cái này màn, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Nhưng mà, hưu. Lưới đánh cá cấp tốc co rút lại, đem ngàn đầu cự long đều bao phủ lại. Mặc bọn chúng dãy rủa như thế nào, cũng là không có nửa điểm tác dụng. Chương này lưới đánh cá, tựa hồ có thông thiên thủ đoạn. Sở hữu cự long trên thân pháp lực cùng nhục thân chi lực, lại bị phong ấn, vô pháp sử dụng. Thân thể bọn họ, cấp tốc thu nhỏ. Không đến một lát, liền chỉ có lớn bằng cánh tay. Cái này sao có thể một tấm lưới rách vậy mà có được uy lực như thế? Nam mơ, một điểm là nam mơ, ta pháp lực vậy mà biến mất. Long chủ, cứu mạng nha. Kinh hoàng ho hét, không ngừng vang lên. Đối với đây hết thảy, Hoàng Như Ngộng không lọt vào mắt. Nàng nhìn qua những này long tộc tướng sĩ, không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này bề ngoài thấy thế nào cũng giống như long, tuyệt không giống như cá trạch. Muốn thế nào mới có thể để cho bọn chúng biến thành cá trạch? Hoàng Như Ngộng tự lẩm bẩm, nhíu mày suy tư. Đồng nhiên, nàng lông mày dương lên, vui mừng mặt mũi tràn đầy. Hô! Một trận cổ cầm hiện lên ở trước người nàng. Nàng ngồi xếp bằng giữa không trung, nhẹ nhàng gảy. Chanh! Tiếng đàn truyền ra, một cỗ trong suốt khí lãng chấn động mà ra. Bốn phía đảo lưu nước biển, lần nữa bị chen ra ngoài. Vô hình bình chướng, đem nước biển ngăn cách bởi bên ngoài, vô pháp chạy trở về. Keng! Theo Hoàng Như Ngộng trong tay động tác, từng đạo tiếng đàn, như là báo tố, tràn vào lưới đánh cá bên trong. A! Không không muốn! Tha mạng nha! Lưới đánh cá bên trong, thanh âm dần dần dừng lại. Mấy ngàn long tộc thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang biến hóa. Bọn chúng thân thể cấp tốc thu nhỏ, nhanh chóng biến hóa. Theo tiếng đàn dần dần ngừng, thân thể bọn họ dần dần thành cá trạch bộ dáng. Xong rồi. Có nhiều như vậy, công tử hẳn là hài lòng a. Hoàng Như Ngộng hài lòng gật gật đầu, đem lưới đánh cá cất vào linh hồn không gian. Bốn vị long xoáy nhìn qua cái này màn, không khỏi trừng lớn hai mắt. Một loại từ thực chất bên trong tán phát hàn ý, nước vọt khắp toàn thân. Nàng chẳng lẽ chính là cái kia ăn long tộc nhân loại? Cái này thủ đoạn quả thực là không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Nhiều như vậy long tộc, một kích toàn lực, liền xem như hoàng tiên cũng sẽ bị miểu sát. Nàng vậy mà an toàn không việc gì, mà lại, đem vừa rồi xuất thủ long tộc tướng sĩ một mẻ hốt gọn. Nàng muốn đi. Làm sao bây giờ? Bốn vị long xoáy nhìn về phía Thanh Ly, đã thấy hắn miệng lẩm bẩm. Hanh các câm. Cổ lão long ngữ từ Thanh Ly trong miệng phun ra. Thanh Ly trên thân, một cái cổ trung chậm rãi lơ lửng mà lên, càng biến càng lớn, đem thanh ly bao phủ lại. Vô số thanh thi, từ xưa chuông trào lên mà xuống, như là thác nước chui vào thanh ly thân thể. Gào. Một tiếng long ngâm, đánh rách tả tơi thiên địa. Một viên màu xanh long châu bị thanh ly phun ra. Long châu phía trên, trải rộng đạo đạo cổ long phù văn, tản mát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Long chủ tại sử dụng vô cực đứng im. Không tốt, nàng muốn bỏ chạy, ngăn cản nàng. Bốn vị long xoáy nhìn nhau một cái, liền thân hóa ngàn mét cự long, hướng thiên vừa hô, liền ngăn cản Hoàng Như Mộng trước người. Nhìn thấy cái này màn, Hoàng Như Mộng khẽ nhíu mày, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng phía trước chỉ một cái. Tư. Cựu sắc điện mang tại đầu ngón tay không ngừng toán loạn, quấn quýt nhau. Sau đó dung hợp cùng một chỗ, biến thành một tia màu trắng điện mang, từ từ rung động. Chết. Nhàn nhạt một chữ phun ra. Ngón tay ngọc hướng phía trước nhấn một cái. Ông. Không khí chấn động, tầng tầng liên y hướng ra ngoài khuếch tán. Hiu. Màu trắng điện mang, như điện xà vọt ra ngoài. Chớp mắt chi gian, liền oanh đến một cái long xoáy trên thân. Cái này đây không có khả năng. Không. Long xoáy thần sắc hoảng sợ, không ngừng chạy trốn. Chỉ là, nơi nào đến được đến. Bành. Một tiếng nổ vang. Mười bước bán tiên cảnh long xoáy, thân thể nổ thành bột phấn, biến mất tại chỗ. Tư. Lưu tại chỗ. Chỉ còn lại tư tư rung động dòng điện âm thanh. Nhìn thấy cái này màn, còn lại ba vị long xoáy thân thể phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy dọc. Cái này đây là tiên lôi chi kiếp, ông trời của ta, chẳng lẽ nàng là lôi kiếp chủ tể thủ hạ? Không có khả năng. Loại này tiên kiếp chi lôi bị thiên đạo quản chế, không phải muốn dùng liền có thể dùng. Cái này nên làm thế nào cho phải? Bọn hắn nhìn qua Hoàng Như Ngộng, thân thể không tự chủ được lui về sau đi, căn bản không có một trận chiến chi tâm. Gặp bọn họ không có lại ngăn cản, Hoàng Như Mộng cũng không có lại xuống sát thủ. Nàng tay phải vung lên. Ông! Một tầng khí lãng, cấp tốc hướng lên trên mới đánh tới. Phía trên nước biển, thẳng phân hai một bên, lộ ra một cái thông đạo. Hoàng Như Mộng đang chuẩn bị dậm chân mà đi, không nguyên cớ ra sắp vỡ. Quay đầu nhìn một cái, con ngươi co rút lại, sắc mặt biến đổi lớn. Chết tiện nhân, cho ta định. Gầm lên giận dữ, nương theo lấy một cái cự đại cổ trùng, cấp tốc bay tới. Một máy mắt. Liền đem Hoàng Như Mộng bao phủ lại. Hô! Cổ trung bên trong, vô số thanh ti trào lên mà xuống, cuốn ở Hoàng Như Mộng trên thân. Loại này vô hình lực lượng, một nháy mắt liền đem Hoàng Như định tại nguyên chỗ, vô pháp động đậy. Cái này! Hoàng Như Mộng mặt biến đổi lớn đại, điên cuồng dãy rủa. Nhưng mà, không dùng. Chính mình linh hồn cùng nhục thân chi gian, tựa hồ nhiều hơn một loại kinh khủng lực lượng. Loại này lực lượng, đem linh hồn đơn độc cách ly, vô pháp động đậy. Cái này đây là vô cực đứng im. Hôn Nguyên Trung làm sao lại trong tay hắn? Hoàng Như Mộng tự lẩm bẩm, linh hồn không ngừng dãy rủa. Nhưng mà, tại loại này lực lượng trước mặt, liền như là hài nhi đối mặt cự nhân, căn bản không có khả năng so sánh. Chủ quan. Hoàng Như Mộng thì thào, trong mắt, không tự chủ được trượt xuống hai hàng nước mắt, công tử, thật xin lỗi, đều tại ta không dùng. Đời sau Như Mộng lại đến báo đáp ân tình của ngài. Hoàng Như Mộng trên mặt, đều là tuyệt vọng. Chương 205, yên lặng đủ lâu. Rốt cục có chút dùng. Sâu kiến, đáng chết sâu kiến, đây cũng là hạ tràng. Dám đem ta long tộc làm đồ ăn, ngươi là người thứ nhất. Đợi ta đem ngươi đưa cho phụ vương, nhất định là một cái công lớn, đến lúc đó, ha ha. Thanh ly ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng. Hắn từng bước một hướng Hoàng Như Mộng đi tới, muốn rách cả mí mắt. Lát nữa, chờ ta lột đi ngươi áo. Nghe được những này, Hoàng Như Mộng điên cuồng hò hét, tuyệt vọng tràn ngập trên mặt. Không. Nhưng mà... Mặc nàng cố gắng như thế nào, thân thể nàng đều không bị khống chế, lẳng lặng định tại nguyên chỗ. Cảm giác này, linh hồn thành quần chúng, chỉ có thể nhìn Thanh Ly từng bước một hướng nàng thân thể đi đến, mà bất lực. Thanh Ly mỗi một bước, đều cho nàng tạo thành lớn lao áp lực. Mỗi một bước, đều sẽ nhường nàng càng thêm tuyệt vọng. Đống nhiên. Ông. Tại nàng sau đầu, cái tóc đống nhiên chấn động. Ai nha nha. Phân chiếu ở chính giữa phát ra cười to một tiếng. Rốt cục đợi đến giờ khắc này. Thật sự là không dễ dàng nha. Yên lặng đủ lâu, rốt cục có chút tác dụng. Vô thượng tồn tại, ngài cho ta bực này tạo hóa, phần chiếu làm sao có thể không nhớ kỹ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho phu nhân bị giờ rưỡi điểm thương tổn. Loại này linh hồn cấm chế, cản bất đảo ta. Nói xong, cái tóc một trận chấn động. Hô! Mấy đạo lưu quang, tự phát kẹp bên trong chui vào Hoàng Như Mộng trong mi tâm. Lúc này, giang giác. Một tiếng vỏ trứng gà vỡ ra thành âm vang lên. Bao phủ tại Hoàng Như Mộng trên linh hồn cấm chế, trong nháy mắt nước toát ra. Giờ khắc này, Hoàng Như Mộng trực tiếp trưởng khống thân thể. Nhưng là, nàng cũng không hề động, mà là lẳng lặng nhìn xem Thanh Ly đi tới. Sâu kiến, xem chấm trước lột y phục của ngươi. Nói xong, Thanh Ly vươn tay, liền hướng Hoàng Như Mộng chụp tới. Nhưng mà, hưu, một đạo quang mang, chợt lóe qua. Thanh Ly bàn tay đứt gãy, thẳng hướng mặt đất rơi xuống. Vâng, bàn tay đâm vào mặt đất, hóa thành long trưởng, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thanh Ly ngơ ngác nhìn lấy mình cánh tay, tràn đầy không dám tin tưởng. Cái này đây không có khả năng. Một giây sau, hắn càng là con ngươi co rút lại, sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ gặp, Hoàng Như Mộng duỗi ra ngón tay, hướng phía trước nhấn tới. Tư. Hô. Hỏa diễm cùng điện mang tại đầu ngón tay không ngừng toán loạn. Không chờ Thanh Ly phản ứng. Hưu. Như là điện xà vọt Thanh Ly trên thân, nổ bể ra tới. Vâng. Một âm thanh lớn vang. Thanh Ly trùng điệp tiến đụng vào mặt đất. Một cỗ sóng xung kích, dùng Thanh Ly làm trung tâm, lan tràn tứ phương. Dùng thế tồi khô là hủ, băng liệt bốn phía hết thảy. Bành! Bành! Trung thiên bụi bậm, bao phủ lại toàn bộ không gian. Long tộc thành trì, một nửa băng thành bột mịn. Trong đó long tộc con dân, cũng đi theo phòng ốc cùng một chỗ, băng liệt thành bột. Sống sót long tộc con dân, sững sờ nhìn qua cái này màn, vẻ kinh hoàng, tràn ngập trên mặt. Thiên nhân tha mạng, chúng ta là vô tội. Tiên nhân ở trên, chúng ta không có giết qua bất luận cái gì nhân loại. Nhất chúng long tộc con dân quỳ lạy tại đất, không ngừng hành lễ. Hoàng Như Mộng đứng tại bầu trời, thần niệm liếc nhìn tứ phương. Đồng nhiên, nàng lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, là nàng. Hoàng Như Mộng nhìn thấy trong hoàng cung thiên hồ tộc công chúa bốn hồ lạc đề. Cùng là yêu tộc, tự nhiên là thấy qua. Mà lại, hồ lạc đề cùng chính mình quan hệ tuy nói không lên thân mật, nhưng cũng coi như muốn tốt. Chủ yếu là bởi vì chủng tộc khác biệt, lui tới rất ít. Không nghĩ tới, hôm nay nàng vậy mà rơi xuống đến nông nỗi này. Khó khăn đạo yêu tổ sơn phát sinh đại sự. Nghĩ như vậy, Hoàng Như Mộng trên mặt lộ ra một tia bất an. Ông! Tại Hoàng Như Mộng sững sờ trong nháy mắt, hôn nguyên trung xoay tròn cấp tốc, hóa thành một đạo hết, thẳng quanh mặt. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, đánh cho mặt đất bụi bẩm trùng thiên. Xú nương môn, có gan đến giết chấm nha. Ta nhớ kỹ ngươi. Chỉ cần chấm còn sống, chắc chắn đổ khắp nơi nhân tộc, huyết tẩy thiên hạ. Ngươi cho lão tư chờ lấy, thù này nhất định phải báo, ngươi phải chết. Từng đạo thanh âm từ hôn nguyên trung bên trong truyền đến. Không được. Hoàng Như Mộng thần sắc khẽ biến, hướng xuống phóng đi. Đứng tại hôn nguyên trung trước mặt, giơ tay lên hướng hôn nguyên trung chụp tới. Đi lên nhấc lên, Hoàng Như Mộng toàn bộ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hôn nguyên trung vậy mà không nhúc nhích tí nào. Chính mình nhục thân mạnh bao nhiêu, nàng hết sức rõ ràng. Liền xem như lực bà Sơn Hà cũng không đủ. Vậy mà nổ bất động một cái hôn nguyên trung. Cái này sao có thể? Điều động tiên lực cùng đại đạo chi uy tại trong lòng bàn tay, lần nữa xuất phát. Nhưng mà, lại là không nhúc nhích tí nào. Xú nương môn, vô dụng, không đến tiên vương, ngươi là không thể nào nhổ đậu. Bản tọa ngay ở chỗ này, ngươi có gan giết ta. Thanh Ly trốn ở hôn nguyên trung bên trong, không ngừng kêu gào. Hoàng Như Mộng không nói gì, sử xuất các loại thủ đoạn, vẫn là không cách nào di động hôn nguyên trung. Mà lại, liền hôn nguyên trung phụ cận mặt đất cũng vô pháp phá hư. Hừ. Hoàng Như Mộng xuất ra cổ cầm, ngồi trên đất bên trên, bắt đầu đàn tấu. Chanh. Tiếng đàn vang lên, thẳng vào hôn nguyên trung bên trong. Đi qua hôn nguyên trung phóng đại, đánh cho Thanh Ly đầu hoành minh. A. Hét thảm một tiếng. Thanh Ly che lỗ thai, thất khiếu chảy máu. Keng. Tiếng đàn càng ngày càng gấp rút, như vạn mã buôn đẳng, thiên quân giao chiến. Nổ rung trời, đều tại hôn nguyên trung bên trong vang lên. Thanh Ly ôm lấy đầu, thống khổ kêu thảm. Khắc, đừng, gãy, van cầu người khác, đừng, gãy. Ta sai rồi còn không được sao. Thanh Ly ngã trên mặt đất, một mảnh vẻ thống khổ. Một khúc xuống tới, sắc mặt hắn yếu ớt, thân thể không ngừng giật giật. Hoàng Như Mộng dừng lại, hơi nhíu gấp lông mày. Cái này một khúc uy năng, tuyệt đại bộ phận, đều bị hôn nguyên trung cách ly. Đánh đàn loại trừ nhường hắn thống khổ, không có khả năng giết được hắn. Bất quá đáng tiếc. Cái này hôn nguyên trung nếu có thể lấy đi, thật là tốt biết bao. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể đưa cho công tử. Lần này tạm thời buông tha ngươi, ví như ngươi còn dám gây sóng gió, giết hại nhân tộc, lần tiếp theo, tuyệt đối để ngươi hồn phi phách tán, có thể nghe minh bạch Hoàng Như Mộng nói. Minh bạch, minh bạch. Thanh Ly liên tục gật đầu, nói thế nào nữa chứ không. Long tộc nghe kỹ, ví như dám đến nhân tộc địa bàn dương oai, chắc chắn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Lần này, tạm thời tha các ngươi một mạng. Hôm nay, chỉ tính là cho các ngươi một bài học. Nói xong, Hoàng Như Mộng tay phải vung lên. Hô! Hồ Lạc Đề từ trong hoàng cung bay ra, thoáng cái trong nháy mắt rơi vào Hoàng Như Mộng trước người. Ngón tay một điểm. Giang giác. Hồ Lạc Đề trên thân cầm chế trong nháy mắt vỡ nát. Nàng nhìn qua Hoàng Như Mộng, thần sắc khẽ giật mình, không thể nào là nàng. Sau đó, nàng quỳ lệ tại đất, đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Không cần. Hoàng Như Mộng khoát tay, tay phải vung lên, một cỗ lực lượng đem Hồ Lạc Đề bao vây lại. Hiu. Hai người phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sống sót long tộc, từng cái tê liệt ngã xuống tại đất, mồ hôi lạnh chảy dọc. Quá thật là đáng sợ, cái này chí ít cũng là huyền tiên A. Đó còn cần phải nói, đều nói nhân tộc cửu tiên đáng sợ, hôm nay nhìn thấy, quả là thế. Nàng là cái nào tiên nhân? Mặc dù mang theo khăn che mặt, nhưng tuyệt đối là một cái mỹ nhân, nhân tộc cửu tiên bên trong, đẹp nhất, không ai qua được hoa tiên tử, chắc hẳn, nàng chính là hoa tiên tử A. Cái gì bài danh thứ 5 hoa tiên tử nàng không bị ma chủ giết chết sao làm sao còn sống? Chương 206, thay đổi nghiêm trọng hơn, sâu kiến nhất định phải giết sạch. Hải chi sơn núi, trên bầu trời. Hồ Lạc Đề nhìn qua Hoàng Như Mộng, mặt mũi tràn đầy đều là cảm kích. Đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Hồ Lạc Đề chuẩn bị quỳ lạy, lại phát hiện, căn bản là không có cách quỳ đi xuống. Tốt, đã ngươi ta hữu duyên, vậy hãy nghe ta một khúc. Nói xong, Hoàng Như Mộng xuất ra cổ cầm, bắt đầu đàn đấu. Keng. Tiếng đàn vang lên. Mỹ diệu thanh âm, thấm vào tim gan. Giờ khắc này, Hồ Lạc Đề cảm giác được bốn phía cảnh vật cấp tốc biến hóa. Nắng ấm, gió xuân. Lười biếng nằm trên đồng cỏ, phơi thái dương. Bốn phía, là người nhà chơi đùa cùng đùa giỡn. Nàng tâm cảnh đang nhanh chóng tăng lên. Một khúc hoàn tất. Hồ Lạc Đề còn hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích. Nàng lặng lặng cảm thụ chính mình biến hóa, chấn động tại chỗ. Chính mình linh hồn, vậy mà tăng trưởng mười mấy lần. Cái này thủ đoạn, đơn giản là không thể tưởng tượng. Nhân tộc, khi nào ra cái kinh khủng như vậy tiên nhân? Nàng thật chẳng lẽ chính là hoa tiên tử? Không có khả năng. Hoa tiên tử khi nào biết đánh đàn? Thật lâu, Hồ Lạc Đề mới mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nàng nhìn qua Hoàng Như Mộng, mặt mũi tràn đầy đều là cảm kích. Đa tạ tiên nhân tái tạo tri ân. Hồ Lạc Đề ôm quyền hành lễ. Không cần. Người thân là thiên hồ tộc, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hoàng Như Mộng hỏi. Tiên nhân, nói rất dài dòng, bất quá, đều là bởi vì thần quy tổ. Ta chính là bị bọn hắn bắt tới, giống như bọn hắn muốn cùng Long tộc đạt thành một loại hiệp nghị. Hồ Lạc Đề nói. Một loại hiệp nghị nào đó. Hoàng Như Mộng khẽ nhíu mày, dùng thần quy tộc thực lực, không đến mức dựa vào Long tộc A. Hồ Lạc Đề nao nao. Cái này tiên nhân, vậy mà đối ta yêu tộc sự tình biết được như vậy tinh tường, lợi hại. Hồ Lạc Đề trong mắt, đều là sùng bái. Đúng vậy, tiên nhân, bất quá. Bọn hắn giống như muốn đối phó cái nào đó yêu tiên. Hồ Lạc Đề nói. Đối phó cái nào đó yêu tiên chẳng lẽ là mẫu hoàng? Vẫn là cái khác yêu tiên thần quy tộc không phải không tham dự những này phân tranh sao? Càng nghĩ, Hoàng Như Mộng càng là nghi hoặc. Một cỗ bất an, tuân hướng trong lòng. Đây là truyền tin ngọc giản, làm phiền ngươi hỗ trợ chú ý việc này, thần quy tộc có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức nói cho ta. Nói xong, Hoàng Như Mộng ném ra ngoài một cái ngọc giản, đưa cho Hồ Lạc Đề. Vâng, thiên nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Lạc Đề đón lấy ngọc giản, trọng trọng gật đầu. Hoàng Như Mộng đi qua một phen suy tư, theo tinh thần không gian xuất ra một kiện chính mình mặc qua quần áo, đưa cho Hồ Lạc Đề, cái này ngươi thu cất đi, có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Hồ Lạc Đề đón lấy y phục trong nháy mắt. Vâng, như là một tiếng sét đánh vào náo hải. Thân thể nàng không khỏi run lên. Cái này đây là tiên khí, ta vậy mà nhìn không ra phẩm giai, chỉ sợ trung phẩm tiên khí. Có y phục này, vượt qua tiên kiếp, chí ít có 8 thành nắm chắc. Tiên nhân chẳng lẽ là tính ra chính mình muốn độ kiếp, mới cho chính mình sao? Nghĩ tới đây. Hồ Lạc Đề nhìn qua Hoàng Như Mộng, cảm kích cùng sùng bái tinh mang, lấp lóe bất diệt. Đa tạ tiên nhân, đời này, ta thiên hồ tộc, sẽ lấy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nói xong, Hồ Lạc Đề nhắm ngay Hoàng Như Mộng trùng điệp dập đầu 3 cái khấu đầu. Nhìn thấy cái này màn, Hoàng Như Mộng sắc mặt biến hóa bất định. Thật muốn vạch trần thân phận của mình. Ngẫm lại vẫn chưa được. Chắc hẳn yêu tổ sơn đều cho là mình chết rồi. Giấu tại trong bóng tối, mới có thể càng điều khiển hết thảy. Vậy được, ngươi về trước đi, có bất kỳ tin tức, lập tức hướng ta báo cáo. Hoàng Như Mộng nói. Vâng, thiên nhân. Hồ Lạc Đề ôm quyền hành lễ, cũng không hề rời đi. Ngươi còn có việc? Hoàng Như Mộng hỏi. Thiên nhân, ta còn không biết ngài danh hảo. Hồ Lạc Đề nói. Gọi ta thần quỷ đạo nhân liền có thể. Hoàng Như Mộng nói. Đa tạ thần quỷ đạo nhân. Hồ Lạc Đề cáo lui. Hồ Lạc Đề xuất ra một tấm lá bửa, nhẹ nhàng bóp. Ông. bầu trời chấn lên tầng tầng liên y liễu. Hồ Lạc Đề chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đợi Hồ Lạc Đề rời đi, Hoàng Như Mộng gỡ xuống cái tóc, thần niệm liếc nhìn. Vô thượng phu nhân, ta là Phần Chiếu, ngài gọi ta tiểu phần liền tốt. Một thanh âm, tự phát kẹp bên trong truyền đến. Tâm ma mới vừa rồi là ngươi đã cứu ta, Hoàng Như Mộng hỏi. Vô thượng phu nhân, tiểu sớm không phải ma, ngài phải gọi ta tâm Phật. Cứu được ngài, bất quá là theo vô thượng tồn tại yêu cầu. Vô thượng tồn tại, chắc hẳn đã sớm tính tới ngài sẽ có này nhất kiếp, sở dĩ, đem tiểu phong ấn tại cái tóc bên trong. Phần Chiếu nói. Nghe đến mấy câu này, Hoàng Như Mộng khẽ gật đầu, trong mắt đều là cảm động, công tử, cảm ơn ngài. Vậy là ngươi như thế nào phá khai vô cực đứng im? Hoàng Như Mộng hỏi. Hồi phu nhân, tiểu đi theo ngài bên người, đã có mấy tháng, mỗi ngày nghe vô thượng tồn tại cùng ngài đánh khúc, linh hồn trưởng thành cực nhanh. Nửa tháng trước, vô thượng tồn tại Thái Sơ Quặng Mỏ đem một khối tinh thạch phong ấn xuất phát kẹp, ở trong đó, thế nhưng là có được một cái tuyệt thế hung ma tàn hồn, vừa vặn, ta đem nó nuốt, linh hồn tăng cường gấp 10. Tăng thêm phu nhân ngài bản thân linh hồn liền là cực mạnh, tiếp nhận hôn nguyên trung năm thành trở lên uy năng, sở dĩ, mặc dù là tiểu phá vô cực đứng im, nhưng hoàn toàn là công lao của ngài. Phần Chiếu từng câu nói, miệng đây đều là thúc ngựa thanh âm. Tốt, ta biết. Hoàng Như Mộng gật đầu, đem cài tóc cất kỹ. Sau đó, nàng nhìn qua Đại Yêu Sơn phương hướng, trên mặt, lộ ra một tia lo lắng. Công tử, ta đem y phục tiễn biệt người, ngài sẽ không đem ta đuổi đi à? Chỉ cần ngài không đuổi đi ta, nhường Như Mộng làm cái gì ta đều nguyện ý. Hoàng Như Mộng xuất ra tiên thuyền, đi vào trong đó. Đón lấy, tiên thuyền chấn lên tầng tầng liên y y, biến mất không thấy gì nữa. Đáy biển. Khôi phục lại bình tĩnh. Hôn nguyên trung dưới, Thanh Ly nhô ra một cái đầu, nhìn qua ba vị long soái, thấp giọng nói ra, cái kia tiện tiên nhân đi rồi sao? Chủ thượng, sớm đi. Chủ thượng, chúng ta an toàn. Nghe nói như thế, Thanh Ly tay phải vung lên, đem hôn nguyên trung thu vào. Hắn bước ra một bước, đi vào hoàng cung, truyền chấm mệnh lệnh, nhường con rùa thần quy tộc kết kiến. Vâng, chủ thượng. Một lát sau, một cái thân mặc trang phục màu xanh lục nam tử, mang theo mấy người nhanh chóng mà tới. Mỗi người sau lưng, đều có một cái xác rùa đen. Bái kiến Long Chủ. Mọi người đồng loạt quỳ lạy. Bình thân. Tạ Long Chủ. Các ngươi sự tình, chấm đã biết, muốn chấm đáp ứng cũng được, nhất định phải còn thêm một cái điều kiện. Thanh Lý nói. Nghe nói như thế, áo xanh nam tử hai mắt tỏa ánh sáng. Long Chủ, xin mời ngài nói. Trong vòng một tháng, phái ra ngươi trong tộc 10 vạn đại quân, tới đây tập hợp. Trong đó, Huyền In dấu lao tổ nhất định phải ở đây. Thanh Lý nói. Lời này vừa ra, áo xanh nam tử sắc mặt biến đổi lớn, Huyền In dấu lao tổ cái này việc này, ta nhất định phải trở về cùng tộc trưởng thương lượng. Không có vấn đề, thời gian chỉ có một tháng. Sau một tháng, chấm muốn hôn xuất, tỷ lệ, đại quân, tiến công nhân tộc, giết sạch những này sâu kiến. Giống như không có gặp Huyền In dấu lao tổ mang 10 vạn đại quân đến đây, việc này coi như thôi. Thanh Lý nói. Vâng, vâng, Long Chủ. Áo xanh nam tử nói. Tốt, các ngươi lui ra đi. Vâng. Đợi áo xanh nam tử bọn hắn lui ra, Thanh Ly nhìn qua một cái áo bào đỏ nam tử, Xích tướng quân. Chủ nhân. Áo bào đỏ nam tử quỳ lạy. Ngươi thay thế chấm đi Huyết Lang Tinh, nói chấm nguy cơ sớm tối, nhường nhị ca phái đại quân đến đây trợ giúp. Thanh Ly nói. Cái này. Áo bào đỏ nam tử thần sắc đọc lại, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Chủ thượng, nói mà không có bằng chứng, chỉ sợ nhị công tử chưa hẳn tin. Cầm cái này. Thanh Ly xuất ra một cái mặt dây chuyền. Đưa cho áo bào đỏ nam tử. Đi nhanh về nhanh. Vâng. Áo bào đỏ nam tử thu hồi mặt dây chuyền, nhanh chóng mà đi. Thanh Ly ngồi trên ghế, hai mắt sát cơ nồng đậm. Mặc kệ ngươi là hoa tiên tử còn là ai nho nhỏ sâu kiến, cũng dám như vậy giẫm đạp long tộc tôn nghiêm, nhất định phải lột ngươi ra, quất ngươi gân, phệ ngươi huyết. Lần này, không chỉ muốn đổ Thiên La đại lục, càng phải đem nhân tộc cửu tiên nổ tận gốc. Cùng ta long tộc đấu, các ngươi vẫn là còn non chút. Thanh Ly từng câu nói. Phẫn hận mặt mũi tràn đầy. Tử Dương Tinh đại quân tập hợp đến như thế nào? Thanh Ly hỏi. Hồi chủ thượng, đại quân đã tập hợp đủ 3 vạn, nhưng hôm nay tổn thất gần 2.000, còn thừa lại 28.000. Còn có 5 vạn đại quân trả lại lai lịch bên trên, trong vòng nửa tháng, hội, sẽ, đều quý vị. Mới như thế chọn người. Thanh Ly khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, sở hữu long tộc, bất luận nam nữ, không phân lao hấu, đều theo chấm cùng đi xuất chinh. Thanh Ly quát. Vâng, chủ thượng. Chương 207, đủ ăn nửa tháng. Ken, phúc duyên giá trị 10. Nghe được cái này không hiểu thấu một tiếng, Tôn Hạo thần sắc đọc lại. Hắn thả ra trong tay quốc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không phải cần tặng đồ, mới có phúc duyên đáng giá sao? Chẳng lẽ là quốc?
Không có khả năng.
Vừa rồi chính mình quốc một ngày, cái gì cũng không có thu hoạch được. Hắn ngẩng đầu nhìn Trầm Hồn Thần Mục, thầm than khẩu khí, làm sao còn không nảy mầm, chẳng lẽ không có chuyện lặt vặt, không phải nha.
Cái này Trầm Hồn Thần Mục phía dưới, như thế mảnh đất trông lớn. Nếu là loại một chút hoa cỏ liền tốt đã thấy nhiều. Không biết nơi đó có hoa hủy mại, chờ Như Mộng trở về, hỏi nàng thoáng cái, sau đó mua một chút trùng hạ.
Tôn Hạo tự lẩm bẩm, đem việc này nhớ ở trong lòng.
Sau đó không lâu,
ông,
trên bầu trời chấn lên tầng tầng liên y lìa. Một chiếc tiên thuyền xuất hiện tại trên bầu trời.
Nhìn thấy tiên trên thuyền buôn lôi hai chữ, Tôn Hạo mắt phóng tinh mang, Như Mộng trở về.
Hoàng Như Mộng cất kỹ tiên thuyền, áo trắng như tuyết, ung dung bay xuống.
Công tử,
người chưa đến, hương khí tiên tới.
Hoàng Như Mộng nhanh chóng đi tới, đứng ở Tôn Hạo trước người, hai tay khoanh, chăm chú đem nắm, rất là khẩn trương.
Như Mộng, làm sao rồi, có phải hay không không có mỏ được coi như xong?
Tôn Hạo đi lên phía trước, hỏi.
Công tử, ta Hoàng Như Mộng ấp ấp úng.
Như Mộng, không có việc gì.
Tôn Hạo nói.
Công tử, ta mỏ được.
Bất quá Hoàng Như Mộng nói.
Vậy ngươi còn như thế khẩn trương có phải hay không phát sinh cái gì? Tôn Hạo hỏi.
Công tử, ta đem ngài tặng cho ta y phục, đưa cho người khác, thật xin lỗi.
Xin ngài trách phạt ta đi.
Nói xong, Hoàng Như Mộng túi lầu xuống, một mặt sợ hãi.
Công tử, đều là ta tự tác chủ trương.
Công tử, cầu ngài không muốn đuổi đi ta.
Gặp Tôn Hạo nhìn mình chằm chằm, Hoàng Như Mộng tâm mạch đập bịch bịch, một mặt khẩn trương.
Công tử đến đây, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Một giây sau,
Hoàng Như Mộng kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.
Một cái ấm áp ôm ấp, nhẹ nhàng ôm lấy chính mình.
Như Mộng, chút chuyện nhỏ này, còn nói trách phạt, ta có như vậy hùng sao? Tôn Hạo nói.
Không không phải, công tử, ngài không có chút nào hùng, ngài đối Như Mộng quá tốt rồi.
Hoàng Như Mộng nói.
Cái kia chính là nha, về sau, lại không chuẩn nói trách phạt, bằng không ta sẽ tức giận.
Tôn Hạo nói.
Công tử, ngài thật tốt.
Hoàng Như Mộng ôm chặt lấy Tôn Hạo.
Thật lâu.
Hai người mới tách ra.
Đúng rồi, Như Mộng, ngươi hôm nay mò được cá trạch sao? Tôn Hạo hỏi.
Công tử, mò không ít.
Đi.
Hai người tới bên bờ ao.
Hoàng Như Mộng xuất ra lưới đánh cá, đem một vong cá trạch toàn bộ đổ vào trong ao.
Hoa.
Tràn đầy một trong ao, đen nhánh một mảnh.
Tôn Hạo nhìn thấy cái này màn, hai mắt tỏa ánh sáng.
Số lượng này, chí ít có hơn ngàn đầu, đầy đủ ăn được lâu.
Thật nhiều cá trạch.
Như Mộng, thật lợi hại.
Tôn Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn qua Hoàng Như Mộng, trong mắt đều là bội phục.
Tu tiên giả liền là không giống, vớt lên ngư đến, đều là một vong vong.
Như Mộng mặc dù không biết câu cá, nhưng mò lên ngư đến, lại mạnh hơn chính mình nhiều.
Nhớ ngày đó, chính mình một vong xuống dưới, mới mò được một đầu lương.
Công tử, ngài quá khen, chủ yếu là ngài vong dạy tốt.
Hoàng Như Mộng nói.
Nghe nói như thế, Tôn Hạo khỏe miệng khẽ nhếch.
Như Mộng nói chuyện, thật là để cho người ta dễ chịu.
Như thế một ao lớn cá trạch, đầy đủ chúng ta ăn nửa tháng.
Tôn Hạo mắt phóng tinh mang.
Như Mộng, hôm nay chúng ta làm một trận cá trạch ăn đi, ngươi yêu thích hấp, thịt kho tàu, Hoàng Muộn vẫn là nước nấu. Tôn Hạo nói.
Công tử, ta đều yêu thích.
Hoàng Như Mộng nói.
Vậy liền đến cái thịt kho tàu đi.
Nói xong, Tôn Hạo vươn tay, nắm lên một con lươn, tiểu đao vạch phá cái bụng, gạt ra ruột và dạ dày.
Sau đó, nhét vào trong chén.
Tình cảnh như vậy, đem trong nước nhất chúng long tộc tướng sĩ dọa đến sợ vỡ mật, run lẩy bẩy.
Cái này phàm nhân là ai vậy mà kinh khủng như vậy?
Liền cái kia tiên nhân đều đối với hắn tất cung tất kính, chắc hẳn thân phận tuyệt không đơn giản nha.
Đáng chết, hắn cũng dám đem chúng ta làm cá trạch ăn, muốn chết.
Nhìn ta thần long bãi vĩ.
Một đầu kim long, lao thẳng tới Tôn Hạo mà đi.
Một giây sau, hắn hoảng sợ phát hiện, bất kỳ cái gì thủ đoạn, đều không thể sử dụng.
Một cái tay nhẹ nhàng nắm chặt, làm sao dãy rủa cũng là vô dụng.
Ai nha?
Đầu này đại kim cá trạch rất không tệ, trực tiếp tiến vào trong tay của ta.
Vậy được, ăn trước ngươi đi.
Một giây sau, Kim Long phát hiện một cái bén nhọn đao vung vẩy mà tới.
Cảm ứng được loại kia xé rách hết thể khí thế, Kim Long dọa đến hồn phi phách tán.
Không.
Tiếng hò hét im bặt mà dừng.
Đao xẹt qua, Kim Long trong nháy mắt mất đi ý thức.
Ngay sau đó, nó ruột và dạ dày bị ép ra ngoài.
Nhét vào trong chén, không nhúc nhích.
Thương Thiên Nha, cứu lấy chúng ta nha.
Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, ta cũng muốn bị ăn á.
Nhìn thấy Tôn Hạo đem từng đầu long mở ngược một bụng, cái khắc long tộc tướng sĩ tâm chìm địa ngục, cảm giác mát mẻ tập thân.
Sau đó không lâu, gần trăm đầu ngân long xử lý sạch sẽ.
Đón lấy, đốt bên trên dầu nóng.
Kia là tiên trà dầu, tổ tông của ta. kia là tiên mục, vậy mà dùng tiên hỏa để nấu chúng ta, quá đại tài tiểu dụng đi. Cái này phàm nhân, đến cùng ra sao thân phận nha? Lao tổ, chúng ta làm sao lại chọc bực này tồn tại? Một lát sau, bàn ăn bên trên, ba món ăn một món canh. Một bàn thịt kho tàu cá trạch 10 phần lóa mắt. Tôn Hạo nhìn qua cái này bàn cá trạch, hài lòng gật gật đầu. Như Mộng, đến, ăn. Tôn Hạo cho Hoàng Như Mộng kẹp mấy cây cá trạch. Công tử, ngài cũng ăn. Hai người tương hô gắp thức ăn, nhìn, như là tương kính như tân tiểu phu thê. Cắn một cái dưới, một cái xốp giòn sen lẫn mùi cá, tràn ngập toàn bộ miệng họng. Tươi, mặn, cay. Các loại hương vị kích thích vị giác. Tư vị phức tạp, tầng thứ phong phú. Quả thực là thế gian tuyệt vị. Như Mộng, ra làm sao hương vị tạm được không? Tôn Hạo hỏi. Công tử, ngài làm ăn quá ngon. Hoàng Như Mộng liên tục gật đầu. Nhìn xem Hoàng Như Mộng miệng lớn ăn cá trạch bộ dáng, Tôn Hạo âm thầm gật đầu. Hiện tại, lại có thịt ăn, ý linh cô nương bọn hắn luôn yêu thích đi. Đợi các ngươi tới, ta cho các ngươi làm một cái toàn bộ yến cá trạch. Đến lúc đó, nhất định thèm chết các ngươi. Tôn Hạo tự lẩm bẩm, một mặt mỉm cười. Sau bữa ăn. Công tử, ngài hôm nay tại nhổ cỏ Hoàng Như Mộng hỏi. Đúng nha. Tôn Hạo gật gật đầu, mang theo Hoàng Như Mộng dạo bước tại hậu viện. Như Mộng, cái này trầm hồn thần một phía dưới, một mảnh lớn đất trống, ta muốn ở chỗ này loại một hoa viên, ngươi xem coi thế nào. Tôn Hạo nói. Tốt lắm, công tử. Hoàng Như Mộng một mặt vui mừng. Vậy ngươi biết cái này Thiên La Đại Lục có cái gì địa phương có hoa hủy mại? Tôn Hạo hỏi. Hoa hủy mại. Hoàng Như Mộng khẽ nhíu mày, bắt đầu suy tư, sau đó, trong mắt tỏa ánh sáng, công tử, muốn nói hoa cỏ, tự nhiên là bách hoa cốc, nơi đó hoa cỏ chủng loại phong phú, cái gì cần có đều có. Bách hoa cốc. Tôn Hạo trong mắt tỏa ánh sáng. Nghe thấy danh tự này, tiểu biết nơi đó hoa cỏ tất nhiên không ít. Cái này địa phương, nhất định phải đi xem nhìn một cái. Bách hoa cốc ở đâu? Tôn Hạo hỏi. Công tử, bách hoa cốc tại Nam Vực. Hoàng Như Mộng nói. Vậy được, trời sáng ta liền đi bách hoa cốc mua một chút. Tôn Hạo nói. Công tử, cái này trầm hồn thần mục còn không có nảy mầm đâu. Không có việc gì, chúng ta liền đi một ngày. Tốt. Đợt, Bắc Vực kịch bản đại đổi, có thể sẽ liên lụy đến đằng sau, đề nghị mọi người đến cờ cờ đọc. Chương 208, sâu kiến nhất định phải giết sạch. Hải chi ngai, trên bầu trời. Hồ Lạc Đề nhìn qua Hoàng Như Mộng, mặt mũi tràn đầy đều là cảm kích. Đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Hồ Lạc Đề chuẩn bị quỳ lạy, lại phát hiện, căn bản là không có cách quỳ đi xuống. Tốt, đã ngươi ta hữu duyên, vậy hãy nghe ta một khúc. Nói xong, Hoàng Như Mộng xuất ra cổ cầm, bắt đầu đàn đấu. Keng. Tiếng đàn vang lên. Mỹ diệu thanh âm, thấm vào tim gan. Giờ khắc này, Hồ Lạc Đề cảm giác được bốn phía cảnh vật cấp tốc biến hóa. Nắng ấm, gió xuân. Lười biếng nằm trên đồng cỏ, phơi thái dương. Bốn phía, là người nhà chơi đùa cùng đùa giỡn. Nàng tâm cảnh đang nhanh chóng tăng lên. Một khúc hoàn tất. Hồ Lạc Đề còn hai mắt nhắm lại, không núp nhích. Nàng lặng lặng cảm thụ chính mình biến hóa, chấn động tại chỗ. Không có tiền đọc tiểu thuyết đưa ngươi tiền mặt không e giờ điểm tệ, giới hạn lúc một ngày nhận lấy. Chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh, miễn phí lĩnh. Chính mình linh hồn, vậy mà tăng trưởng mười mấy lần. Cái này thủ đoạn, đơn giản là không thể tưởng tượng. Nhân tộc, khi nào ra cái kinh khủng như vậy tiên nhân? Nàng thật chẳng lẽ chính là hoa tiên tử? Không có khả năng. Hoa tiên tử khi nào biết đánh đàn? Thật lâu, Hồ Lạc Đề mới mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nàng nhìn qua Hoàng Như Mộng, mặt mũi tràn đầy đều là cảm kích. Đa tạ tiên nhân tái tạo tri ân. Hồ Lạc Đề ôm quyền hành lễ. Không cần. Người thân là thiên hồ tộc, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hoàng Như Mộng hỏi. Tiên nhân, nói rất dài dòng, bất quá, đều là bởi vì thần quy tộc. Ta chính là bị bọn hắn bắt tới, giống như bọn hắn muốn cùng Long tộc đạt thành một loại hiệp nghị. Hồ Lạc Đề nói. Một loại hiệp nghị nào đó. Hoàng Như Mộng khẽ nhíu mày, dùng thần quy tộc thực lực, không đến mức dựa vào Long tộc A. Hồ Lạc Đề nao nao. Cái này tiên nhân, vậy mà đối ta yêu tộc sự tình biết được như vậy tinh tường, lợi hại. Hồ Lạc Đề trong mắt, đều là sùng bái. Đúng vậy, tiên nhân, bất quá. Bọn hắn giống như muốn đối phó cái nào đó yêu tiên. Hồ Lạc Đề nói. Đối phó cái nào đó yêu tiên chẳng lẽ là mẫu hoàng? Vẫn là cái khác yêu tiên thần quy tộc không phải không tham dự những này phân tranh sao? Càng nghĩ, Hoàng Như Mộng càng là nghi hoặc. Một cỗ bất an, tuân hướng trong lòng. Đây là truyền tin ngọc giản, làm phiền ngươi hỗ trợ chú ý việc này, thần quy tộc có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức nói cho ta. Nói xong, Hoàng Như Mộng ném ra ngoài một cái ngọc giản, đưa cho Hồ Lạc Đề. Vâng, thiên nhân,
cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Lạc Đề đón lấy ngọc giản, trọng trọng gật đầu. Hoàng Như Mộng đi qua một phen suy tư, theo tinh thần không gian xuất ra một kiện chính mình mặc qua quần áo, đưa cho Hồ Lạc Đề, cái này ngươi thu cất đi, có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Hồ Lạc Đề đón lấy y phục trong nháy mắt. Vâng! Như là một tiếng sét đánh vào náo hải. Thân thể nàng không khỏi run lên. Cái này đây là tiên khí, ta vậy mà nhìn không ra phẩm giai, chỉ sợ trung phẩm tiên khí. Có y phục này, vượt qua tiên kiếp, chí ít có 8 thành 5 chắc. Tiên nhân chẳng lẽ là tính ra chính mình muốn độ kiếp, mới cho chính mình sao? Nghĩ tới đây. Hồ Lạc Đề nhìn qua Hoàng Như Ngộng, cảm kích cùng sùng bái tinh mang, lấp lóe bất diệt. Đa tạ tiên nhân, đời này, ta thiên hồ tộc, sẽ lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói xong, Hồ Lạc Đề nhắm ngay Hoàng Như Ngộng trùng điệp dập đầu 3 cái khấu đầu. Nhìn thấy cái này màn, Hoàng Như Ngộng sắc mặt biến hóa bất định. Thật muốn vạch trần thân phận của mình, ngẫm lại vẫn chưa được. Chắc hẳn yêu tổ sơn đều cho là mình chết rồi. Giấu tại trong bóng tối, mới có thể càng điều khiển hết thảy. Vậy được, ngươi về trước đi, có bất kỳ tin tức, lập tức hướng ta báo cáo. Hoàng Như Mộng nói. Vâng, thiên nhân. Hồ Lạc Đề ôm quyền hành lễ, cũng không hề rời đi. Ngươi còn có việc Hoàng Như Mộng hỏi. Thiên nhân, ta còn không biết ngài danh hảo. Hồ Lạc Đề nói. Gọi ta thần quỷ đạo nhân liền có thể. Hoàng Như Mộng nói. Đa tạ thần quỷ đạo nhân. Hồ Lạc Đề cáo lui. Hồ Lạc Đề xuất ra một tấm lá bửa, nhẹ nhàng bóp. Ông. Bầu trời chấn lên tầng tầng liên y rỉa, Hồ Lạc Đề chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đợi Hồ Lạc Đề rời đi, Hoàng Như Mộng gỡ xuống cái tóc, thần niệm liếc nhìn. Vô thượng phu nhân, ta là phân chiếu, ngài gọi ta tiểu phần liền tốt. Một thanh âm, tự phát kẹp bên trong truyền đến. Tâm ma mới vừa rồi là ngươi đã cứu ta, Hoàng Như Mộng hỏi. Vô thượng phu nhân, tiểu sớm không phải ma, ngài phải gọi ta tâm Phật. Cứu được ngài, bất quá là theo vô thượng tồn tại yêu cầu. Vô thượng tồn tại, chắc hẳn đã sớm tính tới ngài sẽ có này nhất kiếp, sở dĩ, đem tiểu phong ấn tại cái tóc bên trong. Phần chiếu nói. Nghe đến mấy câu này, Hoàng Như Mộng khẽ gật đầu, trong mắt đều là cảm động, công tử, cảm ơn ngài. Vậy là ngươi như thế nào phá khai vô cực đứng im Hoàng Như Mộng hỏi. Hồi phu nhân, tiểu đi theo ngài bên người, đã có mấy tháng, mỗi ngày nghe vô thượng tồn tại cùng ngài đánh khúc, linh hồn trưởng thành cực nhanh. Nửa tháng trước. Vô thượng tồn tại Thái Sơ Quặng Mỏ đem một khối tinh thạch phong ấn xuất phát kẹp, ở trong đó, thế nhưng là có được một cái tuyệt thế hung ma tàn hồn, vừa vặn, ta đem nó nuốt, linh hồn tăng cường gấp 10. Tăng thêm phu nhân ngài bản thân linh hồn liền là cực mạnh, tiếp nhận hôn nguyên trung năm thành trở lên uy năng, sở dĩ, mặc dù là tiểu phá vô cực đứng im, nhưng hoàn toàn là công lao của ngài. Phân chiếu từng câu nói, miệng đây đều là thúc ngựa thanh âm. Tốt, ta biết. Hoàng Như Mộng gật đầu, đem cài tóc cất kỹ. Sau đó. Nàng nhìn qua Đại Yêu Sơn phương hướng, trên mặt, lộ ra một tia lo lắng. Công tử, ta đem y phục tiễn biệt người, ngài sẽ không đem ta đuổi đi à? Chỉ cần ngài không đuổi đi ta, để Như Mộng làm cái gì ta đều nguyện ý. Hoàng Như Mộng xuất ra tiên thuyền, đi vào trong đó. Đón lấy, tiên thuyền chấn lên tầng tầng liên y y, biến mất không thấy gì nữa. Đáy biển. Khôi phục lại bình tĩnh. Hôn nguyên trung dưới, Thanh Ly nhô ra một cái đầu, nhìn qua ba vị long soái, thấp giọng nói ra. Cái kia tiện tiên nhân đi rồi sao? Chủ thượng, sớm đi. Chủ thượng, chúng ta an toàn. Nghe nói như thế, Thanh Ly tay phải vung lên, đem hôn nguyên trung thu vào. Hắn bước ra một bước, đi vào hoàng cung, truyền chấm mệnh lệnh, để vương bắt thần quy tộc kiết kiến. Vâng, chủ thượng. Một lát sau, một cái thân mặc trang phục màu xanh lục nam tử, mang theo mấy người nhanh chóng mà tới. Mỗi người sau lưng, đều có một cái xác rùa đen. Bái kiến long chủ. Mọi người đồng loạt quỳ lạy. Bình thân. Tạ Long Chủ. Các ngươi sự tình, chấm đã biết, muốn chấm đáp ứng cũng được, nhất định phải còn thêm một cái điều kiện. Thanh Lý nói. Nghe nói như thế, áo xanh nam tử hai mắt tỏa ánh sáng, Long Chủ, xin mời ngài nói. Trong vòng một tháng, phái ra ngươi trong tộc 10 vạn đại quân, tới đây tập hợp. Trong đó, Huyền Lạc Lao Tổ nhất định phải ở đây. Thanh Lý nói. Lời này vừa ra, áo xanh nam tử sắc mặt biến đổi lớn, Huyền Lạc Lao Tổ cái này việc này. Ta nhất định phải trở về cùng tộc trưởng thương lượng. Không có vấn đề, thời gian chỉ có một tháng. Sau một tháng, chấm muốn hôn suất, tỷ lệ, đại quân, tiến công nhân tộc, giết sạch những này sâu kiến. Giống như không có gặp Huyền Lạc Lão Tổ mang 10 vạn đại quân đến đây, việc này coi như thôi. Thanh Lý nói. Vâng, vâng, Long Chủ. Áo xanh nam tử nói. Tốt, các ngươi lui ra đi. Vâng. Đợi áo xanh nam tử bọn hắn lui ra, Thanh Lý nhìn qua một cái áo bào đỏ nam tử. Xích tướng quân. Chủ nhân.
áo bào đỏ nam tử quỳ lạy. Ngươi thay thế chấm đi huyết lang tinh, nói chấm nguy cơ sớm tối, để nhị ca phái đại quân đến đây trợ giúp. Thanh Lý nói.
Cái này. Áo bào đỏ nam tử thần sắc đọc lại, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Chủ thượng, nói mà không có bằng chứng, chỉ sợ nhị công tử chưa hẳn tin.
Cầm cái này. Thanh Lý xuất ra một cái mặt dây chuyền, đưa cho áo bào đỏ nam tử.
Đi nhanh về nhanh.
Vâng.
Áo bào đỏ nam tử thu hồi mặt dây chuyền, nhanh chóng mà đi.
Thanh Ly ngồi trên ghế, hai mắt sát cơ nồng đậm. Mặc kệ ngươi là hoa tiên tử còn là ai nho nhỏ sâu kiến, cũng dám như vậy giẫm đạp long tộc tôn nghiêm, nhất định phải lột ngươi ra, quất ngươi gân, phệ ngươi huyết. Lần này, không chỉ muốn đổ thiên la đại lục, càng phải đem nhân tộc cửu tiên nhổ tận gốc. Cùng ta long tộc đấu, các ngươi vẫn là còn non chút.
Thanh Ly từng câu nói, phẫn hận mặt mũi tràn đầy.
Tử Dương Tinh đại quân tập hợp đến như thế nào? Thanh Ly hỏi.
Hồi chủ thượng, đại quân đã tập hợp đủ 3 vạn, nhưng hôm nay tổn thất gần 2.000, còn thừa lại 28.000.
Còn có 5 vạn đại quân trả lại lai lịch bên trên, trong vòng nửa tháng, hội, sẽ, đều quy vị.
Mới như thế chọn người.
Thanh Ly khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, sở hữu long tộc, bất luận nam nữ, không phân lao hấu, đều theo chấm cùng đi xuất chinh.
Thanh Ly quát.
Vâng, chủ thượng.
Chương 209, lão tổ, chúng ta làm sao lại chọc bực này tồn tại?
Ken, phúc duyên giá trị 10.
Nghe được cái này không hiểu thấu một tiếng, Tôn Hạo thần sắc đọc lại.
Hắn thả ra trong tay quốc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Không phải cần tặng đồ, mới có phúc duyên đáng giá sao?
Chẳng lẽ là quốc?
Không có khả năng.
Vừa rồi chính mình quốc một ngày, cái gì cũng không có thu hoạch được.
Hắn ngẩng đầu nhìn trầm hồn thân mục, thầm than khẩu khí, làm sao còn không nảy mầm, chẳng lẽ không có chuyện lặt vặt, không phải nha.
Cái này trầm hồn thân mục phía dưới, như thế mảnh đất trông lớn.
Nếu là loại một chút hoa cỏ liền tốt đã thấy nhiều.
Không biết nơi đó có hoa hủy mại, chờ Như Mộng trở về, hỏi nàng thoáng cái, sau đó mua một chút trùng hạ.
Tôn Hạo tự lẩm bẩm, đem việc này nhớ ở trong lòng.
Sau đó không lâu,
ông,
trên bầu trời chấn lên tầng tầng liên y lìa.
Một chiếc tiên thuyền xuất hiện tại trên bầu trời.
Nhìn thấy tiên trên thuyền buôn lôi hai chữ, Tôn Hạo mắt phóng tinh mang, Như Mộng trở về.
Hoàng Như Mộng cất kỹ tiên thuyền, áo trắng như tuyết, ung dung bay xuống.
Công tử,
người chưa đến, hương khí tiến tới.
Hoàng Như Mộng nhanh chóng đi tới, đứng ở Tôn Hạo trước người, hai tay khoanh, chăm chú đem nắm, rất là khẩn trương.
Như Mộng, làm sao rồi, có phải hay không có mỏ được coi như xong?
Tôn Hạo đi lên phía trước, hỏi.
Công tử, ta Hoàng Như Mộng ấp ấp đúng.
Như Mộng, không có việc gì.
Tôn Hạo nói.
Công tử, ta mỏ được.
Bất quá Hoàng Như Mộng nói.
Vậy ngươi còn như thế khẩn trương có phải hay không phát sinh cái gì? Tôn Hạo hỏi.
Công tử, ta đem ngài tặng cho ta y phục, đưa cho người khác, thật xin lỗi.
Xin ngài trách phạt ta đi.
Nói xong, Hoàng Như Mộng túi lầu xuống, một mặt sợ hãi.
Công tử, đều là ta tự tác chủ trương.
Công tử, cầu ngài không muốn đuổi đi ta.
Gặp Tôn Hạo nhìn mình chằm chằm, Hoàng Như Mộng tâm mạch đập bịch bịch, một mặt khẩn trương.
Công tử đến đây, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Một giây sau.
Hoàng Như Mộng kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.
Một cái ấm áp ôm ấp, nhẹ nhàng ôm lấy chính mình.
Như Mộng, chút chuyện nhỏ này, còn nói trách phạt, ta có như vậy hùng sao? Tôn Hạo nói.
Không không phải, công tử, ngài không có chút nào hùng, ngài đối Như Mộng quá tốt rồi.
Hoàng Như Mộng nói.
Cái kia chính là nha, về sau, lại không chuẩn nói trách phạt, bằng không ta sẽ tức giận.
Tôn Hạo nói.
Công tử, ngài thật tốt.
Hoàng Như Mộng ôm chặt lấy Tôn Hạo.
Thật lâu.
Hai người mới tách ra.
Đúng rồi, Như Mộng, ngươi hôm nay mò được cá trạch sao? Tôn Hạo hỏi.
Công tử, mò không ít.
Đi.
Hai người tới bên bờ ao.
Hoàng Như Mộng xuất ra lưới đánh cá, đem một vong cá trạch toàn bộ đổ vào trong ao.
Hoa.
Tràn đầy một trong ao, đen nhánh một mảnh.
Tôn Hạo nhìn thấy cái này màn, hai mắt tỏa ánh sáng.
Số lượng này, chí ít có hơn ngàn đầu, đầy đủ ăn được lâu.
Thật nhiều cá trạch.
Như Mộng, thật lợi hại.
Tôn Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn qua Hoàng Như Mộng, trong mắt đều là bội phục.
Tu tiên giả liền là không giống, vớt lên ngư đến, đều là một vong vong.
Như Mộng mặc dù không biết câu cá, nhưng mò lên ngư đến, lại mạnh hơn chính mình nhiều.
Nhớ ngày đó, chính mình một vong xuống dưới, mới mò được một đầu lương.
Công tử, ngài quá khen, chủ yếu là ngài vong dạy tốt.
Hoàng Như Mộng nói.
Nghe nói như thế, Tôn Hạo khỏe miệng khẽ nhếch.
Như Mộng nói chuyện, thật là để cho người ta dễ chịu.
Như thế một ao lớn cá trạch, đầy đủ chúng ta ăn nửa tháng.
Tôn Hạo mắt phóng tinh mang.
Như Mộng, hôm nay chúng ta làm một trận cá trạch tan đi, ngươi yêu thích hấp, thịt kho tàu,
Hoàng Muộn vẫn là nước nấu Tôn Hạo nói.
Công tử, ta đều yêu thích.
Hoàng Như Mộng nói.
Vậy liền đến cái thịt kho tàu đi.
Nói xong, Tôn Hạo vươn tay, nắm lên một con lươn, tiểu đao vạch phá cái bụng, gạt ra ruột và dạ dày. Sau đó, nhét vào trong chén.
Tình cảnh như vậy, đem trong nước nhất chúng Long tộc tướng sĩ dọa đến sợ vỡ mật, run lẩy bẩy.
Cái này phàm nhân là ai vậy mà kinh khủng như vậy?
Liền cái kia tiên nhân đều đối với hắn tất cung tất kính, chắc hẳn thân phận tuyệt không đơn giản nha.
Đáng chết, hắn cũng dám đem chúng ta làm cá chạy ăn, muốn chết.
Nhìn ta thần long bãi vĩ.
Một đầu kim long, lao thẳng tới Tôn Hạo mà đi.
Một giây sau, hắn hoảng sợ phát hiện, bất kỳ cái gì thủ đoạn, đều không thể sử dụng.
Một cái tay nhẹ nhàng nắm chặt, làm sao dãy rủa cũng là vô dụng.
Ai nha?
Đầu này đại kim cá trạch rất không tệ, trực tiếp tiến vào trong tay của ta.
Vậy được, ăn trước ngươi đi.
Một giây sau, kim long phát hiện một cái bén nhọn đao vung vẩy mà tới.
Cảm ứng được loại kia xé rách hết thể khí thế, kim long dọa đến hồn phi phách tán.
Không.
Tiếng hò hét im bặt mà dừng.
Đao xé qua, kim long trong nháy mắt mất đi ý thức.
Ngay sau đó, nó ruột và dạ dày bị ép ra ngoài.
Nhét vào trong chén, không nhúc nhích.
Thương thiên nha, cứu lấy chúng ta nha.
Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, ta cũng muốn bị ăn á.
Nhìn thấy Tôn Hạo đem từng đầu long mở ngược một bụng, cái khắc long tộc tướng sĩ tâm chìm địa ngục, cảm giác mát mẻ tập thân.
Sau đó không lâu, gần trăm đầu ngân long xử lý sạch sẽ.
Đón lấy, đốt bên trên dầu nóng.
Kia là tiên trà dầu, tổ tông của ta.
Kia là tiên mục, vậy mà dùng tiên hỏa để nấu chúng ta, quá đại tài tiểu dụng đi.
Cái này phàm nhân, đến cùng ra sao thân phận nha.
Lao tổ, chúng ta làm sao lại chọc bực này tồn tại.
Một lát sau,
bàn ăn bên trên, ba món ăn một món canh.
Một bàn thịt kho tàu cá trạch mười phần lóa mắt.
Tôn Hạo nhìn qua cái này bàn cá trạch, hài lòng gật gật đầu.
Như Mộng, đến, ăn.
Tôn Hạo cho Hoàng Như Mộng kẹp mấy cây cá trạch.
Công tử, ngài cũng ăn.
Hai người tương hô gắp thức ăn, nhìn, như là tương kính như tân tiểu phu thê.
Cắn một cái dưới, một cái xốp giòn sen lẫn mùi cá, tràn ngập toàn bộ miệng họng.
Tươi, mặn, cay.
Các loại hương vị kích thích vị giác.
Tư vị phức tạp, tầng thứ phong phú.
Quả thực là thế gian tuyệt vị.
Như Mộng, ra làm sao hương vị tạm được không? Tôn Hạo hỏi.
Công tử, ngài làm ăn quá ngon.
Hoàng Như Mộng liên tục gật đầu.
Nhìn xem Hoàng Như Mộng miệng lớn ăn cá trạch bộ dáng, Tôn Hạo âm thầm gật đầu.
Hiện tại, lại có thịt ăn, ý linh cô nương bọn hắn luôn yêu thích đi.
Đợi các ngươi tới, ta cho các ngươi làm một cái toàn bộ yến cá trạch.
Đến lúc đó, nhất định thèm chết các ngươi.
Tôn Hạo tự lẩm bẩm, một mặt mỉm cười.
Sau bữa ăn,
công tử, ngài hôm nay tại nhổ cỏ? Hoàng Như Mộng hỏi.
Đúng nha.
Tôn Hạo gật gật đầu, mang theo Hoàng Như Mộng dạo bước tại hậu viện.
Như Mộng, cái này trầm hồn thần một phía dưới, một mảnh lớn đất trống, ta muốn ở chỗ này loại một hoa viên, ngươi xem coi thế nào? Tôn Hạo nói.
Tốt lắm, công tử.
Hoàng Như Mộng một mặt vui mừng.
Vậy ngươi biết cái này Thiên La Đại Lục có cái gì địa phương có hoa hủy mại? Tôn Hạo hỏi.
Hoa hủy mại?
Hoàng Như Mộng khẽ nhíu mày, bắt đầu suy tư, sau đó, trong mắt tỏa ánh sáng.
Công tử, muốn nói hoa cỏ, tự nhiên là Bách Hoa Cốc, nơi đó hoa cỏ chủng loại phong phú, cái gì cần có đều có.
Bách Hoa Cốc? Tôn Hạo trong mắt tỏa ánh sáng.
Nghe thấy danh tự này, tiểu biết nơi đó hoa cỏ tất nhiên không ít.
Cái này địa phương, nhất định phải đi xem nhìn một cái.
Bách Hoa Cốc ở đâu? Tôn Hạo hỏi.
Công tử, Bách Hoa Cốc tại Nam Vực.
Hoàng Như Mộng nói.
Vậy được, trời sáng ta liền đi Bách Hoa Cốc mua một chút.
Tôn Hạo nói.
Công tử, cái này trầm hồn thần mục còn không có nảy mầm đâu.
Không có việc gì, chúng ta liền đi một ngày.
Tốt.
Chương 210, quái sự không ngừng.
Bách Hoa Cốc ở vào Nam Vực, cách Đại Yêu Sơn có mười mấy vạn cây số.
Trong cốc, bốn mùa như mùa xuân, là bồi dưỡng hoa cỏ tốt địa phương.
Bách Hoa Cốc bên ngoài, bởi vì hàng năm có người mua bán hoa cỏ, chậm rãi hình thành một tòa thành nhỏ, tên là Bách Hoa Thành.
Cái này một ngày,
Tôn Hạo cùng Hoàng Như Mộng đi vào Bách Hoa Thành, nhìn qua hai bên đường đi, không khỏi khẽ nhíu mày.
Chỉ gặp, Bách Hoa trong thành, người đi đường thưa thớt.
Hô!
Một trận gió qua, trên đường phố, khô cạn nhánh hoa bị thổi làm bốn phía nhấp nô.
Nhìn, một mảnh hưu quạng tình cảnh.
Cái này cùng trong truyền thuyết Bách Hoa Thành, hoàn toàn khác biệt.
Đây là Bách Hoa Thành sao? Vì sao lại biến thành dạng này? Tôn Hạo khẽ nhíu mày.
Còn muốn lấy tại Bách Hoa Thành mua một chút hoa cỏ trở về tài bồi, lại tới đây, thật sự là thất vọng.
Công tử, cái này ta cũng không biết, muốn hay không tìm người hỏi một chút? Hoàng Như Mộng hỏi.
Tốt.
Tôn Hạo gật gật đầu, nhìn thấy một nhà trà lâu, không chút suy nghĩ, liền đi vào.
Trà lâu,
thế nhưng là tìm hiểu tin tức tốt địa phương. Cái này Nam vực không biết thế nào quái sự liên tục nha. Vừa đi vào trà lâu, liền nghe được một cái người kể chuyện thanh âm. Người kể chuyện bên cạnh, vây quanh không ít người. Tôn Hạo tìm nơi hẻo lánh, cùng Hoàng Như Mộng ngồi dậy. Gần nhất lại có cái gì quái sự nói nghe một chút. Đúng nha, đừng thừa nước đục thả câu. Người kể chuyện nhìn qua mấy người sốt ruột thần sắc, khỏe miệng dương lên, vỗ một cái bàn bàn. Ta chỉ hỏi các ngươi, gần nhất có hay không làm ác mộng người kể chuyện hỏi. Lời này vừa ra, chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, thần sắc trên mặt, biến hóa bất định. Hắn làm sao lại biết? Có, gần nhất mấy ngày không thế nào chuyện, luôn ngủ không được, thường xuyên làm ác mộng. Ta cũng vậy, tục ngữ nói, làm người không làm việc trái với lương tâm, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Ta cái gì việc trái với lương tâm đều chưa làm qua, gần nhất một mực làm ác mộng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người kể chuyện thầm than khẩu khí, kỳ thật ta với các ngươi đồng dạng, những ngày này luôn làm ác mộng. Liền xem như không ngủ được, một mực ngồi xuống tu luyện, cả người cũng sẽ chìm vào đến trong cơn ác mộng, ngày thứ hai, một điểm tinh thần cũng không có. Người kể chuyện nói. Mọi người nghe xong, nhao nhao gật đầu. Ta cũng vậy. Làm sao cùng ta đồng dạng, gần nhất tu luyện, không tiến ngược lại thụt lùi. Không có tiền đọc tiểu thuyết đưa ngươi tiền mặt không e giờ điểm tệ, giới hạn lúc một ngày nhận lấy. Chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh, miễn phí lĩnh. Chẳng lẽ thế giới này muốn phát sinh đại sự sao? Trên mặt mỗi người, đều viết vẻ lo lắng. Các ngươi nói sai. Không phải muốn phát sinh đại sự, mà là đã phát sinh. Người kể chuyện nói. Cái gì đã phát sinh đại sự gì? Không nói trước cái khác địa phương, riêng là Nam Vực, liền phát sinh hai kiện đại sự. Kiện thứ nhất, chính là Khương gia gia chủ tại tối hôm qua chết bất đắc kỳ tử. Lời này vừa ra. Mọi người ngây ngốc tại chỗ, tràn đầy không dám tin tưởng. T. Đào đánh khí lạnh thanh âm, liên tiếp. Một lát sau. Cái gì Khương gia gia chủ đều đã chết cái này sao có thể? Khương gia gia chủ thế nhưng là bán tiên, thủ đoạn thông thiên, nghe nói vẽ ra phụ triện, có thể thông thiên địa, tránh quỷ thần. Hắn làm sao lại chết? Nhìn xem mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người kể chuyện ra vẻ thần bí, các ngươi biết Khương gia gia chủ chết như thế nào sao? Mọi người nghe xong, đồng loạt lắc đầu. Không có ý tứ, hôm nay bắp thịt còn bị đói, còn xin các vị khẳng khái rút tiền. Người kể chuyện có chút ôn quyền. Lời này vừa ra. Tất cả mọi người đồng loạt phất tay. Ít đến, một cái tu tiên giả sẽ còn bị đói, yêu giảng hay không? Đúng đấy, chúng ta bây giờ sinh ý đều không tốt làm, bách hoa cốc đại môn đóng chặt, mua không được hoa, cái nào kiếm được đến tiền? Đúng đấy, tiêu không biết thông cảm thoáng cái chúng ta, chiếu cố ngươi lâu như vậy làm ăn. Nói chuyện đến linh thạch, người vây quanh, tan ra bốn phía. Người kể chuyện ngồi ở chỗ đó, xấu hổ cười cười. Tôn Hạo một ánh mắt, Hoàng Như Mộng đi ra phía trước, trực tiếp xuất ra 10 khối thượng phẩm linh thạch. Lập tức, người kể chuyện hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra vô pháp ức chế kinh hỉ. Hắn không chút suy nghĩ, đi thẳng tới Tôn Hạo trước mặt, cung kính hành lễ, đa tạ công tử. Không cần, nói tiếp đi. Tôn Hạo nói. Vâng, công tử. Người kể chuyện ôm quyền, mở miệng nói ra, công tử, kỳ thật Khương gia gia chủ tại nửa tháng trước, đi ưu trạch, kết quả trở về sau, liền nhiễm lên bệnh nặng. Lúc này mới nửa tháng, liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ưu trạch thế nhưng là sinh mệnh cấm khu, đừng nói là hắn, coi như tiên nhân, cũng không dám đi vào. Nghe được những này, Tôn Hạo âm thầm gật đầu. Kia chuyện thứ hai đâu? Tôn Hạo hỏi. Công tử, kiện thứ hai đại sự, cái kia chính là Bách Hoa Cốc. 10 ngày trước, Bách Hoa Cốc đột nhiên phong bế, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cái này dẫn đến ỷ lại Bách Hoa Cốc mà tồn tại Bách Hoa Thành, trong nháy mắt tiêu điều. Người kể chuyện nói. Cái này Bách Hoa Cốc đoá hoa, vì cái gì có nhiều như vậy tu tiên giả tranh mua? Tôn Hạo hỏi. Công tử, bởi vì Bách Hoa Cốc đoá hoa, không chỉ đẹp mắt, mà lại, có được chấn thần yên giấc, trừ tà tránh hại công hiệu, càng có một ít, có thể phóng thích linh khí, tu luyện nhanh hơn. Mỗi một loại đều có khác biệt công năng, tăng thêm hiện tại không ít Nam vực tu tiên giả gần nhất trong khoảng thời gian này, ban đêm thường xuyên làm ác ngộng, đến mua hoa người, nhiều đến nhiều vô số kể. Hiện tại, Bách Hoa Thành mặc dù tiêu điều, nhưng Bách Hoa Cốc bên ngoài, thế nhưng là kín người hết chỗ. Người kể chuyện sợ Tôn Hạo không hài lòng, nói một hơi. Vậy bọn hắn có tuyên bố nguyên nhân gì sao? Tôn Hạo hỏi. Không có. Người kể chuyện khẽ lắc đầu, bất quá, bọn hắn gần nhất tại chiêu hoa cỏ bồi dưỡng đại sư. Hoa cỏ bồi dưỡng đại sư Tôn Hạo trong mắt, tinh mang lóe lên liền biến mất. Đúng vậy, công tử. Bất quá, bọn hắn nâng yêu cầu quá khó khăn, đều 5 ngày, giống như không ai thông qua. Người kể chuyện nói. Tôn Hạo khẽ gật đầu. Chính mình thế nhưng là có được vô thượng gieo trồng thuật, đừng nói hoa cỏ, bất kỳ cái gì thực vật, đến trong tay mình, còn không phải ngoan ngoan lớn lên.
Đúng rồi, làm cơn ác mộng nguyên nhân, có người điều tra ra được sao? Tôn Hạo hỏi.
Không có, tiêu liền Nam vực tối cường Khương gia đều là không có đầu mối, tầm thường tu tiên giả nào có biện pháp.
Người kể chuyện một trận lắc đầu.
Tốt, đa tạ.
Tôn Hạo ôm quyền hành lễ, trực tiếp đứng dậy.
Đại khái tin tức hiểu rõ ràng, vậy bây giờ liền trực tiếp đi Bách Hoa Cốc.
Công tử, ngài muốn đi Bách Hoa Cốc? Hoàng Như Mộng hỏi.
Đúng vậy. Tôn Hạo gật gật đầu.
Công tử, ta mang ngài bay vào đi.
Hoàng Như Mộng nói.
Không cần.
Tôn Hạo có chút khoát tay, chúng ta là đến mua hoa, như thế xông vào, vạn nhất đánh nhau, há không đến sẽ đem những cái kia hoa làm cho bị thương.
Công tử, vậy bọn hắn không bán, chúng ta như thế nào mua? Hoàng Như Mộng nghi hoặc.
Vậy liền gia nhập bọn hắn.
Tôn Hạo nói.
Công tử, ngài muốn đi làm bồi dưỡng sư? Hoàng Như Mộng hỏi.
Ân.
Tôn Hạo gật gật đầu, Như Mộng, mang ta đi Bách Hoa Cốc bên ngoài đi.
Vâng, công tử.
Hai người phóng lên tận trời, hóa thành một đạo đột quang, trong nháy mắt xuất hiện Bách Hoa Cốc bên ngoài.
Nhìn thấy trước mắt một màn, Tôn Hạo không khỏi cau chặt lông mày.
Chỉ gặp, Bách Hoa Cốc bên ngoài, lít nha lít nhít đứng đầy người.
Chương 211, quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
Đối với Bách Hoa Cốc bồi dưỡng sư khảo hạch, Tôn Hạo nhẹ nhõm thông qua hai cửa trước.
Hiện tại, chỉ còn lại cửa ải cuối cùng.
Tôn Hạo vị trí, là một gian tương tự phòng học khảo hạch tràng, người bên ngoài không được đi vào.
Bất đắc dĩ.
Chỉ có thể để Hoàng Như Mộng tại khảo hạch tràng bên ngoài chờ đợi.
An tĩnh một chút.
Một vị thân mang hồng y người chủ sự đứng tại trên đài, nhẹ nhàng khoát tay.
Phía dưới, toàn bộ an tĩnh lại.
Chúc mừng các vị thành công tiến vào vòng thứ 3 khảo nghiệm, chỉ cần thông qua, chính là ta Bách Hoa Cốc bồi dưỡng sư.
Hàng năm hưởng thụ một viên tiên tinh đãi ngộ.
Lời này vừa ra. Loại trừ Tôn Hạo, tất cả mọi người lập tức đần độn tại chỗ.
Cái gì tiên tinh cái này, đây là nằm mơ a.
Vô luận như thế nào, đều muốn trở thành Bách Hoa Cốc bồi dưỡng sư.
Mấy chục người hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không thôi.
Đám người yên tĩnh, người chủ sự mới tiếp tục động tổn thương.
Hô!
Người chủ sự tay phải vung lên, từ trong tay nàng bay ra hơn 100 bình hoa cỏ, lẳng lặng hiện lên ở giữa không trung.
Những này hoa cỏ, các ngươi tùy ý tuyển 3 bình, chỉ cần một bình sống, liền coi như qua cửa ải.
Thời gian, chỉ hạn một canh giờ, phương pháp bất luận.
Hiện tại, bắt đầu chọn đi.
Lời này vừa mới vừa dứt, mọi người bắt đầu bay đoạn.
Riêng phần mình hiện ra thần thông thủ đoạn, đem Diệp Tử Xanh nhất 3 bình hoa cỏ cất vào trước mặt.
Nhìn thấy cái này màn, Tôn Hạo cười khổ lắc đầu.
Không phải mình không muốn cướp, mà là không có bản sự này.
Chính mình nhưng vẫn là cái phàm nhân, làm sao có thể giành được qua những cái kia tu tiên giả.
Tiểu tử kia là cái lăng đầu thanh đi, thờ ơ.
Trên thân không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động, tựa như là cái phàm nhân.
Không thể nào, phàm nhân cũng tới làm bồi dưỡng sư, hắn là đến khôi hài a.
Một đám người tham gia khảo hạch đem mục quang đều khóa chặt tại Tôn Hạo trên thân, mỉm cười lắc đầu.
Người chủ sự nhìn thấy cái này màn, cũng là âm thầm lắc đầu.
Tay phải vung lên.
Hô!
3 bình hoa cỏ tung bay ở Tôn Hạo trên bàn.
Cái này còn lại 3 bình hoa cỏ đã khô héo, chỉ hữu căn bộ còn mang một ít lục sắc.
Tính theo thời gian bắt đầu.
Người chủ sự nói xong, liền đi ra ngoài.
Trước khi đi, trên mặt đều là thất vọng.
Không biết những tên kia làm gì ăn vậy mà ngay cả phàm nhân cũng thả vào đây.
Đợi nhóm này khảo hạch xong, nhất định phải đem việc này báo cáo nhanh cho trưởng lão, không hảo hảo xử lý bọn hắn là không được.
Người chủ sự tự lẩm bẩm, gương mặt xinh đẹp phía trên, đều là phẫn nộ.
Khảo hạch trong phòng.
Hô!
Từng sợi quang mang, từ mỗi người trong tay bay ra, thẳng vào các loại hoa cỏ phía trên.
Những linh lực này tràn vào hoa cỏ về sau, những cái kia khô héo diệp tử, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành lục sắc.
Chớp mắt chi gian, liền khôi phục như lúc ban đầu.
Nhìn, xanh tươi ướt át, cùng lúc trước khô héo so sánh, sinh khí mười phần.
Nhìn thấy tình cảnh như vậy màn, Tôn Hạo mặt mũi tràn đầy cười khổ.
Đây quả thực là ma thuật, thật bất khả tư nghị.
Chính mình chỉ có thể sử dụng nhất bình thường gieo trồng thuật.
Ai, tuyệt không khốc huyễn.
Tôn Hạo thầm than khẩu khí, nhìn qua trước mặt một cái bình sẽ tử vong hoa cỏ, cầm một cái tam giác tiểu quốc.
Đào tung về sau, cho phía trên thi điểm mập, sau đó, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong nước suối, bắt đầu đổ vào.
Một bình xử lý tốt về sau, liền bắt đầu xử lý tốt tiếp theo bình.
Rất nhanh, 3 bình xử lý hoàn tất.
Hắn ngồi tại nguyên chỗ, lẳng lặng chờ đợi.
Một lát sau,
người chủ sự nhanh chóng đi trở về, đứng tại trên đài.
Mục quang quét về phía trong phòng, một trận lắc đầu.
Cuối cùng, nàng mục quang chăm chú vào Tôn Hạo trên thân, đôi mi thanh tú hơi nhíu, tiểu tử này, vậy mà bất động.
A, giống như đảo núi lỏng điểm thổ, rót lẫn nước.
Chỉ bằng những phàm nhân này thủ đoạn, cũng nghĩ cứu sống cái này ba cây Nguyệt Linh Hoa. Người chủ sự quét mắt Nguyệt Linh Hoa, xem hắn khô héo Diệp Tử không có nửa phần biến hóa sau khi, một trận lắc đầu. Thời gian một chút xíu đi qua. Rất nhanh, khảo hạch thời gian sẽ kết thúc. Những cái kia sử dụng linh lực rót vào hoa cỏ đám tu tiên giả, cả đám đều rủ xuống đầu, liên tục thở dài. Mỗi lần gốc hoa cỏ, vừa mới bắt đầu rót vào lúc, có thể sinh cơ giạt rào. Một lát sau, liền sẽ nhanh chóng khô héo, một điểm cứu giúp cơ hội cũng không có. Tình cảnh này, giống như hồi quang phản chiếu. Bọn hắn không chỉ chưa cứu sống hoa cỏ, còn đem sở hữu hoa cỏ đều giết chết. Ai, xem ra, không ai thông qua, tất cả giải tán đi. Người chủ sự một trận lắc đầu. Khảo hạch thành viên cũng là một trận thở dài, đi ra ngoài. Đang lúc người chủ sự muốn rời khỏi thời điểm, một tiếng vang lên. Chấm đã. Tất cả mọi người bị như thế một tiếng hấp dẫn. Một đạo đạo mục quang, toàn bộ chăm chú vào Tôn Hạo trên thân. Tiểu tử này muốn làm gì? Không hiểu rõ, chẳng lẽ lại hắn cứu sống một gốc? Cứu sống cái rắm, ba cây đều như thế. Người chủ sự khe nhíu mày, nhìn qua Tôn Hạo, vị công tử này, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Ta chỉ muốn hỏi một câu. Khảo hạch đã đến giờ sao nếu như ta nhớ không lầm, còn có một khắc đồng hồ. Tôn Hạo nói. Lời này vừa ra, người chủ sự cái chán lộ ra ba cái hát tuyến. Một khắc đồng hồ. Cho ngươi 10 khắc đồng hồ lại như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đem cái này ba cây Nguyệt Linh Thảo cứu sống? Không thể nào, cái này phàm nhân sọ nào có vấn đề a lại còn dám nói có một khắc đồng hồ. Đây là cô y khó xử bách hoa cốc nhà, ta nếu là người chủ sự, chắc chắn tẩn hắn một trận. Thôi đi. Hắn lại không trái với quy định, nói chỉ là câu lời nói thật. Mọi người nhìn qua Tôn Hạo, vẻ trêu tức, tràn ngập trên mặt. Đối với những này mục quang, Tôn Hạo một mặt coi thường. Hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, phong khinh vân đạm. Công tử, ngươi nói đúng, còn có một khắc đồng hồ. Người chủ sự mỉm cười, đi trở về, đứng tại trên đài. Một giây sau, nàng không khỏi thần sắc đọc lại, năm bước cũng làm hai bước, nhanh chóng đi đến Tôn Hạo trước người, sóng lớn mãnh liệt, trên dưới rung động. Nàng mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hạo trước người ba bình Nguyệt Linh Hoa, tràn đầy không dám tin tưởng. Chỉ gặp, Nguyệt Linh Hoa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra chồi non nhanh chóng biến thành diệp tử. Toàn bộ quá trình, liền như là làm ảo thuật, vô cùng thần kỳ. Mọi người nhìn qua cái này màn, tràn đầy không dám tin tưởng. Lão Thiên, sống, hoàn toàn sống, vậy mà không có rót vào bất luận cái gì linh lực, hắn là thế nào làm được. Không thể tưởng tượng nổi, vô pháp tưởng tượng, thế gian này. Lại còn có loại này bồi dưỡng sư, quá lợi hại. Cái này đây không phải Nguyệt Linh Hoa, hoa văn này giống như là Nguyệt Tiên Hoa. Của ta lão tổ, tiến hóa, vậy mà tiến hóa. Hắn vẫn là bồi dưỡng sư sao cái này hoàn toàn là bồi dưỡng tông sư nha. Coi như tông sư cũng làm không được đi, trái tim của ta cảm giác nhanh đình chỉ. Thật là nồng nặc tiên khí, ta chỉ hít sâu một hơi, cảm giác tương đương với tu luyện một tháng. Chơi ạ, cái này những này tiên khí nuốt vào về sau. Lại còn có thể cường hóa linh hồn. Dạng này tiếng kinh hô, không ngừng vang lên. Toàn bộ khảo hạch thất, nổ tung một mảnh. Người chủ sự nhìn qua ba cây Nguyệt Linh Hoa, không, Nguyệt Tiên Hoa, toàn bộ thân thể kích động đến có chút phát run. Cái này đây không có khả năng, thế gian này, lại còn có như thế cường đại bồi dưỡng sư. Quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, hắn đến cùng làm sao bồi dưỡng ra tới. Có phải hay không là hắn trong bóng tối sử dụng thay xà đổi cột? Nghĩ như vậy. Người chủ sự trong bóng tối sử dụng thân nghiệm, liếc nhìn tại Nguyệt Tiên Hoa bên trên, lập tức ngốc đứng tại chỗ. Không sai. Ta bố trí ấn ký vẫn còn, không có trộm đổi. Nói như vậy, hắn bồi dưỡng thiên phú chẳng phải là. Càng nghĩ, người chủ sự càng là vô pháp ức chế nội tâm chấn động. Ta Bách Hoa Cốc được cứu rồi, nhất định phải đem việc này nói cho trưởng lão. Vừa nghĩ đến đây, người chủ sự thở phào mấy hơi thở, nhìn qua Tôn Hạo, công tử, ngài chờ một lát. Nói xong. Người chủ sự nhanh chóng mà đi. Chương 212, nguyên lai ta kinh khủng như vậy. Nhìn xem mọi người ngu ngơ bộ dáng, nghe bốn phía từng câu một chút bối rối âm. Tôn Hạo nhíu mày, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Tiên khí cái gì tiên khí? Ta làm sao không có cảm giác đến? Chẳng lẽ ta bồi dưỡng ra thực vật, có thể sinh ra tiên khí? Không thể nào. Vì cái gì chính mình một điểm cảm giác đều không có? Đúng, mình không thể tu luyện, cảm giác không thấy rất bình thường. Bọn hắn là tu tiên giả, tự nhiên có thể cảm ứng được.